Lý Diên Khánh trong lòng thoải mái, lần trước luận võ hắn đánh bại Trương Tiểu về sau, Trương Bảo Quân vậy mà như vậy nhục mạ Trương Tiểu, nào có nửa điểm thúc cháu tình ý, nguyên lai Trương Tiểu là Trương gia con nuôi, như vậy thì giải thích thông được. Trương Tiểu lại từ trong lòng tay lấy ra danh thiếp đưa cho Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh gặp trên đó viết, Tổng sự lang, Định Châu đoàn luyện thôi quan hà quán. Lý Diên Khánh sửng sốt một chút, nguyên lai Trương Tiểu chính là Bắc Tống những năm cuối tiếng tăm lừng lây thần tiễn Hà Tuần Kiểm, có thể là lần trước cùng so với hắn mũi tên, hắn tiễn pháp cũng chỉ là tốt nhất mà thôi, đừng nói tới thần tiễn, có lẽ hắn tới ngựa bắn cung rất lợi hại, coi như lúc hắn chỉ là cùng mình so với bộ bắn. Bất quá đã Trương Tiểu tên thật họ Hà, như vậy hắn cưới xin Trương Đại Nhạn cũng không có cái gì cùng họ không hôn lễ kiêng kỵ rồi, chỉ là hắn làm sao biết nhận thức. Hà Quán cười cười vừa tiếp tục nói, ta cùng Đại Nhạn từ nhỏ đã nhận thức, Đại Nhạn phụ thân cũng là Trương gia họ hàng xa, từng tại dưỡng phụ ta nhà đã làm vài năm quản sự, ta cùng Đại Nhạn cùng nhau lớn lên, về sau Đại Nhạn phụ thân liên quan đến bài bạc trộm cắp, được dưỡng phụ ta đuổi đi, Đại Nhạn đang ở đó lúc trở lại Thang Âm rồi, coi như lúc hỉ thức mới 2 tuổi, nàng căn bản cũng không nhớ rõ ta. Lý Diên Khánh lúc này mới chợt hiểu, hắn nói Đại Nhạn làm sao biết nhận thức An Dương Trương gia con cháu, trong này quan hệ cũng đủ phức tạp. Lý Diên Khánh cười nói, nếu ngươi không giải thích, thật đúng là sẽ bị người hiểu lầm. Đúng vậy a, dưỡng phụ ta vốn là kiên quyết phản đối ta cùng Đại Nhạn, ta là cưới xin Đại Nhạn khôi phục nguyên danh, càng làm cho dưỡng phụ tức giận, lần này ta trở lại nhà, hắn ngay cả cửa đều không cho ta tiến, có thể ta nếu không bất kể nàng, phụ thân nàng là người như vậy, lần trước nếu không phải ngươi, Đại Nhạn vận mệnh chính là bi thương thẳng rồi, Đại Nhạn hiện tại đã có bầu, ta lại làm sao có thể lại bỏ lại nàng. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, có thể gặp được đến một cái như vậy trọng tình trọng nghĩa nam tử, cũng là Đại Nhạn kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Lúc này, Lý Diên Khánh nhớ tới Đại Nhạn thân khế chính là tại nhà chính mình ở bên trong, hắn liền cười nói, Đại Nhạn thân khế tại muội muội nàng chỗ đó, ta trở lại đầu viết thơ để cho Trung Thúc tìm bảo chính giải trừ hắn, sau đó đem hắn gửi cho ngươi, như vậy các ngươi thì càng thêm danh chính ngôn thuận rồi. Hà Quán đại hỉ, đây cũng là hắn một mực nhức đầu sự tình, Đại Nhạn thân phận như không giải quyết, thủy chung là cái thai hoàng ẩm, hắn một mực không biết nên làm như vậy, không nghĩ tới tại An Dương gặp phải Lý Diên Khánh, cứ như vậy dễ dàng giải quyết. Trong lòng của hắn cảm động, đứng dậy thật sâu thi lễ nói, tiểu quan nhân đối với vợ tôi ân đức, Hà Quán khắc trong tâm khảm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai Hà Quán nhất định sẽ hồi báo. Hà huynh không cần khách khí, tiện tay mà thôi, Đại Nhạn có tốt thuộc sở hữu, mọi người chúng ta đều rất cao hứng. Lý Diên Khánh gặp Hà Quán thủ hạ mua quà vật đều là một văn văn kiếm tiền. Đoán chừng Hà Quán cũng là trong tay túng quẫn, chính mình tại sao không làm tiếp người tình, kết giao cái này thần tiễn Hà Tuần Kiểm. Lý Diên Khánh liền từ tùy thân trong túi ra lấy ra một thỏi chừng 12 trọng hoàng kim cùng một cái kim sức, đây là hắn giết Bạch Thị Tam Hùng đoạt được chiến lợi phẩm, hắn đem hoàng kim cùng sức đưa cho Hà Quán, cái này là tiểu đệ một chút tâm ý, mời Hà huynh cần phải nhận lấy. Hà Quán lại càng hoảng sợ, khoát tay lia lịa, ta sao có thể muốn ngươi vàng, không thể như này. Lý Diên Khánh đem hoàng kim cùng sức kín đáo đưa cho hắn cười nói, Đại Nhạn mẫu thân là tộc của ta tỷ, cậu của nàng cùng ta giao tình thâm hậu, khi còn bé Đại Nhạn vẫn còn bảo ta khánh thúc, nàng lập gia đình ta có thể nào không biểu hiện tâm ý, đây là ta cho các ngươi hạ nghi. Hà Quán liên tục không nên, Lý Diên Khánh vẫn là cố gắng nhét cho hắn, hắn mới nhận, hắn là cưới xin Đại Nhạn làm vợ khôi phục nguyên họ, chọc giận tới dưỡng phụ su không cho hắn thêm, còn không chính xác hắn trở lại trướng phủ, khiến cho tình hình kinh tế của hắn thập phần túng quẫn. Ngay cả vợ con hai kiện ngân sức cũng không khỏi không bán hết, Lý Diên Khánh cái này 10 lượng hoàng kim thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Hà Quán trong nội tâm minh bạch, hạ nghi chỉ là lấy cớ, trên thực tế là Lý Diên Khánh tại bang trợ chính mình một tái được Lý Diên Khánh nhân huệ, trong lòng của hắn cảm kích vạn phần, phần ân tình này chỉ có thể về sau lại báo đáp. Chỉ là, Lý Diên Khánh lại là vợ con trường bối, điều này làm cho hắn xưng hô như thế nào. Hà Quán do dự một chút, không biết nên mở thế nào miệng. Lý Diên Khánh hạng gì không khéo, lập tức đoán được hắn khó khăn, liền mỉm cười, Hà huynh, chúng ta mỗi người giao một vật, cùng bối phận không hợp giới. Hà Quán cũng là người sảng khoái, hắn lập tức cười ha ha một tiếng, được. Có thể kết giao hiền đệ người bạn này, là người sinh một vui thú lớn, thời gian không sớm, ta phải đi rồi, hiền đệ nhớ rõ lại Định Châu tìm ta. Ta biết hảo hảo tận tình địa chủ hữu nghị, nhất định sẽ đến. Hà Quán đứng dậy, Lý Diên Khánh đưa hắn đi ra. Lại đi đến xe bỏ bên cạnh cười nói, Đại Nhạn không cho hỉ thước giữ lại mấy câu à. Màn xe rốt cục kéo ra, Đại Nhạn mới làm phụ nữ, tướng mạo mặc dù biến hóa không lớn, nhưng nhiều hơn mấy phần thành thục hàm xúc thú vị, nàng vẫn luôn ở chỗ này xem xét đấng trượng phu cùng Lý Diên Khánh nói chuyện với nhau, Khi nàng nhìn thấy Lý Diên Khánh kín đáo đưa cho chồng hoàng kim cùng châm vàng, nàng thì không khỏi không lộ diện ngỏ ý cảm ơn rồi. Đại Nhạn trong lòng đối với Lý Diên Khánh thập phần cảm kích, nàng mặc dù so sánh lại so sánh bợ đít lịch bợ, nhưng là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nàng ngồi ở trong xe cấp cho Lý Diên Khánh thực thi một vạn phúc đức, thành khẩn nói ra, Đại Nhạn đang có mang, xin thứ cho không thể xuống xe chào, tiểu quan nhân đối với Đại Nhạn ân cứu mạng, Đại Nhạn chỉ có thể về sau lại về hồi báo, gia phụ không chịu nổi, ta duy một không yên lòng chính là hỷ thước, mong rằng tiểu quan nhân đối xử tử tế. Hỷ thước, tương lai hỷ thước kỳ đầy, làm ơn tất nhiên nói cho Đại Nhạn, tuyệt đối không nên đem nàng giao cho cha, xin nhờ tiểu quan nhân rồi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, ta sẽ đối xử tử tế hỷ thước, các ngươi đi đường cẩn thận. Hà Quán trở mình lên ngựa, ôm quyền nói, hiền đệ bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Xe bỏ khởi động, một đoàn người chậm rãi hướng cửa bắc đi đến đường lớn cuối cùng, Hà Quán trả về đầu hướng Lý Diên Khánh bắc, thẳng đến bọn hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngày kế tiếp buổi chiều, Lý Diên Khánh cùng Trương Hiển, Tần Lượng đi vào trường thi đăng ký tham khảo, tại Thang Âm huyện thi đậu huyện thí về sau. Bọn hắn mỗi người đều một trường khảo thí hình dáng bên trên ghi chép cặn kẽ thân hình của bọn hắn bên ngoài, bọn họ giới thiệu người không có khả năng chạy nữa đến An Dương huyện thay thế bọn hắn đảm bảo, cho nên nghiêm khắc thẩm tra đối chiếu hình dáng chính là phòng ngừa thay thế khảo thí thủ đoạn trọng yếu một trong. Bắc Tống thời kỳ cuối, quan trị thập phần, khoa cử làm rối kỷ cương nhiều lần cấm ngoài, giải thí càng là đã thành khoa cử làm rối kỷ cương trọng yếu khu vực gặp nạn, mặc dù lần này quan chủ khảo chính trực nghiêm khắc, tránh khỏi thấp phân ra cao phán tình huống. Nhưng làm rối kỷ cương vẫn có rất nhiều những biện pháp khác, thay thế khảo thí là thường thấy nhất thủ đoạn, tìm một cái vóc người tướng mạo đại khái tương tự chính là làm văn hộ tay, lại lần nữa kim mua được nghiệm chứng thân phận quan giám khảo, rất dễ dàng lăn lộn hào vừa ải. Dù sao ngoại trừ quan chủ khảo là triều đình phái tới bên ngoài, mặt khác phù hợp khảo thí cùng trợ khảo thí đều là do quan viên, rất khó tránh cho nhân tình quan hệ. Thực tế thi kiểm tra khâu là do quan giám khảo phụ trách, mà quan giám khảo đều là do địa phương quan viên tạo thành, mà kinh thành tới quan chủ khảo đã bị khóa viện, hắn chỉ phụ trách thẩm tra quân khâu, bởi như vậy, thi kiểm tra khâu chính là muốn các loại ăn gian cao thời đoạn. Đăng ký muốn thẩm tra đối chiếu thí sinh các loại tin tức, tốn thời gian dài, cứ việc có 4 gã quan giám khảo đồng thời nghiệm chứng thân phận, nhưng đội ngũ như trước bài ra rất dài, bất quá đại bộ phận thí sinh buổi sáng đã nghiệm chứng bỏ qua, buổi chiều chính là tốt hơn nhiều. Lý Diên Khánh tại Thang Âm huyện đăng ký trước bàn chỉ sắp xếp 1 phút đồng hồ. Liền đến phiên hắn. Kế tiếp, Lý Diên Khánh vội vàng đi lên trước, không người nói, đệ tử Thang Âm huyện học tú tài Lý Diên Khánh. Giám khảo tại danh sách bên trên tìm được Lý Diên Khánh cái tên, lại ngẩng đầu nhìn liếc Lý Diên Khánh, khuôn mặt lộ ra nụ cười thân thiện, nguyên lai là Thang Âm huyện thứ bảng, như vậy còn trẻ chính là bảng, không đơn giản a. Giám khảo lại tìm ra hắn phù phiếu vé, dùng bút chỉ một bên, mời lượng thân cao. Lý Diên Khánh bỏ đi giày đứng lên một tòa tiểu sàn gỗ, thẳng tắp eo thẩm tra đối chiếu thân cao. Hai tên lính cẩn thận thay hắn số lượng một chút, hồi báo nói, thân cao 5'5". 5'5" chính là 1m74, nghiệm chứng giám khảo chân mày hơi nhíu, hỏi ngươi huyện thí đăng ký là 5'48", tại sao biến thành 5'5"? Hồi bẩm giám khảo, đệ tử năm nay 12 tuổi. 12 tuổi chính là mãnh liệt lâu đầu thời điểm, một tháng lâu cao một chút ngược lại cũng bình thường, nhưng Lý Diên Khánh là Thang Âm huyện thứ bảng, không có khả năng có thay thế khảo thí, giám khảo liền không có làm khó hắn. Lại nhìn kỹ một chút tướng mạo cùng dáng người, mày rậm, mắt to, cái trán rộng lớn, thể trạng cường tráng, hai tay gần đầu gối, cùng phù phiếu vẽ bên trên ghi lại nhất trí, giám khảo gật gật đầu, trên cơ bản có thể xác nhận là bản thân, hắn lại hỏi, đúng là có đại. Tăng kỳ. Có đại tăng là chỉ cha mẹ chết, quan viên vô luận cái gì chức đều phải hồi hương giữ đạo hiếu 27 tháng, khoa cử cũng giống như vậy, có đại tăng bên trong không cho phép tham gia khoa cử, đây là truyền thống lệ cũ, Lý Diên Khánh không người nói. Gia mẫu đang học sinh lúc còn tấm bé tiên thăng, phụ thân khỏe mạnh. Phụ thân hoặc là tổ phụ nhưng tại bản địa làm quan. Giám khảo lại hỏi. Giải thí thuộc về quay đầu thử, như phụ tổ là Tương Châu địa phương quan viên, hoặc là giám khảo, loại này thí sinh phải một mình thi kiểm tra, phòng ngừa làm rối kỷ cương, loại này thi kiểm tra liền đều quay đầu thử. Mặt khác, nếu như là tại chức quan viên bởi vì không có công danh mà tham gia thi kiểm tra, cũng muốn một mình thi kiểm tra, trên thực tế. Những tin tức này tại huyện thí lúc chính là đã nghiêm khắc phân biệt bỏ qua, hiện tại hỏi lần nữa chỉ là làm theo phép. Tổ phụ đã chết, phụ thân không là quan. Giám khảo nhìn Lý Diên Khánh, lại hỏi, nhữ phụ lấy cái gì mưu sinh? Tại Tống Triều, thương nhân có thể tham gia khoa cử, nhưng kỹ nữ hộ, tội phạm, quan lại nhỏ, tăng đạo 4 loại người không cho phép tham gia khoa cử. Lý Diên Khánh 5 chuyên cần, lại là huyện học tú tài, cho nên giám khảo không hỏi bản thân của hắn, mà là hỏi phụ thân hắn. Gia phụ nghề nông là sinh. Lý Diên Khánh trong nhà có 10 mẫu đất, phụ thân hắn không có co công danh, lại không kinh thương, đương nhiên là nghề nông rồi. Rất nhiều thương nhân đều tụ hội tại ở nông thôn mua đồng ruộng, mục đích chủ yếu chính là đem thân phận của mình chuyển thành nghề nông. Mặc dù Tống Triều tử tế thương nhân, cho phép tham gia khoa cử, nhưng muốn cao bên trong cũng là không thể nào. Rất nhiều quan chủ khảo cũng sẽ không cân nhắc thương nhân chi tử. Thẩm tra đối chiếu hoàn tất, giám khảo tại phù phiếu vẽ bên trên ẩm. Xây cái trương, cười đem phù phiếu vẽ đưa cho Lý Diên Khánh, có thể, chúc khoa cử cao bên trong. Phù phiếu vẽ chính là chính xác khảo chứng, cầm đến chính xác khảo chứng, sẽ chờ tháng sau tham gia cuộc thi, trong khoảng thời gian này nơi khác thí sinh có thể trở về nhà, cũng có thể lấy tại An Dương huyện chờ đợi. Nói chung, tuyệt đại bộ phận nơi khác thí sinh đều chọn tại An Dương huyện chờ đợi, bởi vì này trong lúc sẽ có tất cả loại tin tức truyền ra. Tin tức rất trọng yếu, đôi khi, một ít thi kiểm tra phạm vi rất nhỏ thay đổi sẽ quyết định thí sinh có thể thi đậu hay không. Lý Diên Khánh tại ngoài cửa lớn đợi trong chốc lát, Trương Hiển cùng Tần bày ra rồi, Trương Hiển đi lên trước cười nói, lao Lý, thời gian còn sớm, ta cùng Tần Lượng muốn đi Châu Học nhìn xem, cùng đi chứ. Châu Học bắt đầu báo danh à? Còn chưa có đấy. Nhưng chúng ta muốn đi xem, rất có thể chúng ta liền trực tiếp bên trên Châu Học rồi. Giải thí chỉ trúng tuyển 15 tên cử nhân. Đã có 570 vài tên thí sinh, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều thi rớt, bất quá bọn hắn thông qua huyện thí, có thể trực tiếp bên trên Châu Học, không cần tham gia nữa Châu Học nhập học thi kiểm tra, hơn nữa là tiến vào bên trên bỏ cùng nội xá, coi như không tệ, thi không đậu, thi rất cử nhân mà tiến vào Châu Học, đối với bọn họ cũng là một loại rất kết cục tốt đẹp. Thực tế giống như Tần Lượng là ất bảng 97 tên, đọc ở trên đuôi rồi, hắn tự biết mình, đương nhiên muốn đi du lãm một phen Châu Học, Trương Hiển là ất bảng 24 tên. Hắn cũng không có lúc đầu lòng tin, cũng muốn đi xem nhìn Châu Học. Hai người mong đợi ánh mắt hướng Lý Diên Khánh nhìn lại, nhưng Lý Diên Khánh lại cự tuyệt, ta về trước đi thư xác nhận, thì không đi được. Trương Hiển bất đắc dĩ, chỉ phải tự nhiên cười nhạo nói, lão Lý lần này khoa cử xem ra là muốn phá phủ trầm chu, được rồi. Tự chúng ta đi Châu Học. Châu Học cũng không tại trong huyện thành, mà ở phong cảnh xinh đẹp đồng tước dưới núi, khoảng cách thị trấn đính ước 30 dặm, muốn mướn xe ngựa tiến đến. Ba người mỗi người đi một ngả. Trương Hiển cùng Tần Lượng mướn một cỗ xe bỏ đi Châu Học, mà Lý Diên Khánh là một mình trở về khách sạn. Chương 110, quán rượu sự kiện, thượng. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Trương Hiển cùng Tần Lượng vẫn chưa về, điều này làm cho Lý Diên Khánh có chút lo lắng, hắn vô tâm lại nhìn thư, bước nhanh lại đến khách sạn đại đường. Vương trưởng quỹ thấy hắn tựa hồ có việc, liền chào đón cười hỏi, tiểu quan nhân có gì cần chúng ta hỗ trợ đấy sao? Của ta hai người đồng bạn đi Châu Học, đến hiện tại vẫn chưa về, ta có chút lo lắng. Muốn hỏi một chút đi Châu Học đường đi như thế nào? Bọn hắn là lúc nào đi? Đại khái buổi chiều sớm chút thời gian. Vương trưởng quỹ nở nụ cười, nếu như là buổi sáng đi, cái lúc này có thể gấp trở về, nhưng nếu như là xế chiều đi, khẳng định đuổi theo không trở lại, trở về ít nhất phải trưa mai rồi, Châu Học bên kia đường không dễ đi, ngồi xe bỏ đi muốn đi nửa ngày, bọn họ là ngồi xe bỏ. Lý Diên Khánh nhẹ gật đầu, bọn hắn mướn một cỗ xe bỏ. Vậy thì đúng rồi. Con đường kia xe bỏ buổi tối không đi, bọn hắn khẳng định phải tại trên thị trấn qua đêm, đây là lệ cũ, tiểu quan nhân yên tâm không có thể có chuyện gì. Vương trưởng quỹ lời nói này để cho Lý Diên Khánh trong lòng thoáng bông, hắn lại hỏi, bên kia có khách sạn ư? Đương nhiên là có, trong trấn nhỏ có tam gia đây này còn có 7-8 nhà tử quán, đều là lợi nhuận Châu Học tú tài đúng là tiền, bên kia rất náo nhiệt, ngươi cái hai cái đồng bạn có lẽ còn muốn đi Châu Học viếng thăm bằng hữu buổi tối không uống một chầu sao được. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngộ, Trương Hiển hai cái đường huynh đều đang Châu Học, Tần Lượng tại Châu Học cũng có mấy cái thân thích, bọn hắn đương nhiên muốn gặp mặt, dù sao khoa cử ghi danh xong chính là không có chuyện gì, bọn hắn nói không chừng còn có thể bàn hàng vài ngày, huống hồ Trương Hiển cùng Tần Lượng cũng cùng lúc không có có bảo hôm nay sẽ trở lại. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diên Khánh trong lòng một chút lo lắng liền giải quyết dễ dàng. Tiểu quan nhân vẫn còn không được ăn cơm chiều muốn không ngay khách sạn ăn một chút Vương trưởng quỹ nhiệt tình gọi Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, thang ký khách sạn đồ ăn thật sự khó ăn, chiều hôm qua hắn ăn một bữa, làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Ta hôm nay đi bên ngoài ăn. Lý Diên Khánh chạy trở về phòng tuyển chọn một chút tiền, vừa muốn ra khỏi nhà, trước mặt gặp Chu Xuân cùng hai gã trước khi Trương huyện đích sĩ tử đã đi tới. Hiền đệ, cùng đi ăn cơm chiều. Lý Diên Khánh vui vẻ đáp ứng, ta cũng đúng lúc muốn đi ăn cơm, cùng đi. Bốn người tới An Dương huyện nổi danh nhất nghiệp rượu đế quán, nơi này cách bọn họ khách sạn không xa. Cũng liền một dặm đường tả, hữu, là một tòa chiếm đính ước 5 mẫu đại tử quán, không chỉ có tầng 3 quán rượu, đằng sau còn có vài ở giữa độc viện, sinh ý thập phần nóng nảy. Tại quán rượu trên đại sảnh ngồi đầy phía trước tới tham gia khoa cử đích sĩ tử, cổng chính còn đứng ở không ít đau khổ chờ chỗ ngồi thực khách. Chu Xuân lộ ra nhiên là người có ý chí, hắn buổi chiều đặc biệt chạy tới đính ước một gian nhà thất. Bốn vị phu tử mời đi theo ta. Tiểu bảo rất khách khí, sở hữu người đọc sách đều tôn xưng vì phu tử, bốn người đi theo hắn đi lên lầu. Chu Xuân đặt nhã trong phòng lầu 2, bọn hắn lên lầu 2, lầu 2 một nửa là đại đường, bên kia là dùng tấm ván gỗ cách rời khỏi 7-8 ở giữa nhà thất. Bên kia căn thứ 3 Minh Hạc phòng chính là các vị đính căn phòng của, mời. Lầu 2 ngồi đầy khách uống rượu, cũng chủ yếu lấy sĩ tử làm chủ, tương tự tiếng người huyên náo, bọn hắn đi ngang qua phía trước nhã thất lúc đó, chỉ nghe bên trong truyền đến từng đợt cười to, ẩn ẩn vẫn còn có nữ nhân trẻ tuổi đẹp và tĩnh mịch tiếng ca hát. Đây cũng là tống triều tiểu lâu một đại đặc điểm, hơi có quy mô quán rượu đều có ca kỹ, giống như bình thường bán nghệ không bán thân, đã trở thành đại tống rượu văn hóa một bộ phận, bất quá quán rượu trước cổng chính như treo hồng sơn chi đèn lồng, vậy tỏ vẻ trong tiểu quán có cái khác xuân rồi. Nhà này nghiệp rượu đế quán không có rác hồng sơn chi đèn lồng, vậy nói rõ hắn bên trong ca kỹ chỉ bán nghệ không bán thân, đương nhiên, nếu như nói phải tình đầu ý hợp, có thể mang về khách sạn. Minh Hạc phòng là nhỏ nhất một gian nhà thất, bất quá ngồi bốn người cũng vậy là đủ rồi, bốn người ngồi xuống, Chu Xuân lại cho Lý Diên Khánh giới thiệu mặt khác hai người đồng bạn, vị này chính là Lớn Trí, đó là Phung Táp, vốn là còn có hai người, bọn hắn sáng sớm đi châu học rồi, trưa mai mới có thể trở về. Lớn Trí tính cách hơi có điểm tượng Vương Quý, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, là cái rất sảng khoái sĩ tử, lông mi liền như hai thanh chổi lông dùng dao, chất dính, dán tại lông mày cốt thượng đồng dạng, hơi có điểm Thái Sơn áp đỉnh cảm giác, Phùng Táp người cùng tên hoàn toàn khác biệt, tuyệt không hiên ngang, mười phần bí ẩn làm người ta phát bực, Lý Diên Khánh cùng với ra khách sạn đến bây giờ không thấy hắn nói câu nào. Lúc này, tiểu bảo cho bọn hắn đưa tới hai bầu rượu cùng 7-8 điệp lạnh rau cải. Chu Xuân cấp cho Lý Diên Khánh rót đầy một chén rượu cười hỏi, hiền đệ hôm nay đã ghi danh. Xế chiều đi rồi, huynh trưởng vậy cũng ghi danh. Chúng ta buổi sáng đi, hiền đệ số báo danh hoặc ít hoặc nhiều. Bính 75 số, chính là không biết có phải hay không cái loại nầy số phòng. Lý Diên Khánh có chút lo lắng nhà vệ sinh, hắn nghe nói trường thi mỗi điều ngõ hẻm tận cùng bên trong nhất một gian chính là nhà vệ sinh, nếu như nương tựa nhà vệ sinh, chính là thật muốn túi chết. Bên cạnh Lớn Chi đã tham gia hai lần phát giải thí. Ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất, hắn cười ha ha nói, lao đệ cái số này không tệ, là chính giữa hơi chút tới gần giao lộ, số 1 là nhà vệ sinh, số 2 giống như bình thường không an bài người, số 3 tới gần nhất nhà vệ sinh, ta lần thứ nhất thi kiểm tra là số 5, mặc dù là mùa đông rồi, nhưng này cái tao thôi a thật con mẹ nó chịu không được. Đừng nói cái này Phùng Tắc đang tại mùi ngon ăn một viên mức áo, nghe được câu này, không khỏi dùng chiếc đũa trọng yếu gõ thoáng một phát Lớn Trí. Hảo hảo không nói, đến. Chúng ta là hôm nay hữu duyên gặp lại, cạn một chén. Bốn người cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch, lúc này, một cái đẹp đẽ thăm dò cười hỏi, muốn không nên ăn bài hai cái ca kỹ. Lớn Trí cùng Phùng Táp nhìn nhau, hơi có điểm động tâm, Lớn Trí cương muốn mở miệng, Chu Xuân lại ở phía dưới đá hắn một cước, khoát khoát tay cười nói, hôm nay coi như xong, lần sau lại mời chị gái và em gái ca hát. Vậy thì tốt, các ngươi uống rượu, như có cần, ta tùy thời có thể ăn bài. Hướng bọn hắn ném một cái mị nhãn, quay người rời đi. Lý Diên Khánh thấy rõ ràng, bọn hắn kỳ thật thậm chí nghĩ điểm ca kỹ, chỉ là ngại với mình ở đây, cho nên có chút ngượng ngùng. Lý Diên Khánh liền cười cười nói, uống rượu nghe ca nhạc rất bình thường, chúng ta tại Thang Âm huyện uống rượu, ngẫu nhiên cũng sẽ biết mời ca kỹ ca hát trợ hứng. Nghe Lý Diên Khánh vừa nói như vậy, Lớn Trí vội vàng đi ra ngoài gọi lại nói, có thể hay không cho chúng ta an bài một chút Tiên Nhi. Cười nói, Tiên Nhi vừa đúng hát xong, ta đây để nàng tới. Chu Xuân nói khẽ với Lý Diên Khánh thần bí cười nói, Tiên Nhi là nhà này tiểu quán ca kỹ hành thủ, nước liếu từ hát phải chính xác êm hay, làm cho người bên cạnh thai nghe tới không ngại. Lý Diên Khánh mỉm cười, nói như vậy đứng dậy, rất làm cho người ta hướng tới A. Không bao lâu, đi tới hai gã cô gái trẻ tuổi, phía trước một người ăn mặc xanh biết xoay váy, đang mặc hồng nhu y phục, đầu đội trạm ngọc hạnh hoa quan, lớn lên mi mục như vẽ, bàn tay như ngọc trắng chấp nhất căn bản thúy khói tiêu, đây là vui cười cơ. Đằng sau một người tuổi còn trẻ nữ tử người mặc trắng như tuyết váy dài, dáng người hiểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đầu đội đỉnh đầu lụa mỏng la cái mũ, lụa mỏng đem nàng một khuôn mặt tươi cười che khuất, như ẩn như hiện, càng khiến người ta miên man bất định. Lý Diên Khánh không khỏi âm thầm khen nữ tử này biết lấy khách nhân trí tâm, thủ khoa trước loại này vẫn còn ôm tỳ bà nửa che mặt, chính là đưa tới bọn tiểu khách cực kỳ hưng thịnh thú. Trong tay nàng ôm tỳ bà, hai nữ tử hướng bốn người dịu dàng thực thi cái văn phúc, ngồi xuống. Mấy vị lang quân muốn nghe cái gì? Khúc Yên Nhi nhẹ nhàng một cười hỏi, vui vẻ thanh âm như chim hoàng oanh giống như bình thường nguyện chuyển. Lớn Chí vội vàng nói, tùy tiện hát mấy người thủ khoa liễu tử. Vui cười cơ ô nước nở nghẹn ngào nuốt thổi lên tiêu ngọc, Yên Nhi tỉ bà dây cung một khép, tỉ bà dây cung âm thanh giống như là nước suối len ken vang lên. Lúc này, lụa mỏng bay lên, lộ ra mặt đào môi anh đào, phá lệ thức tha xinh đẹp duyên dáng, chỉ thấy nàng ngón tay ngọc thon dài, làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, nhỏ dọn, giọng hát huyền chuyển, một khúc liều vĩnh ngọc hồ điệp như âm thanh của tự nhiên cùng với Yên Nhi ngọc trong miệng hát ra. Nhìn qua chỗ mưa thu vân đoạn, tựa ngăn cản lặng lẽ, đưa mắt nhìn thu tỏa sáng, cảnh đêm vắng lặng, có thể chuyển động tống ngọc bi thương, nước gió nhẹ, bình hoa đăng giả, tháng lộ lạnh, nô diệp phiêu vàng, khiến tình tổn thương. Cố nhân ở đâu? Yên thủy mịt mờ. Không ngờ vừa hát một bài, bên cạnh liền truyền đến một hồi ồn ào, Lý Diên Khánh ngầm trộm nghe gặp có người ở chất vấn, không phải nói Yên Nhi không rảnh như hiện tại tại sao lại có người điểm rồi. Chỉ nghe Mỹ Phụ giải thích nói, vừa rồi mấy vị phu tử đốt thuốc mà ngay thời điểm, nàng đúng là hậu viện ca hát, cho nên ta mới khiến cho Tiểu Bình đến bồi mọi người, bên cạnh mấy vị phu tử đốt thuốc nối khố, vừa đúng Yên Nhi có rảnh, rất xin lỗi a. Không được, hôm nay chúng ta chính là hướng về phía Yên Nhi tới, làm cho hắn lại chúng ta nơi này. Một lát, đi tới, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, các vị thật xin lỗi, bởi vì có người trước điểm Yên Nhi, ta nói như thế nào đây? Lớn Chí mặt trầm xuống, rõ ràng là chúng ta điểm Yên Nhi, A Mẫu lại muốn đem Yên Nhi kéo đi nơi khác, là xem thường chúng ta à? Mỹ Phu Nhân mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, mấy vị lang quân, ta một chuyến này chính là dựa vào khách nhân nịnh nọt nhu sinh. Sao có thể đắc tội khách nhân ta không có nhìn không nổi các vị, thật sự là muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Lý Diên Khánh cười cười nói, A Mẫu không cần khó xử, để cho Yên Nhi đi qua là được, tất cả mọi người mưu sinh không dịch, chúng ta có thể hiểu được. Lúc này, Yên Nhi bỗng nhiên đứng người lên, thi lễ nói, các vị lang quân, Yên Nhi cuống họng có chút không thoải mái, muốn đi nghỉ ngơi một lát, trước xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong, nàng cũng không để ý không hỏi A Mẫu kêu to, mất hứng nên ngang rời đi. Mỹ Phu Nhân hô không nổi nàng, chỉ phải ấy nay nói, nếu không ta lại cho các vị an bài khác một người đem. Lý Diên Khánh lắc đầu, không cần, chúng ta trò chuyện là được rồi, A Mẫu đi làm việc. Mỹ Phu Nhân chỉ phải liên tục bồi tội, mới đóng cửa lại rời đi. Lý Diên Khánh đứng dậy cho mỗi một người rót đầy một chén rượu cười nói, chúng ta không cần để ý loại này mất hứng sự tình, nói một câu thú vị lời nói đề mục. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm. Chương 111, Quán rượu sự kiện, hạ. Lại uống hai chén rượu, Lớn Chí vô vô Chu Xuân sau lưng của đối với Lý Diên Khánh cười nói, ta nghe Văn Sương nói, lao đệ là Thang Âm huyện thử đứng đầu bảng, rất khéo a. Chúng ta nơi này cũng có một đứng đầu bảng, lão đệ đoán xem là ai. Lý Diên Khánh nhãn châu xoay động, hướng ba người bọn họ nhìn liếc, không phải là Chu Minh a. Ba người vỗ tay cười to, đoán được chính xác. Chu Xuân liền vội vàng khoát tay nói, ta đây một đứng đầu bảng chỉ là may mắn, so ra kém Lý Hiền đệ còn trẻ tài cao. Chu Minh quá khiêm nhường. Chu Xuân lắc đầu, ta không phải khiêm tốn, ta xem qua Hiền đệ bài thi, Hiền đệ vấn sách viết phải thật tốt, bên trong thẩm tra chế độ có rất mạnh mẽ ý nghĩa thực sự, ta tổ phụ khen không dứt miệng, ta là biết rõ quán đảo lương thực án chấn tướng, cho nên mới may mắn đạt được cao phân. Lớn Chí cười nói, các ngươi cũng không muốn khiêm tốn, lần này giải thí phong vân bảng, hai người các ngươi đều trên bảng nổi danh. Cái gì giải thí phong vân bảng? Lý Diên Khánh chính muốn uống rượu, nghe được câu này không khỏi dừng lại chén rượu tò mò hỏi. Chu Xuân cười giải thích nói, một ít nhàm chán người nhàm chán chi tác, bọn hắn đem năm nay một ít thực lực khá mạnh đích sĩ tử tổng hợp thành một cái bảng danh sách, gọi là giải thí phong vân bảng, năm nay là lần đầu tiên xuất hiện. Không biết trên bảng danh sách có người nào đó, còn có thể có người nào đó. Phùng Táp hừ lạnh một tiếng nói, trên bảng danh sách tuyệt đại bộ phận đều là kinh thành thái học sinh cùng bốn đại thư viện tú tài, Tương Châu bản địa sĩ tử chỉ có 5 người, bài danh cao nhất là An Dương đứng đầu bảng Viên Minh, bài tên thứ 9. Lý Lao Đệ bài thứ 11, Văn Sương bài tên thứ 18, Lâm Lo huyện tắc tính chất sẽ không có người thượng bảng. Lớn Chí cười nói, Phùng Huynh rõ ràng nói một hơi nhiều lời như vậy, cũng có thể tại trong trí nhớ của ta thượng bảng rồi. Phùng Táp lờ đi hắn, tiếp tục đối với Lý Diên Khánh nói, cũng chớ xem thường bảng danh sách này, nghe nói An Dương Tam gia đánh bạc điếm chính là căn cứ theo phần này bảng danh sách khai ra đến đếm, áp năm nay phát giải thí trước top 3, thừa nhận tiền đặt tụ vài cao nhất 3 người họ là An Dương Tịch 3 gã thái học sinh. Triệu Ngọc Thư, Dương Mức Độ cùng Võ Ban Sương. Ai tại nói tên của ta? Vừa dứt lời, cổng chính xuất hiện mấy người tên sĩ tử, tuổi tác đều chừng 20, chính giữa một tên sĩ tử người mặc một bộ màu trắng gấm vóc lâu áo bào, đầu thúc ngọc quan, dung mạo tuấn lãng, hai tay giao nhau ở trước ngực, thần sắc ngạo mạn mà nhìn trong phòng bốn người. Người này chính là Triệu Ngọc Thư, được xưng Tương Châu đệ nhất người tài. Lý Diên Khánh lại nhận ra Triệu Ngọc Thư đứng phía sau mấy người tên sĩ tử, trong đó hai người đúng là mình tại Lại An Dương nửa đường gặp phải Vương Văn Hoan cùng Dương Vũ. Hai người này tựa như chó săn đi theo Triệu Ngọc Thư phía sau, chỉ vào Lý Diên Khánh thấp giọng kể cái gì. Lý Diên Khánh xoay người, đem sau đưa lưng về phía cửa chính, không thèm nhìn bọn này khách không mời mà đến. Chu Xuân lớn tuổi nhất, hắn liền vội vàng tiến lên chắp tay nói xin lỗi, chúng ta đang nói giải thí phong vân bảng, thực sự không phải là cố ý nói Triệu huynh cái tên. Thật sao? Nhìn xem mấy vị nhân huynh rất biết tìm thú vui, vừa có thể lấy nghe Yên Nhi tiểu khúc, lại có thể ở khác người sau lưng nghị luận thoáng một phát lâu ngắn, một người vui vẻ không bằng mọi người cùng vui vẻ, chư vị đang nói cái gì? Nói ra mọi người cùng nhau nghị luận mà. Bốn người đều ý thức được, những thứ này thái học sinh là ở là vừa rồi ca kỹ chuyện tình đến lấy gốc rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh thản nhiên nói, các hạ có chuyện gì chính là vào nói, không muốn đứng ở trong hành lang ngăn cản người khác nói. Ơ, ta không có chú ý tới nơi này còn có một tiểu hài tử. Triệu Ngọc Thư cố ý cải trang rất kinh ngạc, hắn chậm rãi đi lên trước, cao thấp dò xét thoáng một phát Lý Diên Khánh, quay đầu lại hỏi Vương Văn Hoan cùng Dương Vũ, hắn là người nào, cũng là đến tham gia khoa cử đấy sao? Vương Văn Hoan bĩu môi, người ta đúng là Thang Âm huyện đứng đầu bảng, Thang Âm huyện đệ nhất người đọc sách. Triệu Ngọc Thư vội vàng vỗ ngực một cái, làm ta sợ muốn chết, Thang Âm huyện đứng đầu bảng, nghe được cái này xưng hô, ta còn tưởng rằng Thang Âm huyện không người, rõ ràng để cho một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài lên đứng đầu bảng, ô hô thai. Các hạ dường như cũng là phong vân bảng đứng đầu bảng A. Nghe được cái này xưng hô, ta còn tưởng rằng Tương Châu không người, rõ ràng để cho một cái chính là quá đệ tử lên đứng đầu bảng, ô hô thai. Lý Diên Khánh tương đối châm phong đỉnh hắn một câu, Triệu Ngọc Thư biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh nói, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra. Lý Diên Khánh cười cười, ta đã nói được đủ rõ ràng, ngươi muốn để cho ta lặp lại một lần à. Lúc này, Chu Xuân tiến lên ôm quyền nói, Triệu huynh, nếu như chúng ta có cái gì chỗ đắc tội, ta xin lỗi ngươi, bất quá Triệu huynh nếu không có chuyện khác, xin mời trở về đi. Triệu Ngọc Thư hôm nay với tư cách chủ nhà mở tiệc chiêu đãi mấy cái khác huyện thái học sinh, hắn phát thông tính tình. Nguyên lai tưởng rằng ca kỳ Yên Nhi biết nghe lời tới hát khúc, không ngờ Yên Nhi lại không thèm nhìn hắn, quả thực để cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, trong lòng của hắn nhất khẩu ác khí liền chuyển đến bên cạnh mấy cái này sĩ tử trên người. Bọn hắn những thứ này cùng với thái học trở về sĩ tử vốn chính là mắt cao hơn đầu, thực chất bên trong xem thường Tương Châu bản thổ học sinh, nếu như Lý Diên Khánh ăn nói khép nép, hướng hắn chịu nhận lỗi thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cùng hắn đối chọi gay gắt, trong lòng của hắn càng thêm thịnh nộ. Tăng thêm Triệu Ngọc Thư hôm nay uống nhiều vài chén rượu, tại rượu cồn dưới sự kích thích, hắn đã mất đi người đọc sách hứng hữu lý trí cùng phong độ, bình lúc tiềm phục tại trong lòng bầu không khí không lành mạnh bạo lộ ra, cực kỳ hung hăng càn quấy cuồng vọng, hắn chỉ vào Chu Xuân mắng, ngươi lại là vật gì, vẫn là sông Bắc đệ nhất nho cháu trai, ngươi tổ phụ liền một cái tiến sĩ cũng không có đem ra, hắn cũng muốn xưng Hà Bắc đệ nhất nho. Chu Xuân cùng đồng bạn của hắn giận dữ, nhìn hằm hằm Triệu Ngọc Thư, ngươi ngoài miệng phóng sạch sẽ tí đi. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, vẫn còn thái học sinh đấy. Đức hạnh gì, thật cấp cho thái học mất mặt. Triệu Ngọc Thư hoắc xoay người, một hồi nắm chặt Lý Diên Khánh cái cổ, dùng nắm đấm tại trước mắt hắn quơ quơ, xú tiểu tử, ngươi không cần làm phát bực ta, thức thời, tranh thủ thời gian cho ta chịu nhận lỗi, như còn dám mở miệng vô lễ, xem ta như thế nào đem lỗ mũi của ngươi mở ra hoa. Lý Diên Khánh đẩy hắn ra hai tay, thản nhiên nói, ta xem ngươi là uống nhiều rượu. Lúc này, Vương Văn Hoan lại đang Triệu Ngọc Thư bên thai nói nhỏ một câu, Lý Diên Khánh chỉ nghe thấy làm văn hộ hai chữ, hắn lông mày dựng lên, ánh mắt lăng lệ hướng Vương Văn Hoan chằm chằm đi. Triệu Ngọc Thư ha to miệng, cố ý giả bộ như mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, chỉ vào Lý Diên Khánh cái mũi điên cuồng mà cười to, nguyên lai cha ngươi gọi là Lý Chóc Đao, cái tên này thức dậy hay a? Ta bụng đều phải cười bùng nổ. Không đợi hắn nói xong, hắn chợt phát hiện một cái nắm đấm xuất hiện ở trước mắt, ầm. Một tiếng Lý Diên Khánh kết thật thật một quyền tại nện hắn trên mũi, Triệu Ngọc Thư hét thảm một tiếng, thân thể bay lên không hướng về sau bay đi, phía sau lưng trọng yếu đâm vào tường gỗ, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, che mũi thẳng gọi. Lý Diên Khánh trở tay lại là một cái bạt hai, hung hăng quất vào Vương Văn Hoan trên mặt, đem Vương Văn Hoan đánh cho đầu góc choáng váng, hắn bụm mặt, ánh mắt ở bên trong lộ ra một chút sợ hãi, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Đột nhiên tới biến cố đem tất cả mọi người dọa ngây dại, Lý Diên Khánh lấy ra một hồi tiền ném lên bàn. Đối với Chu Xuân ba người nói, bọn này con dẹp quả thực mất hứng, chúng ta đi nơi khác à. Chu Xuân ba người không nghĩ tới Lý Diên Khánh biết động thủ thật, ba người họ có chút khẩn trương đứng dậy, liền vội vàng đứng lên rời đi nhà thất, bọn hắn vừa mới đi đến đầu bậc thang, đằng sau truyền đến gầm lên giận dữ, cho ta ngăn chặn tên hôn đảng kia, đừng làm cho hắn chạy mất. Chỉ thấy Triệu Ngọc Thư mặt mũi tràn đầy máu tươi lao đến, cùng hắn uống rượu với nhau mười mấy người đồng bạn nhao nhao từ trong phòng đi ra, trước sau vây chắn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gặp sự tình muốn ồn ào lớn, liền đối với Chu Xuân ba người nói, các ngươi đi trước à. Ta tới cùng bọn họ nói rõ lý lẽ. Chu Xuân ba người sợ tới mức kinh hồn táng đảm, muốn lưu lại cùng Lý Diên Khánh, lại vừa rồi không có dũng khí này, chỉ phải nói một tiếng thật có lỗi, vội vàng đã đi. Lý Diên Khánh đứng ở đầu bậc thang, tiện tay vặn tiếp theo căn bản thang lầu cột gỗ, tựa như bóc lột cây ngô đồng dạng, đem bắp chân to cột gỗ tử một chút bóp phá nát, mảnh gỗ vụn cùng với trong tay hắn đổ rào rào rơi xuống. Hơn 10 người thái học sinh trong ánh mắt toát ra ý sợ hãi, ai cũng không dám tiến lên. Lý Diên Khánh đối với hơn 10 người thái học sinh cười tủm tỉm nói, người đọc sách muốn giảng đạo lý, ta đề nghị vẫn là không muốn đánh nhau, chuyện này đối với ngươi đám bọn họ không có chỗ tốt, các ngươi ủy mạnh hiếp yếu, 15 người quần đầu ta một cái 12 tuổi thiếu niên, quan phủ truy cứu tới, không chỉ có các ngươi lần này khoa cử ngâm nước nóng, thái học cũng không dung được các ngươi, ta là tiền đồ của các ngươi cân nhắc, các ngươi nói sao? Hơn 10 người sĩ tử đều không ngừng gật đầu, cảm thấy Lý Diên Khánh nói rất có đạo lý, mấy người đem nhấc ở trong tay cái ghế lại lặng lẽ buông rồi. Lý Diên Khánh vừa liếc nhìn Triệu Ngọc Thư, có cần thiết cảnh cáo cái thằng này, để cho hắn ngậm miệng túi lại. Lý Diên Khánh nụ cười trên mặt biến mất, nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Thư lạnh lùng nói, ngươi dám can đảm ủy khuất cha ta, dựa theo tính tình của ta, hôm nay ta đến ít đi cắt ngươi một lỗ thai, bất quá niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lại uống rượu quá nhiều, ta liền tha cho ngươi lúc này đây. Nếu ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ngươi chắc chắn sẽ trần thi thể ở ngoài thành danh nước bẩn ở bên trong, ta Lý Diên Khánh nói được làm được, không tin ngươi chính là thử nhìn một chút. Nói xong, hắn giơ tay lên, trong tay một hồi chiếc đũa từng nhánh rời khỏi tay, đùng, đùng, đùng. Đính tại trắng như tuyết trên tường, Lý Diên Khánh phủi tay, quay người nên ngang rời đi. Mọi người nhìn qua trên tường chiếc đũa, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cả kinh trận mắt há hốc mồm, trên tường chiếc đũa vậy mà liều ra một cái giết chữ. Bọn hắn một đám nho nhã yếu đuối thư sinh, nơi nào thấy qua loại này đằng đằng sát khí trận thế, Triệu Ngọc Thư càng là cả kinh toàn thân run rẩy, nửa ngày một câu lời nói cũng nói không nên lời. Chương 112, ngắm nghĩa thủ khoa. Chu Xuân ba người đã không tại quán rượu bên ngoài, Lý Diên Khánh cũng không có hào hứng lại đi ăn cơm, hắn ở đây ven đường quầy ăn vặt bên trên mua 5 bánh thịt, mang về khách sạn. Trong phòng, Lý Diên Khánh ngồi ở trước bàn một bên gặm bánh thịt, một bên đọc sách. Hắn vừa rồi tính toán một cái thời gian. Lúc trước ngày xuất phát đến bây giờ, hắn mỗi ngày luôn luôn là như thế này chuyện như vậy, 3 ngày thời gian hắn lại chỉ có một buổi sáng cùng một buổi tối đọc sách, nếu như cứ theo đà này, lần này khoa cử không có bất cứ hy vọng nào, còn không bằng cùng Trương Hiển, Tần Lượng đi xem châu học. Lý Diên Khánh trong lòng quả thực có chút luống cuống, hắn cũng không phải là tính trước kỹ càng, cũng không có thiếu nội dung cần lâm trận mới mài gươm, hắn còn muốn vác trên lưng 2 lượt tống hình thống, ngoài ra còn có gần 400 vụ án đặc biệt lệ cần nhìn đấu. Chỉ xem hết án lệ chính là ít nhất cần thời gian 1 tháng, có thể hiện tại chỉ còn lại có 27 ngày rồi. Ngoại trừ dốc sức liều mạng đọc sách bên ngoài, hắn không có lựa chọn đường sống, Lý Diên Khánh quyết định về sau không bao giờ nữa đi ra ngoài, ăn cơm cũng ở đây trong khách sạn giải quyết. Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng gõ, là ai a? Lý Diên Khánh có chút đầu lớn, cái lúc này ai còn tới quấy rầy hắn? Là ta. Cửa ngoài truyền tới Chu Xuân thanh âm. Lý Diên Khánh liền vội vàng đứng lên. Tiến lên mở cửa, chỉ thấy Chu Xuân mặt mũi tràn đầy áy náy đứng ở cổng chính, tay trái xách một cái hộp cơm, tay phải cầm giày đặc mấy người quyển ghi chép. Nguyên lai là Chu Minh, mau mau mời đến. Chu Xuân đi tiến gian phòng, ân cần hỏi hiền đệ không có chuyện gì. Có thể có chuyện gì đâu này. Lý Diên Khánh gãi gãi đầu cười nói, ta nói với bọn họ đạo lý, bọn hắn lấy mạnh hiếp yếu, sự tình động tĩnh quá lớn, không may là bọn hắn, người đọc sách muốn giảng đạo lý, bọn hắn chính là hiểu, sau đó ta trở về. Chúng ta về sau lại đi một chuyến quán rượu, ngươi và những thái học kia sinh đều đã đi rồi, chỉ thấy tiểu bảo tại quét rác bổ bức tường, hỏi bọn hắn phát sinh chuyện gì, bọn hắn ai cũng không chịu nói, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chúng ta thật sự rất lo lắng, trở về gặp đến trưởng quầy, mới biết được ngươi không có có việc. Vừa nói, Chu Xuân đem hộp cơm đặt lên bàn, ta đoán trưởng hiền đệ không có ăn no, cho nên lại mang cho ngươi chút rượu rau cải. Lúc này, tiểu nhị đưa tới một bình trà nóng, Lý Diên Khánh rót 2 chén trà nóng cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, sấy sưởi ấm. Chu Xuân ngồi xuống, hắn tự tay tại chậu than bên trên thoáng một phát, lại tiếp nhận Lý Diên Khánh đưa tới trà nóng, từ từ uống một hớp lớn, đợi trà nóng ấm thấu tâm, rồi mới hướng Lý Diên Khánh nói, chuyện đã xảy ra hôm nay trước kia cũng đã xuất hiện, thái học sinh cùng bản thổ sĩ tử mâu thuẫn một mực rất sâu, nói cho cùng hay là bởi vì phát giải thí chúng tuyển danh ngạch quá ít, cạnh tranh quá kịch liệt duyên cớ. Bản thổ sĩ tử cho rằng Thái học sinh trở lại để cướp đoạt bọn hắn lợi ích, mà Thái học sinh lại cho rằng phát giải thí chúng tuyển danh ngạch vốn chính là cấp cho Thái học đấy, phát giải tới chỗ mà thôi. Thực tế năm nay giải thí phong vân bảng vừa ra, bản thổ sĩ tử chỉ có 4 người thượng bảng, Thái học sinh cùng tứ đại thư viện chiếm đi 16 cái bảng vị, mâu thuẫn liền có chút trở nên gay gắt rồi. Lý Diên Khánh luôn có thể cùng với Chu Xuân cái này đạt được đến một ít hắn cảm giác hứng thú tin tức, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ hỏi nhiều vài câu, nhưng hiện tại hắn không có cái tâm tình này rồi, thời gian thật sự quá khẩn trương, hắn chỉ hy vọng Chu Xuân ngồi lập tức nhanh đi về. Lý Diên Khánh liền hơi có điểm qua loa mà cười nói, nguyên lai còn có một cái như vậy thuyết pháp, khó trách những thái học kia sinh nguyên một đám ánh mắt đều dài hơn ở trên đỉnh đầu. Nhưng Chu Xuân nhưng bây giờ không phải vội tới Lý Diên Khánh phổ cập tri thức gì. Hắn cảm kích Lý Diên Khánh bảo vệ cho hắn tổ phụ danh dự, nhưng vừa ấy nay chính mình không hề lưu lại cùng Lý Diên Khánh kể vai chiến đấu. Hắn liền muốn dùng biện pháp gì đền bù tổn thất thoáng một phát Lý Diên Khánh, lấy giảm bớt riêng mình ấy nay chi tâm. Hôm nay Triệu Ngọc Thư bị khuất ta tổ phụ, ta phẫn nộ vạn phần, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí một quyền đánh ra, vẫn là hiền đệ có phách lực, thay ta suất này ngụm ác khí, trong lòng ta thật sự vô cùng cảm kích. Không đợi Chu Xuân nói xong, Lý Diên Khánh liền khoát tay một cái nói, Chu huynh quá khách khí, kỳ thật ta là người rất ít động thủ, trừ phi làm nhục nhà ta người hoặc là sư phụ, hôm nay ta còn tính khắc chế, dễ tha Triệu Ngọc Thư, nếu không phải sợ ảnh hưởng khoa cử, hắn hôm nay sợ rằng sẽ bị dơ lên trở về rồi. Chu Xuân cười cười, liền cầm trong tay hai quyển ghi chép đưa cho Lý Diên Khánh, đây là ta tổ phụ đặc biệt thay ta sửa sang lại hình luật án lệ, triều đình công bố 400 vụ án đặc biệt lệ ta tổ phụ đều kỹ càng phân giải, áp dụng vậy một điều luật pháp, còn có giản yếu bình luận thuật. Còn có đường tống luật pháp khác nhau vân vân, đối với năm nay gia tăng hình luật thi kiểm tra phi thường hữu dụng, tổng cộng có 4 quyển ghi chép, hiện đệ nhìn 2 quyển, ta xem 2 quyển, qua mấy ngày chúng ta lại trao đổi xuống. Lý Diên Khánh lập tức mừng rỡ, đây chính là hắn vật cần nhất, trong tay hắn án lệ chỉ có nội dung cùng kết quả, thì không có phán quyết căn cứ. Từng án lệ hắn còn muốn đi so sánh tìm hình luật điều khoản, tương đương với phải cẩn thận nghiên cứu từng án lệ, đây chính là hắn một tháng cũng không nhìn xong án lệ nguyên nhân. Nếu có sắn sửa sang lại án lệ, hắn nhiều nhất 5-6 ngày liền có thể xem xong rồi, vì hắn tiết kiệm đại lượng quý giá lúc. Lý Diên Khánh cũng biết, loại này quý báu bí tịch, sĩ tử bình thường sẽ không đơn giản chỉ ra người nào, huống chi mình và Chu Xuân có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, Chu Xuân vẫn còn tặng nó cho chính mình nghiên cứu, chỉ sợ sẽ là bởi vì hôm nay một quyền kia duyên cớ. Cái này kêu là trong chỗ ưu minh đều có thiên ý. Chu Xuân lại dặn dò Lý Diên Khánh hai câu, liền cáo từ đã đi. Lý Diên Khánh vội vàng lật xem Chu Xuân lưu lại bút ký, nội dung quả nhiên phi thường tường thực, không hổ là Hà Bắc đệ nhất đại nho đích thủ bút, nói có sách, mách có chứng, thậm chí còn chỉ ra phán quyết sai lầm, làm cho Lý Diên Khánh mừng rỡ không thôi, hắn ngay cả vội vàng lấy ra giấy bút, bắt đầu một bên nhìn một bên sao chép, dần dần quên thời gian trôi qua. Phát sinh ở trong tiểu lâu ẩu đả sự kiện bởi vì đương sự song phương im miệng không nói cuối cùng cũng không có lên men. Mặc dù sự kiện một lần tại đám sĩ tử bên trong ở giữa phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng cũng không có đưa tới quan phủ chú ý. Rất nhanh, theo châu học nhập học thi kiểm tra báo danh bắt đầu, càng bao nhiêu tuổi tú tài dũng mãnh vào An Dương huyện, khiến cho An Dương huyện càng thêm nóng huyên náo, chủ đề cũng không giới hạn nữa bởi khoa cử, châu học nhập học thi kiểm tra cũng dần dần trở thành An Dương huyện chú ý tiêu điểm. Tại An Dương thị trấn Đông có một tòa chiếm diện tích 40 mẫu nhà lớn chủ nhân gọi là Trịnh Thăng, là An Dương nổi danh đại địa chủ một trong. Hắn còn có một cái khác so sánh thân phận đặc biệt, là nhạc phụ của Đại Tống Thái tử Triệu Hoàn đấy. Đương nhiên, hắn cũng không phải Thái tử Phi phụ thân, mà là Thái tử Thứ Phi Trịnh Thị phụ thân, còn gái địa vị mặc dù không cao, nhưng hắn cũng là Tường Châu ít có hoàng thân quốc thích. Bên ngoài trong thư phòng, bụng vệ Trịnh Thăng chính chắp tay đi qua đi lại, hắn lớn lên thập phần mập mạp, trên mặt thịt chồng chất tại trên cằm, khiến cho cái cằm biến thành tầng 4, hạ thân thực tế to mọng, rất giống một cái mặc vào quần áo hà mã. Những ngày này Trịnh Thăng cũng có chút lo nghĩ, hắn tiểu nhi tử Trịnh Vinh Thái năm nay cũng cùng với Thái học trở về, chuẩn bị tham gia sắp cử hành phát giải thử. Trịnh Vinh Thái tại Thái học cũng chỉ là tại ngoại bỏ đọc sách, cấp độ tương đối thấp, xa không thể cùng bên trên bỏ sinh Triệu Ngọc Thư so sánh với. Như thế nào để cho con trai khảo thí đậu cử nhân, thậm chí khảo trúng danh đầu thủ khoa, chính là muốn mấy tháng này Trịnh Thăng vẫn luôn ở chỗ này mình tư khổ tưởng vấn đề, cùng với học thức ở trên, con của hắn khẳng định thi không đậu, thi rất cử nhân. Tìm người thay thế khảo thí, nhưng hiện tại quả là tìm không thấy cùng con của hắn dáng người tương tự chính là thay thế khảo thí người, như vậy chỉ có dựa vào quyền lực vận tác biện pháp để cho con trai trèo lên đỉnh rồi. Trịnh Thăng cũng từng cân nhắc qua để cho mình con rể, cũng chính là thái tử điện hạ ra mặt, nhưng ý nghĩ này được con trai trưởng phản đối mạnh liệt, thái tử năm trước mới được sắc phong, chính là tiến hành khoa cử ăn gian, chuyện này như truyền đi, không chỉ có biết ảnh hưởng nghiêm trọng thái tử thanh danh, con gái tại Đông Cung địa vị cũng sắp tràn đầy nguy cơ, Trịnh Thăng không thể không thôi, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ngay tại Trịnh Thăng lo nghĩ bất an thời điểm, có nha hoàn tại đường hạ bẩm báo, nha nội đã trở về. Trịnh Thăng vừa quay đầu lại, chỉ thấy con trai trưởng đi lại vội vàng đi vào sân nhỏ, Trịnh Thăng vội vàng khoát tay, để cho nha hoàn tất cả lui ra đi, hắn tiến lên đón vấn đạo, giả thông phán nói như thế nào. Trịnh Thăng con trai trưởng gọi là Trịnh Vinh Bình, tuổi chừng 27-28 tuổi, lớn lên cũng có chút phúc hậu, nhưng so với phụ thân hắn hơi chút gầy một chút, mà còn thập phần khôn khéo tài giỏi. Hắn vừa mới đi tìm Tường Châu thông phán Giả Thuyên, thông phán là châu phủ số 2 quan lớn, tương đương với đường triều quận thừa. Giả thông phán cùng Trịnh gia quan hệ vô cùng tốt, hắn hy vọng đi thái tử lộ tuyến, khiến cho chính mình có thể một bước lên mây, cho nên hắn một mực rất chú ý đặc biệt Trịnh nhà. Lần này Trịnh thị chính là muốn thông qua quyền lực của hắn đem tiểu nhi tử đẩy lên thủ khoa vị trí. Trịnh Vinh Bình cười nói, đã phụ thân đưa ra yêu cầu, Giả thông phán làm sao biết không đáp ứng, hắn đã hứa hẹn để cho tam đệ trúng cử, đồng thời cũng tỏ thái độ biết hết sức làm cho tam đệ đoạt được thủ khoa. Chỉ là hết sức. Trịnh Thăng có hơi thất vọng, hết sức cùng cam kết hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trịnh Thăng mất hứng nói, hắn vì cái gì không hứa hẹn để cho Quang Vinh Thái thẳng nhận là thủ khoa. Giả thông phán nói, mấu chốt là quan chủ khảo rất không dễ tiếp xúc, hắn bây giờ căn bản không thấy được quan chủ khảo, cũng vô pháp đưa thư tay. Giả thông phán còn nói, cái này Âu Dương Tuần là nổi danh ngay thẳng, loại người này ngàn vạn không thể cùng hắn thảo luận hỗ trợ chung cử các loại sự tình. Nếu hắn không là sẽ trực tiếp chọc đến quan gia chỗ đó, quan gia biết tưởng rằng thái tử sai xử, đối với thái tử chính là rất bất lợi rồi. Vậy hắn nói làm sao bây giờ? Giả thông phán nói, chỉ có thể cùng với phó chủ khảo thí Quách Bách Tụng chỗ đó bắt tay vào làm. Hắn đưa ra hai cái phương án, đầu tiên tam đệ cuốn mặt muốn trông tốt, hắn hy vọng phụ thân trước đó tìm kỹ người làm văn hộ. Làm cho người ta thay thế khảo thí à? Không phải, nay sẽ được mặt khác thái học sinh vạch trần phát ra tới, rất nguy hiểm. Giả thông phán nói, hắn có thể sáng tạo điều kiện, để cho tam đệ cùng bên trong quan giám khảo liên hệ, sau đó do người làm văn hộ làm bài sau lại do quan giám khảo tiến dần lên đi, bởi vì thẩm tra cuốn viện đóng lại về sau, quan chủ khảo chính là không cách nào tuần xem rồi, quan giám khảo đều là tay của hắn xuống, sự tình tiểu dễ làm rồi. Trịnh Thăng trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, rõ ràng vẫn còn có rất nhiều biện pháp, nhưng Giả Thuyên hết lần này tới lần khác tuyển một cái như vậy hạ sách, nói rõ hắn cũng không muốn nhận gánh phong hiểm. Một ngày gặp chuyện không may, hắn chính là đẩy sạch sẽ, ra vẻ cái gì cũng không biết. Trịnh Thăng bất đắc dĩ, lại hỏi, cái phương án thứ hai là cái gì? Phương án thứ hai là đón lấy phương án thứ nhất, để cho chúng ta lấy ra 2.000 lượng bạc, do hắn lại đưa cho Lương Chi Châu. Giả thông phán nói, chuyện này cần Chi Châu yên lặng mới được. Lại muốn 2.000 lượng bạc, Trịnh Thăng quả thực bắt đầu thì đau. Chương 113, giải thí khoa cử, 1. Theo cuối cùng khoa cử thi kiểm tra ngày từng ngày tới gần. An Dương trong huyện rốt cục an tĩnh lại, trừ ăn cơm ra thời gian, tiểu quán biết có một chút sĩ tử tụ tập bên ngoài, thời gian khác rất khó phải nhìn đám sĩ tử nữa thân ảnh, tất cả mọi người trốn trong phòng toàn lực ôn tập, phụ lục cuối cùng giải thí. Trương Hiển đi châu học 2 ngày sau sai người đưa một cái lời nhắn cấp cho Lý Diên Khánh, bọn hắn muốn trễ mấy ngày mới có thể trở về, nhưng mãi cho đến rời khoa cử thi kiểm tra còn thừa lại ngày, Trương Hiển cùng Tần Lượng mới lê thân thể mệt mỏi quay trở về khách sạn. Lão Lý, ta năm nay là triệt để không có hy vọng rồi. Trương Hiển mặt mũi tràn đầy vẻ vải, biểu tình trên mặt tựa như bỏ qua quý lao nước đắng, phải có hơn khổ thì có hơn khổ. Lý Diên Khánh nhìn hắn sau nửa ngày, chỉ thấy hắn làn da phơi ngăm đen, đây rõ ràng là ra đi du ngoạn tới bộ dáng, khắc khổ học tập nhanh một năm, tiểu tử này không có thể khí tiết tuổi già khó giữ được chứ. Sẽ không nói cho ta biết, ngươi đi châu học không có ôn tập A. Trương Hiển nết nết miệng, hối hận đến muốn khóc đi ra, thật được ngươi nói đúng. Ta thật sự một cái chữ đều không có nhìn. Người đi châu học không đọc sách, đã làm gì? Ta được bọn hắn kéo đến từ châu du ngoạn. Trương Hiển hối hận vạn phần cầm lấy tóc, ta làm sao lại một chút chủ kiến cũng không có chứ. Bọn hắn bảo ta đi ngay. Quả nhiên được chính mình đoán, cái này 20 mấy ngày chạy đi du sơn ngoạn thủy rồi. Lý Diên Khánh không nói nhìn qua Trương Hiển, sư phụ từng nói qua, có chút người biết tại thời khắc mấu chốt sẽ đem cầm không được chính mình. Hiển nhiên nói được chính là Trương Hiển loại người này. Nhưng quan chủ khảo không có thể bởi vì hắn sám hối chính là cho hắn thêm lần thứ nhất biết, khoa cử cạnh tranh tàn khốc ở chỗ này, như trăm tàu tranh lưu, không vào thì lùi. Trương Hiển đi châu học chơi một tháng, mà mình đã ôn tập đã xong hình luật, không chỉ có đem dạy đặc tống hình thống lương được thuộc đầu, mà còn gần 400 vụ án đặc biệt lệ cũng triệt để hiểu rõ, tại hình luật bên trên hắn tự nhận là không có vấn đề, hắn thậm chí còn dành thời gian đã ghi hơn 10 quyển sách sách luận, lại sửa sang lại mấy trăm thủ khoa Bắc Tống sau này thơ. Lúc này, hắn đã chắc tự nhiên, mọi sự đã chuẩn bị, sẽ chờ ngày sau cuối cùng cuộc thi, mà Trương Hiển lại lãng phí quý báu nhất một tháng thời gian, điều này làm cho hắn không phản bác được, cũng tuyệt không đồng tình. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, dành thời gian nhìn một chút thư A. Có thể nhìn hoặc ít hoặc nhiều tính hoặc ít hoặc nhiều, nếu như vận khí tốt, nói không chừng chính tốt thi được. Lão Lý, ngươi có cái gì không hình luật phương diện tư liệu mượn cho ta xem một chút, giúp đỡ huynh đệ lúc này đây. Trương Hiển xong thở dài, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nhìn Lý Diên Khánh, hắn biết rõ Lý Diên Khánh có nhớ đúng thói quen, nói không chừng đã sửa sang lại ra các loại A tinh hoa. Lý Diên Khánh hiện tại chính là của hắn cây cỏ cứu mạng, mặc dù hắn thật ngại mở miệng, nhưng đến lúc này, hắn chỉ có thể dày ra mặt cầu người rồi. Lý Diên Khánh vốn định một nói từ chối, để cho Trương Hiển hảo hảo nếm thử hối hận tư vị, hấp thụ giáo huấn luyện, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, xác thực không có tất nhiên nếu như vậy làm, dù sao là bạn tốt, ở đối phương nguy nan thời điểm có thể giúp một lần tính một hồi. Hắn liền đem cùng với Chu Xuân Châu đó sao chép tới tứ đại bản án lệ phân tích đặt ở Trương Hiển trước mặt, nhìn trong quá khứ giao tình phân thượng, ta giúp ngươi lúc này đây, ngươi hôm nay nắm chặt nhìn cái này, hình luật có lẽ có thể cầm đến một nửa phân ra. Trương Hiển cảm kích vạn phần, như nhặt được trí bảo ôm bốn bản nhớ chạy trở về nhà, Lý Diên Khánh nhìn qua bóng lưng của hắn lắc đầu, xem hết những thứ này án lệ ít nhất phải 6 ngày thời gian, hiện tại chỉ còn lại có ngày, Trương Hiển thật sự không còn kịp rồi, nhưng cũng chỉ có thể giúp hắn đến trình độ này, hắn chính mình không có hăng hái nhiệt tình, lại có thể trách ai. Đọc chuyện với HTTP, trên thực tế, lần này khoa cử, triều đình tại mấy tháng trước mới tạm thời quyết định tăng thêm khảo thí hình luật hoa theo, đối với sở hữu thí sinh. Khởi điểm chẳng có gì đổi khác, tất cả mọi người chưa từng học qua hình luật hoa theo, ngoại trừ thái học sinh ngoại lệ, bọn hắn thì có môn học này. Cái này xem ai có thể tại cuối cùng mấy tháng dành thời gian ôn tập, người đó liền có thể cuối cùng thắng được, nếu như mình lãng phí thời gian, vậy cũng không có thể oán trời trách đất. Lúc này, cổng chính truyền đến tiểu nhị thanh âm, tiểu quan nhân, ngươi tìm ta à? Lý Diên Khánh vội vàng đi tới cửa, đưa cho tiểu nhị 50 tiền. Làm phiền ngươi đến đối diện với góc quà vặt phố mua cho ta lung bánh bao nhỏ cùng hai chén hồ súp cay, tiền còn lại chính là thưởng thức ngươi rồi. Bánh bao nhỏ một lồng 10 tiền, hồ súp cay một chén 5 tiền, tiểu nhị chân chạy một chuyến có thể lợi nhuận 10 tiền, hắn nói cảm ơn liên tục, tiếp nhận tiền bước nhanh đi, Lý Diên Khánh lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, lấy ra luận ngữ cùng mạnh tử ôn tập nhớ, luận ngữ cùng mạnh tử là tiểu kinh, trận đầu chính là khảo thí hắn, còn lại ngày thời gian, Lý Diên Khánh chuẩn bị mới hảo hảo đưa chúng nó sửa sang lại một lần. Phó chủ khảo thí Quách Bách Tụng Phủ Trạch nằm ở Thành Nam, là một tòa chiếm diện tích 10 mẫu quan chỗ ở. Một tháng trước, nơi này đã từng ngựa xe như nước, vô số thí sinh mang theo lễ vật cùng danh thiếp đến viếng thăm, đều luôn mồm muốn lệ tại Quách Bách Tụng môn hạ. Nhưng theo Quách Bách Tụng chuyển vào thẩm tra cuốn viện về sau, hắn phủ trạch phía trước cửa phụ phía trước lạnh nhạt, có rất ít người đến viếng thăm rồi. Tối hôm đó, một cỗ xe ngựa đứng ở Quách trước cửa phủ, phía dưới tới một người nam tử, đầu đội bắt giác cái mũ, ăn mặc màu đậm áo đuôi ngắn. Thoạt nhìn là cái mặc y phục quảng gia, hắn đi theo phía sau hai gã cường tráng gia đình, mang một ngụm nặng nghề dương lớn. Nam tử đi tới cửa phía trước nói hai câu, người gác cổng liền để cho bọn họ tiến vào. Tên nam tử này là An Dương huyện bốn nhà giàu có giả, Trịnh, Triệu, võ là Triệu gia đại quảng gia, nhận Lao gia chi mệnh đến đây Quách gia tặng lễ, tới phía trước Lao gia đã cùng Quách Bách Tụng nói tốt, hôm nay hắn là phụng mệnh đến đây thực hiện giao dịch tụ đánh bạc. Triệu đại quảng gia được thủ lĩnh vào một gian thư phòng. Trong thư phòng ánh đèn sáng tỏ, bố trí ngắn gọn, một trương thư thả bàn lớn sau lưng ngồi một cái 10 tuổi hơn nam tử. Nam tử này người mặc lên tốt da hỏa hồ cầu, đầu đội mũ sa, lớn lên cường tráng cao lớn, hơi mập, sắc mặt phi thường hồng nhuận phân phớt, không quá nhiều vài miếng từ ban, thoạt nhìn tựa như một khối mang theo màu tím gạch. Hắn là Quách Bách Tụng thứ tử Quách Tu, lần này Quách Bách Tụng coi như phó chủ khảo thí, con trai Quách Tu chính là người liên lạc, rất nhiều Quách Bách Tụng không tốt ra mặt sự tình, đều do hắn lại xử lý. Triệu quản gia thật sâu thi lễ, Quách Tu nhàn nhạt hỏi mang tới chưa? Đã mang đến. Triệu quản gia ngăn lại, hai gã gia đình đem nặng nghề dương lớn dơ lên bảo, lại lui xuống. Quách Tu có được đi lên trước, Triệu quản gia mở nắp dương ra, bên trong trắng bóng một mảnh, đều là một thỏi đĩnh quan bạc. Đây là 2.000 lượng bạc, Lao gia nói, sau khi chuyện thành công lại tạ ơn 1.000 lượng bạc. Quách Tu ngưng mắt nhìn bạch ngân một lát, mắt lộ ra vẻ tham lam, cái này là năm nay thủ khoa giá cả, 1.000 lượng bạc trắng. Nhưng chỉ có bạc vẫn còn không được, còn phải nhìn Triệu Ngọc Thư riêng mình trường thi phát huy, như khảo thí thất bại, sẽ rất khó giúp hắn rồi. Quách Tu đem hòm gỗ đắp lên, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nghe nói quý phủ nha nội bị thương. Triệu quản gia cung kính nói, trước đó không lâu cùng với trên tiểu lâu té xuống, mũi bất hạnh ngã chặt lại, bây giờ đã khá rất nhiều. Quách Tu ý vị thâm trường nói, muốn coi chừng A. Còn có ngày chính là cuộc thi, cái này tình trạng khẩn cấp cũng đừng lại xảy ra ngoài ý muốn. Cái này chúng ta cũng minh bạch, lao ra đã không được hắn ra cửa. Quách Tu gật gật đầu, được rồi. Xin chuyển cáo nhà của ngươi lao ra, đêm nay ta liền đem tin tức đưa vào đi. Tất cả xin nhờ nha nội rồi. Triệu quản gia cáo từ, Quách Tu đem mình quý phủ quản gia gọi tới, hỏi hắn nói, lao ra vị thuốc đưa vào à? Còn chưa có, đang đợi công tử an bài. Quách Tu lập tức đã ghi một tờ giấy, giao cho quản gia nói, ta sẽ đi ngay bây giờ đưa, đem tờ giấy này cũng đồng thời giao cho lao ra. Ngày thời gian trong nháy mắt liền qua, làm cho vô số thí sinh đã chờ mong vừa sợ khoa cử thi kiểm tra rốt cục đã đến. Năm nay giải thí tổng cộng khảo thí 4 tràng, so với trước nhiều năm một hồi hình luận hoa theo, trận đầu là khảo thí kiêm kinh, cũng chính là luận ngữ cùng mạnh tử, muốn khảo thí một ngày. Trận thứ 2 là tiết mục chính, khảo thí kinh tân nghĩa, trận này muốn khảo thí ngày 2 đêm, các thí sinh không được đi ra, cần ở tại trường thi bên trong, mà thứ chẳng trọng yếu nhất, khảo thí sách luận, thời gian là 2 ngày 1 đêm, trận thứ 4 là tăng thêm khảo thí hình luận hoa theo, chỉ khảo thí một ngày. 4 tràng thi kiểm tra cộng lại muốn khảo thí ngày đêm. Không chỉ có là toàn diện khảo hạch sĩ tử học thức trình độ, đồng thời cũng là đối với sĩ tử ý chí và thể lực lần thứ nhất nghiêm trọng khảo nghiệm, như thể lực không tốt, khó coi, rất có thể sẽ chịu không nổi hôm nay. Giờ dân chính, cũng chính là rạng sáng 4 giờ, Lý Diên Khánh một đêm ngủ đủ, sảng khoái tinh thần, hắn ăn xong điểm tâm liền sớm tại cửa lớn chờ, lúc này chính là một năm đêm tối dài nhất thời điểm, cảnh ban đêm vẫn còn đậm dày, bên ngoài một mảnh đen nhánh, thấy không rõ con đường. Cũng may khách sạn khoảng cách trường thi rất gần. Sao chép hẻm nhỏ đi thẳng tắp đi qua cũng liền thời gian một chén trà công phu, khách sạn năm tiểu nhị phụ trách thay phiên chọn lấy đèn lồng mang đám sĩ tử tiến đến trường thi. Rạng sáng gió lạnh lạnh thấu xương, Lý Diên Khánh vừa trà dậm chân, vừa thỉnh thoảng một lát nữa nhìn quanh, Trương Hiển cùng Tần Lượng đoán chừng vẫn còn ở an điểm tâm, điều này làm cho Lý Diên Khánh có chút mất hứng, ước định cẩn thận thời gian sớm đã vượt qua, hai người này tại sao không có chút nào đúng giờ. Lúc này, Chu Xuân mang theo 4 gã đồng bạn cùng với trong khách sạn đi ra. Mỗi người đều mặc thật dày áo khoác lông, Chu Xuân liếc nhìn thấy Lý Diên Khánh, liền đi tới cười nói, hiền đệ cùng chúng ta cùng đi chứ. Lý Diên Khánh chỉ bên trong, ta ở đây chờ bọn hắn, các ngươi đi trước đi. Lớn Chí vô vô Lý Diên Khánh sau lưng của, ngươi bài danh đã vào 10 vị trí đầu rồi, hảo hảo giết một khoảnh khắc giúp quá học sinh uy phong, chúng ta những thứ này bản thổ sĩ tử chính là hy vọng ngươi rồi. Nói này cũng buồn cười, quán rượu đánh nhau sự kiện về sau, Lý Diên Khánh bắt đầu bị người chú ý. Hắn ở đây phong vân bảng bên trên bài danh rõ ràng lên một vị, nhảy đến đệ thập danh, mà Triệu Ngọc Thư là bởi vì say khước, phẩm hạnh được trừ điểm, ngã 2 vị, xếp hàng thứ tên, làm cho người ta không kịp chuẩn bị. Lý Diên Khánh cười cười, ta sẽ hết sức nỗ lực. Lúc này, một tên tiểu nhị chọn đèn lồng đã đi tới, đi trường thi theo ta đi. Chờ tại cổng chính nhóm lớn sĩ tử nhau nhau theo sau, Chu Xuân ôm quyền cười nói, chúng ta đây đi trước. Ta lập tức tới ngay. Lập tức nhóm lớn sĩ tử cùng lấy tiểu nhị đã đi, Lý Diên Khánh tâm không khỏi có chút lo lắng, hai người này làm sao lại như vậy lề mề. Nếu không đến chính mình tiểu đi trước rồi. Lại qua một hồi lâu, Trương Hiển cùng Tần Lượng mới vội vã chạy đến, xin lỗi, vừa mới tới cửa mới phát hiện quên mang phù phiếu vé rồi, lại chạy về lấy, kết quả tìm nửa ngày. Lý Diên Khánh mặc kệ bọn hắn, rõ ràng buổi tối hôm qua trước khi ngủ nên chuẩn bị xong thứ đồ vật, rõ ràng còn tạm thời đi tìm kiếm. Loại này khắp không sợ hãi thái độ sẽ rất khó thi đậu khoa cử. Lý Diên Khánh gặp hai người mặt ủ mày trâu, vẫn còn ngắp dài, liền hỏi, tối hôm qua từ lúc nào ngủ? Trương Hiển gãi gãi đầu nói, đọc sách thấy canh một thời gian, lao lý, người cho chúng ta nhớ chúng ta chỉ nhìn một nửa, những điều kia thật sự quá tối nghĩa rồi, ta chuẩn bị đêm nay cố gắng nhịn đêm xem thật kỹ nhìn một cái. Tống hình thống bọn hắn một cái chữ đều không có vắt trên lưng qua, đương nhiên thấy tối nghĩa, Lý Diên Khánh liền nhắc nhở hắn nói. Cuối cùng một hồi mới khảo thí hình luật, trước tiên đem tinh lực phóng ở phía trước mấy trận, bất kể hình luật rồi, hắn chiếm phân ra giá trị không lớn. Lúc này, lại có một tên tiểu nhị chọn đèn lồng đi ra, đi trường thi, theo ta đi. Lý Diên Khánh kêu hai người một tiếng, người liền đi theo tiểu nhị hướng trường thi đi đến, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới trường thi trên quảng trường. Trường thi trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm tên sĩ tử, 4 phía đứng đầy quân sĩ, bộ một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, cảnh giới thập phần nghiêm mật. Bất luận cái gì không quan nhân thành viên cũng không được tới gần trường thi, tiểu nhị cũng chỉ có thể đưa bọn hắn tới đây. Đang lúc bọn hắn tìm kiếm mình đội ngũ lúc đó, vừa đúng đâm đầu đi tới một tên giám khảo, cao giọng nhắc nhở bọn họ nói, nhìn chính mình số báo danh, không nên đứng sai đội rồi. Tần Lượng thấp giọng hỏi Lý Diên Khánh, ta là ất số, cái số này như thế nào đây? Lý Diên Khánh đồng tình nhìn hắn một cái, cách vách bên cạnh chính là nhà xí, cư nhiên bị phân ra đến phân số, tiểu tử này cũng là đã đi cho phân trở, hắn không tiện nói gì, chỉ phải lập lờ nói, ta cũng vậy là lần đầu tiên tham gia khoa cử, không rõ ràng lắm tình huống. Lão Lý, ta là đinh số 28, ngươi là bao nhiêu? Ta là bính số 15, cùng các ngươi không cùng một chỗ, chỉ có thể thi xong thử thấy. Vậy thì tốt, thi xong thử chúng ta lại gặp. Ngươi tản ra, riêng phần mình đi tìm đội ngũ của mình. Trên quảng trường đội ngũ chia làm đội 6, dựa theo số báo danh trước mặt ngõ hẻm vị xếp hàng, Lý Diên Khánh là bính số 15, hắn muốn xếp hàng bính đội đi. Lý Diên Khánh bính đội đã xếp hàng hơn 50 người, trước mặt hắn là một người đại mập mạp, tuổi chừng không lớn, 16 tuổi, cái hình thể tựa như một đầu vẫn còn vị thành niên siêu trọng hà mã. Lý Diên Khánh lớn lên đã tính khôi ngô rồi, nhưng tại cái tên mập mạp này trước mặt, hắn lại có vẻ mười phân ra thon thả, vài tên dáng người gầy nhỏ sĩ tử. Tại cái tên mập mạp này trước mặt càng là giống như mấy cây tiểu mầm hạt đậu. Lão đệ, phiền toái giúp ta lấy thoáng một phát, ta mà lại sửa sang một chút cái mũ quan. Mập mạp đem một cái túi lớn quả kín đáo đưa cho hắn, Lý Diên Khánh tiếp nhận, vào thập phần trầm trọng, chí ít có 20 cân, cũng không biết chứa vật gì. Thời tiết rất lạnh, thi kiểm tra thời gian lại dài, trường thi liền cho phép thí sinh mang theo quần áo cùng cái ăn, bất quá phải nghiêm khắc kiểm tra mới có thể đi vào, bởi vì là hôm nay chỉ khảo thí một ngày. Hoàng hôn chính là xuất hiện, đại bộ phận thí sinh mang đồ vật cũng không nhiều, giống như cái tên mập mạp này bao lớn cũng là chuyên cần thấy. Lý Diên Khánh nhiều năm chạy bộ, đã nóng lạnh bất xâm, hắn chỉ dẫn theo một ít bánh ngọt, buổi trưa bổ sung xuống. Lúc này, mập mạp mang trên đầu thật dài mũ cao phủ chính, cái kia mũ cao tinh tế thật dài, rất giống một cây dây ẹn ẹn, hướng Lý Diên Khánh nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái đại răng thỏ, khiến cho Lý Diên Khánh lại bỗng nhiên nghĩ tới đặc biệt lớn ăn ken chảo bảo bảo. Hắn tiếp nhận tay nải vô nói, đều là ăn, ta là người đói không được, một ngày ít nhất phải ăn 6 bữa, lao đệ như đói bụng, nhưng ta lấy đều đặn một chút cho ngươi. Lý Diên Khánh thấy hắn có vài phần ngu đần, liền cười nhạt nói, tạ huynh đại ý tốt, ta cũng không cần. Đại mập mạp có chút nhiệt tình, lại hỏi, lão đệ hoặc ít hoặc nhiều số. 15. Chúng ta là bên cạnh A. Mập mạp đống nhiên hú lên quái dị, sợ tới mức người chung quanh nảy dựng, nhao nhao hướng hắn trông lại. Mập mạp dương dương đắc ý nói, ta là số 16, ngươi biết số 16 có cái gì đặc biệt à? Đặc biệt rộng thùng thình, là giống như bình thường số báo danh hai lần lớn, cái này là cha ta đặc biệt dựa vào quan hệ mới làm được số phòng. Người đọc sách hận nhất chính là liều cha, mập mạp những lời này đưa tới chung quanh vô số đạo ánh mắt bất mãn, nhưng Lý Diên Khánh lại có thể hiểu được, mập mạp này quá rộng, như không đặc thù chiếu cố một chút, hắn chỉ sợ ngay cả số báo danh cửa còn không thể nào vào được. Có lẽ là nghĩ tới họ hàng xa thích không bằng gần hàng xóm láng giềng câu này tục ngữ, mập mạp đối với Lý Diên Khánh trở nên nhiệt tình, chủ động giới thiệu nói, ta là Trịnh Vinh Thái, An Dương người địa phương, lao đệ họ gì, người ở nơi nào? Tại hạ Lý Diên Khánh, Thang Âm huyện người. Người chính là Phong Vân bảng bên trên Thang Âm Lý Diên Khánh. Đại mập mạp trừng lớn một đôi đậu xanh mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy hâm mộ theo dõi hắn. Chương 114, giải thí khoa cử, 2. Lý Diên Khánh nguyên lai tưởng rằng Trịnh Vinh Thái bao lớn ít nhất phải kiểm tra một phút đồng hồ, nhưng không nghĩ tới binh sĩ chỉ lườm liếc liền vùng để cho hắn đi vào, thậm chí ngay cả soát người đều miễn đi. Lý Diên Khánh không khỏi đối với cái này đại mập mạp đích bối cảnh có chút tò mò. Kế tiếp, Lý Diên Khánh liền vội vàng tiến lên, trình lên phù phiếu vé, giám khảo tiếp nhận phù phiếu vé nhìn chằm chằm hắn vài lần, thực tế nhìn hắn, Lý Diên Khánh lớn nhất hình dáng đặc biệt điểm là dài gần đầu gối, người bình thường thật là làm không được. Giám khảo gật gật đầu, lại để cho binh sĩ đo thân cao, lúc này mới đem phù phiếu vé trả lại cho hắn, đi kiểm tra a. Lúc này, bên cạnh truyền đến giận dữ mắng mỏ thanh âm, mọi người một lát nữa, chỉ thấy một tên thí sinh được tìm ra đại lượng tờ giấy nhỏ, giấu tại thức ăn của hắn tới, sĩ tử sợ tới mức toàn thân phát run, được giám khảo đổ ập xuống mắng chửi, hắn vung lên, mấy người tên lính không nói lời gì, như lang như hổ vậy tướng sĩ tử kéo xuống dưới. Lý Diên Khánh cởi ra vớ giày, chân trần cử động để cho binh sĩ soát người. Khi hắn xoay người, lại liếc nhìn Tần Lượng, hắn chính là bài mới vừa rồi được tra được đích sĩ tử đằng sau, chỉ thấy hắn dọa phải sắc mặt tái nhợt, tựa hồ len lén đem cái thứ đồ vật gì vậy ném xuống. Lý Diên Khánh thấy rõ ràng, là 5-6 tờ giấy nhỏ, hắn không khỏi sững sờ thoáng một phát, tên này rõ ràng ý định ăn gian, xem ra lộ ra đâu này. Phải hay là không cùng ý định? Lý Diên Khánh cảm thấy đêm nay muốn hảo hảo nhắc nhở thoáng một phát bọn hắn coi như ăn gian cũng khẳng định thi không đậu, thi rất cử nhân. Chỉ khi nào an gian bị tóm trụ, chỉ sợ kết nối với Châu học tư cách cũng sẽ bị cướp đoạt, khi đó hối hận thì đã muộn. Chính mình đi lấy một cái bài, vào đi thôi. Lục soát hết thân, binh sĩ hướng xa xa một cái lớn sọt, rổ chỉ. Đại trong cái giỏ chất đầy tấm bảng gỗ, trên tấm bảng gỗ có đánh số, cùng với số 1 đến 600 số, thí sinh có thể theo ý nghĩ tuyển chọn một cái, dãy số phía trên cứ gọi làm quân số, trọng yếu phi thường, mỗi bản bài thi tại hồ tên về sau, đều phải tại hồ danh chỉ mặt ngoài viết lên cái này quân số, dễ dàng cho thẩm tra cuốn quan tướng khảo thí sinh 4 tràng bài thi gom. Lý Diên Khánh cùng với trong cái giỏ tùy ý lấy một tấm gỗ bài, lại là 88 số, cái này điểm báo không tệ, hắn ước lượng tấm bảng gỗ, liền nhanh bước tới trường thi bên trong đi đến. Trường thi cùng Thang Âm huyện trường thi hoàn toàn bất đồng, trường thi do 20 điều u ám lâu ngõ nhỏ tạo thành, dựa theo giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý căn nguyên đánh số, mỗi điều ngõ nhỏ có ước chừng 100 phòng nhỏ, cộng thật là dung nạp 2.000 tên thí sinh đồng thời thi kiểm tra. Nhưng lần này giải thí đã trải qua huyện thí đào thải, si đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 510 ta tên thí sinh, dùng 6 cái ngõ nhỏ liền đầy đủ rồi. Tại trường thi mặt phải là một tổ chiếm diện tích khá lớn kiến trúc, nơi này chính là thẩm tra cuốn viện, thẩm tra cuốn giám khảo cùng khảo đề liền xích ở đây, bình luận cuốn cũng sẽ ở trong nội viện tiến hành, bên trong có một tòa tầng cao ốc, gọi là khuyên giải học lầu, là cả trường thi hạch tâm. Lúc này, đang khuyên học lầu, quan chủ khảo Âu Dương Tuần, phó chủ khảo thí Quách Bách Tụng, Hàn Hồng Tuấn cùng với Chi Châu Sà Ngang Tốn, thông phán giả Thuyên. Vân. Vân. Mười vài tên quan viên tụ tập một đường, nơi này sắp cử hành giấy lên để mục nghi thức. Dựa theo triều đình quy định, bài thi chỉ có thể ở chính thức thi kiểm tra phía trước khai phòng, phải do Chi Châu, thông phán. Vân. Vân. Quan lớn chứng kiến, nếu như phát hiện khảo thí đề mục đã mở phòng, là cả tràng thi kiểm tra hết hiệu lực. Khảo đề khóa ở một cái đại thiết quỹ, hôm qua mới do quân đội áp giải đưa tới, cái chìa khóa có hai thanh, một hồi tại quan chủ khảo, một hồi đang bị giam giữ khoán quan, hai cái chìa khóa phải đồng thời sử dụng mới có thể mở ra thiết quỹ khóa lớn. Âu Dương Tuần nhìn liếc đồng hồ cát, nhân tiện nói, giờ đã đến, mở khóa A. Hắn và áp cuốn quan đồng thời đem cái chìa khóa cắm vào khóa, mở ra đại khóa sắt, thiết trong tủ để lại 4 cái sơn son gỗ lim dương nhỏ. Âu Dương Tuần hướng mọi người nói, 4 cái trong dương theo thứ tự là 4 tràng thi đề thi, xin mọi người xem qua. Trong hành lang thủy trung lặng ngắt như tờ, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, vài tên giám khảo ôm 4 cái gỗ lim dương từng cái cho mọi người xem qua, mặt trên phong điều nguyên vẹn, chúng quan viên liền theo thứ tự ở bên cạnh nghiệm đề mục sổ ghi chép bên trên ký tên. Âu Dương Tuần lấy ra con thứ nhất hòm gỗ, cái này là hôm nay trận đầu đề thi, mặt khác chỉ gỗ lim dương một lần nữa trả về, hắn lập tức cùng áp cuốn quan một lần nữa khóa lại thiết quỹ, binh sĩ đem thiết quỹ đưa vào mật thất khóa trái, 4 tên lính tại cổng chính gác. Thông phán giả Thuyên không tự chủ được liếc qua mật thất, quá trình nghiêm mật, cẩn thận, nếu muốn trộm cắp đề thi ít khả năng, xem ra chỉ có thể ở thi kiểm tra lúc nghĩ biện pháp rồi. Âu Dương Tuần đối với trung quan ôm quyền nói cảm ơn, cảm tạ mọi người tới tham gia giấy lên đề mục nghi thức. Từ giờ trở đi, thẩm tra cuốn viện muốn chính thức khóa viện. Vân. Vân. Tiết bảng sau mọi người chúng ta gặp lại. Mọi người đồng đều đáp lễ cười nói, làm tướng Châu tuyển bạt tài tuấn, vất vả Âu Dương học sĩ cùng các vị thẩm tra cuốn quan. Đám quan chức xuống lầu rời đi, ngay tại đám quan chức vừa mới rời đi, thẩm tra cuốn viện cửa chính ầm ầm đóng cửa, mười mấy tên binh sĩ gác, cùng với hiện tại bắt đầu đến tiết bảng, cửa chính đều tuyệt sẽ không lại mở ra. Đương nhiên đây chỉ là hình thức bên trên nghiêm khắc, mọi việc đều có ngoại lệ. Thẩm tra cuốn viện cửa hông biết ngẫu nhiên khai mạc, ví dụ như mỗi sáng sớm thần quan giám khảo sẽ đến nhận lấy bài thi. Ngoài ra, thẩm tra cuốn quan cũng không phải thần tiên, bọn hắn cũng muốn ăn uống ngủ, cũng muốn thay quần áo tắm rửa, muốn có người chuyên cấp cho bọn hắn đưa ẩm thực chăn đệm tắm thay y phục vật các loại. Phó chủ khảo thí Quách Bách Tụng tuổi tác đã cao, cần đặc biệt chú ý đặc biệt, người nhà còn muốn thỉnh thoảng cho hắn đưa. Chính là này chủng chủng ngoại lệ, liền cho nhìn như chế độ nghiêm mật khoa cử đã mang đến rất nhiều không tưởng tượng được lỗ thủng. Lý Diên Khánh đã tiến vào hắn số phòng phi thường chật hẹp, thư thả bất quá 1 mét, dài 2 mét, hai bên trên tường có 2 cái gạch mái hiên nhà, 2 khối tấm ván gỗ liền một cao một thấp khoác lên gạch trên mái hiên, một trường coi như ghế, một trường coi như cái bàn, lúc ngủ, đem chỗ cao tấm ván gỗ bung ra, liền hình thành một giường lớn, cùng với hiện tại bắt đầu, bọn hắn ở này ở giữa số phòng ở bên trong vượt qua ngày đêm đau khổ. Khoa cử châu thì muốn so với trước kia huyện thí nghiêm khắc nhiều lắm. Các loại điều lệ chế độ đều là luật thép, tuyệt không có giản xếp đường sống. Tiến vào số phòng chuyện thứ nhất chính là kiểm tra có, từng số phòng treo trên tường một cái nhỏ rổ, trong này mực nghiên mực, một cây ngọn nến, một bộ đá đánh lửa, một hồ lô nước trong, một bình nhỏ bột nhão, còn nước uống, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sẽ có binh sĩ đưa tới nước trà. Nói chung, một cái trong ngõ nhỏ có một tên cố định quan giám khảo cùng hai gã quân sĩ phụ trách, bọn hắn các ti kỳ trước, giám khảo không có thể dẫn ngươi lên trên nhà vệ sinh, binh sĩ cũng sẽ không thu ngươi bài thi. Một ngày đám sĩ tử tiến vào số phòng sẽ không người lại mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi, tại số báo danh bên trong tất cả tự do, ngủ cũng tốt, ăn cái gì cũng tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lúc này, bên cạnh truyền đến Trịnh Đại mập mạp rên thống khổ, gian phòng quá chật, nghẹn chết ta rồi. Lý Diên Khánh có lòng điểm đồng tình, muốn khảo thí ngày đêm, cái này Trịnh mập mạp tại sao nấu như qua được. Thời gian còn sớm, ngoài phòng bầu trời như cũng là một mảnh đen nhánh, trong ngõ nhỏ điểm mấy người ngọn đèn lồng, lờ mờ có chút tỏa sáng xuyên vào phòng. Lý Diên Khánh tuyển chọn qua nghiên mực, chỉ thấy nghiên mực được lằng nhằng đến mức dị thường bóng loáng, nghiên mực bên trong hiện đầy lão bẩn thỉu, tựa như đất màu bị trôi trăm ngàn năm cao nguyên hoàng thổ đồng dạng, khe danh tung hành, cũng không biết dùng bao nhiêu năm. Hắn ở đây trong nghiên mực ngược lại một chút nước, bắt đầu chậm rãi mài mực, để cho nội tâm bình tĩnh trở lại, hắn muốn đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng sấm rền, điều này làm cho Lý Diên Khánh cả kinh, chẳng lẽ muốn trời mưa à? Trời mưa là khoa cử tối kỵ, số phòng không có rèm, gió táp mưa xa, rất dễ dàng làm ẩm ướt bài thi, không đúng. Tối hôm qua trễ hơn hà đầy trời, có lẽ sau vài ngày đều là trời sáng, tại sao sau đó mưa? Hắn lắng nghe nữa, chỉ nghe thấy tiếng sấm không ngừng, thì không có gặp tia chớp. Lý Diên Khánh lỗ thai tới gần bên tường, không khỏi nở nụ cười, không phải đánh tiếng sấm, mà là bên cạnh Trịnh mập mạp tiếng lẩm bẩm, có thể không tựa như quần quận sấm rền, tiểu tử này rõ ràng đang ngủ. Lý Diên Khánh cũng là bội phục, rất nhiều người khẩn trương đến một đêm ngủ không được, hắn lại có thể ở trên trường thi ngủ. Trịnh mập mạp tiếng lẩm bẩm quá vang dội, rốt cục đưa tới tuần tra giám khảo, côn gỗ tại trên mặt hắn thọc hai cái, Trịnh mập mạp rốt cục tỉnh, vẻ mặt ngây thơ hỏi ách. Là muốn ăn cơm sao? Lý Diên Khánh tại bên cạnh thiếu chút nữa cười phun ra ngoài, hắn cắn chặt bờ môi, sợ cười ra tiếng, giám khảo dở khóc dở cười, trách cứ, khảo thí thử lập tức bắt đầu, không được ngủ nữa. Trịnh mập mạp cái này mới tỉnh ngộ, vội vàng dùng rổ che khuất mặt, một bộ xấu hổ bộ dáng, giám khảo mặc kệ hắn, lại trừng Lý Diên Khánh liếc, không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Giám khảo đi nhanh rồi, Trịnh mập mạp hạ giọng nói, Lý Hiền Đệ, một lát nữa ta mời ngươi ăn Trịnh Phúc Đức lẩu heo sữa quay, còn có thơm nước hỏa thiêu giò, cuộc thi lần này chính là làm phiền ngươi hơn chịu trách nhiệm một chút. Lý Diên Khánh không biết hắn lời này là có ý gì, liền hàm hồ đáp ứng một tiếng, tâm thầm nghĩ, không biết cái này tiểu tử muốn chính mình giúp hắn ăn gian a. Theo đông bầu trời lật lên màu trắng bạc, tia nắng ban mai bao phủ trường thi, lúc này, xa xa khuyên giải học trên lầu chuyển tới tiếng thứ nhất kẻn gõ tiếng vang, khoa cử thời gian rốt cục tiến đến. Hôm nay khảo thí kiêm kinh luận ngữ cùng mạnh tử, kể cả chính thức bài thi trăng giấy, bản nháp chương, cùng với một cái hồ danh chỉ, tổng cộng trăng giấy, giao cho cuốn ngay thời điểm một trang giấy cũng không thể chuyên cần, nếu không trận này thi kiểm tra cũng sẽ bị trực tiếp phán là không hợp cách. Từng tại thượng giới giải thí lúc phát sinh một cái như vậy chê cười, một cái thí sinh tiêu chảy, dưới tình thế cấp bách nắm lên một trương giấy xúc chạy tới nhà vệ sinh, nộp bài thi lúc mới phát hiện thiếu một trang giấy, thí sinh lại cầu khẩn, nguyện ý đi nhà vệ sinh đem giấy kiếm đi ra, kết quả được tức giận giám khảo hạ lệnh làm hỗn loạn côn đánh ra, khoa cử trực tiếp ngâm nước nóng, thí sinh có lẽ không chê tối, nhưng giám khảo đâu này. Lúc này, hai tên lính dơ khảo đề bài cùng với hai đầu đồng thời xuất phát, theo thứ tự cùng với từng cái số cửa phòng đi ngang qua, cũng chỉ có cái lúc này Tần Lượng mới sẽ cảm thấy một tia an ủi, hắn là người thứ nhất thấy đề thi đích sĩ tử, còn lại thời điểm hắn đều đem tại cự thối yên lặng vượt qua. Kiêm kinh tổng cộng khảo thí 10 đề mục, mỗi lần đưa ra đề mục, đem tại trong vòng nửa canh giờ đem toàn bộ đề thi đưa ra xong, nếu như không có thấy rõ đề mục, cũng có thể giao động linh mời giám khảo một lần nữa đưa ra đề mục, bất quá loại tình huống này tốt nhất không nên phát sinh, sẽ cho giám khảo lưu lại ấn tượng xấu. Khảo thí quan cho rằng ngươi nhìn đề mục không chuyên tâm, về sau hơi có gió thổi cỏ lay sẽ làm tệ hiểm nghi đuổi đi xuất hiện. Khi dơ bảng đi qua Lý Diên Khánh trước mặt lúc đó, Lý Diên Khánh vội vàng chép lại đề thi, lúc này, hắn đốt lên ngọn nến, lúc sáng lúc tối dưới ánh nến, chỉ thấy đề thứ nhất là, Khổng Tử nói, quân tử tới khắp thiên hạ vậy. Không thích vậy. Không chớ vậy. Nghĩa tới cùng so với. Chương 115, giải thí khoa cử, 3. Đề mục không sẽ nói cho ngươi biết. Đạo đề này cần ngươi trả lời cái gì, là muốn mặc kinh vẫn là ghi thuyết minh các loại. Nếu như ngay cả quy tắc này đều không hiểu, vậy cũng không cần lại khảo thí cái gì giải thí rồi. Giải thí kỳ thật cùng tỉnh thử đồng dạng, chỉ là độ khó hơi chút đơn giản một chút, quan chấm thi chừng mực hơi chút thư thả lỏng một chút, nhưng bài giải tiêu chuẩn lại đồng dạng. Đạo đề này không phải khảo thí thuyết minh đơn giản như vậy, nó là trên thực tế là một đạo tiểu trình bày và phân tích đề mục, để cho ngươi dùng mấy trăm chữ lại phá đề, trình bày ngươi là lý giải ra sao câu này thánh nhân ngữ điệu. Lý Diên Khánh lại nhìn tiếp đề thi thứ hai, đề thứ hai vẫn là khảo thí luận ngữ, Khổng Tử nói, không có ở đây, không mưu kỳ chính. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến rầm ào ào. Rầm ào ào. Lật sách thanh âm, chỉ nghe Trịnh Mập Mạp tự nhủ, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đạo đề này lao tử rõ ràng thấy qua, tại đi nơi nào. Lý Diên Khánh ngây ngốc một chút, hắn giờ mới hiểu được Trịnh Mập Mạp muốn mời chính mình ăn thịt kho tàu giò hàng nghĩa, nếu chính mình phát hiện hắn ăn gian, mời giữ yên lặng. Đây cũng quá minh mục trương đàm a. Lý Diên Khánh lại nghĩ tới Trịnh Mập Mạp vào trường thi lúc ngay cả tay mải đều không cởi bỏ, tượng trưng lục soát một xuống, cái này đã nói lên, ngoại trừ quan chủ khảo bên ngoài, chỉ sợ mặt khác giám khảo đều bị nhà hắn đón mua, cái họ này Trịnh rốt cuộc là lai lịch gì. Một lát nữa hắn ngược lại phải hỏi một chút rồi. Lúc này, binh sĩ lại cử động đợt thứ hai đề mục tới, đây là thứ tư đề mục đến thứ sáu đề mục, nói chung, cái lúc này không nên bài thi, mà là trước tiên đem 10 đạo đề mục toàn bộ chép lại đến, sau đó lại bắt đầu bài thi. Không bao lâu, binh sĩ đem 10 đạo đề mục toàn bộ biểu hiện ra hoàn tất, lại sau một lúc lâu, xa xa khuyên giải học trên lầu lần nữa truyền đến một tiếng thanh thúy mà du xa kẻng, bài thi chính thức bắt đầu. Hiện tại đại khái là 6 giờ sáng chung, khảo thí đến 6 giờ chiều chấm dứt, cũng chính là 6 canh giờ, bình quân nửa canh giờ trả lời một đạo đề mục, lại giữ lại một canh giờ tới kiểm tra, đây là ra đề mục người sắp xếp thời gian. Nhưng sư phụ Diêu Đỉnh đã nói với chính mình, muốn thi lên cử nhân, chính thức bài thi bên trên lại không thể có một chút sửa chữa, trước hết tại trên giấy nháp đắp xong toàn bộ đề mục, sau đó lại sao chép dự tại chính quyển bên trên. Có bất kỳ sửa chữa vết tích đều được coi là tại bài thi bên trên giữ lại ký hiệu, từ đó có an gian hiểm nghi, đồng thời thư pháp cũng sẽ biết đâu phân, cực có thể cửa thứ nhất sơ tuyển chính là không vượt qua được. Cho nên tuyệt không thể dựa theo quan phương sắp xếp thời gian lại giải bài thi, phải tại trong vòng 4 canh giờ đắp xong 10 đạo đề mục, sau đó dùng một cái nửa giờ thần sao chép tại chính thức giải bài thi ở trên, cuối cùng nửa canh giờ dùng tới kiểm tra cùng với hồ tên các loại. Nếu như một đạo đề mục trả lời 500 cái chữ, cái kia chính là 5.000 chữ, phải có luận điểm minh xác, hai ưu mỹ, trật tự rõ ràng, còn muốn cắt chỗ yếu, điều sắc bén, đối với thí sinh yêu cầu kỳ thật rất cao, căn bản không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ tại sao bài thi. Lý Diên Khánh lại nhớ tới đạo thứ nhất đề mục, Khổng Tử nói, quân tử tới khắp thiên hạ vậy. Không thích vậy. Không chớ vậy. Nghĩa tới cùng so với. Đạo đề này hắn rất quen thuộc, lúc trước hắn vẫn cùng sư phụ biện luận qua. Cuối cùng cũng sư phụ Diêu Đỉnh thừa nhận ý nghĩ của hắn đổi mới dĩnh, càng có thuyết phục lực. Ý tứ của những lời này nói một cách đơn giản, chính là quân tử trên thế giới này đối với bất kỳ người nào, bất kể là chính mình thân mật người, vẫn là sơ sa người, cũng phải có một cái tiêu chuẩn này chính là nhân nghĩa. Nhưng vấn đề đã tới rồi, nhân nghĩa tiêu chuẩn vậy là cái gì, nhân nghĩa hạn độ vậy là cái gì, nếu như nhân nghĩa cùng pháp luật vi phạm, đó là muốn tuân theo luật pháp vẫn là thủ nghĩa. Nếu như đối với bất kỳ người nào đều phải làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, như vậy trả giá cao phải hay là không quá lớn. Quốc gia cùng xã hội phải chăng chịu được nổi. Cho nên Lý Diên Khánh cho rằng đạo đề này muốn dùng biện chứng mạch suy nghĩ, một phân thành hai trả lời, đầu tiên thừa nhận nhân nghĩa là đối xử mọi người tiêu chuẩn, nguyên là bên trên không có vấn đề, nhưng cùng với lúc sẽ đối nhân nghĩa tiến hành một cái mức độ hạn chế, nhân nghĩa tới thực thi không thể vi phạm quốc gia pháp luật, nhân nghĩa tới mức độ không thể tổn hại quốc gia lợi ích. Đạo đề này cũng có cách thức yêu cầu, đầu tiên muốn viết thuyết minh, cũng chính là giải thích ý tứ của những lời này, sau đó mới có thể phát huy chính mình đã hiểu. Lý Diên Khánh liền tại trên giấy nháp nói viết, quân tử khắp thiên hạ người, không quen không sơ, duy nghĩa vị trí, cùng thân cận so với mà thôi. Cái này là thuyết minh rồi. Sau đó bắt đầu phát huy, Lý Diên Khánh xẻ ra khác một nhóm viết, quân tử dụ bởi nghĩa, tiểu nhân dụ bởi lợi thứ dân trục lợi, có thể thực thi so với lợi, cảm giác so với nghĩa, giao hóa công ấy mà. Mạnh Tử rằng, rời lâu tới rõ ràng, họ công thâu tử tới đúng dịp, không dùng quy củ, không thể thành phạm vi, sư khoáng tới thông, không dùng sáu luật, không thể chính ngũ âm nhân nghĩa tới thực thi, như chu vi không thể rời quy củ, giống hệt ngũ âm không thể ra sáu luật. Đề thứ nhất Lý Diên Khánh đã ghi hơn 400 chữ, liền rõ ràng xiển thuật quan điểm của mình, sau đó đón lấy làm đề thứ hai. Lý Diên Khánh suy nghĩ như suối tuôn, một ngụm viết xong đề mục, sắc trời rốt cục thành rõ ràng, ngọn nến cũng đốt một nửa. Hắn vội vàng thổi tắt ngọn nến, đem sắp đèn cầy thả lại rổ, lại đem trên bàn sắp ngấn cạo đi. Lúc này, cách vách lục lạc chuông vang lên, một lát, một tên binh lính tiến lên hỏi thăm, chuyện gì? Ta muốn bên trên nhà vệ sinh, mời giúp ta xuống. Lý Diên Khánh chỉ cảm thấy một cái khổng lồ bóng dáng che ở ánh sáng, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại vừa đúng nhìn thấy làm cho người giật mình một màn, chỉ thấy Trịnh Mập Mạp được quân sĩ dịu rời khỏi cửa hàng giữa trong nháy mắt, đem một chương xếp xong giấy nhét vào quân sĩ đấy. Tại quân sĩ hướng hắn nhìn bên này từ lúc đến đây, Lý Diên Khánh cấp tốc cúi đầu xuống, tâm quả thực khiếp sợ, đây là hơn. Giam cấu kết an gian, Trịnh Mập Mạp tất nhiên là đem đề mục cấp cho quân sĩ, lúc sau quân sĩ đưa ra ngoài, do người làm văn hộ bài thi sau lại đưa vào. Mặc dù lớn cửa đã đóng, nhưng hắn cũng biết có biện pháp đưa ra ngoài, hắn từng tại trên sách đã từng gặp ví dụ như vậy, ví dụ như dùng phi chim bổ câu truyền thư, lại ví dụ như tại địa điểm chỉ định dùng ná cao su đánh ra, bên ngoài có người tiếp ứng vân vân, đạo cao một thước, ma cao một trượng, quy củ lại nghiêm khắc, an gian luôn luôn đối sách. Bất quá trông thấy quay về trông thấy, Lý Diên Khánh cũng không trở thành đến kiểm cử yết phát trình độ, đây không phải phải tội vấn đề nhân sự, là quân tử dựng ở nguy tưởng suy tính. Trịnh Mập Mạp không cần lục soát bao chính là công khai đi vào trường thi, nói rõ hắn thu mua không có một người, mà là trừ quan chủ khảo ngoại trừ toàn bộ trường thi, bởi vậy có thể thấy được hắn bối cảnh sâu. Vạch trần người như vậy, chỉ sợ được vạch trần người không việc gì, mà vạch trần người lại sẽ đưa tới tai họa, hắn Lý Diên Khánh tạm thời vẫn chưa muốn cùng bí mật quy là đối nghịch, không duyên cớ rước họa vào thân. Lý Diên Khánh liền giả bộ không có cái gì trông thấy, tiếp tục bài thi. Buổi sáng là bài giải mấu chốt, buổi chiều bởi vì phải dính đến sao chép dự đến chính quyển cùng kiểm tra vân vân, bài thi thời gian cũng không nhiều, giống như bình thường mà nói, nếu như buổi sáng làm không hết 6 đạo đề mục, thời gian chính là tương đối cấp bách, sẽ để cho thí sinh bối rối, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng buổi chiều bài thi chất số lượng. Lý Diên Khánh buổi sáng làm phải vô cùng thuận lợi, hắn đã một hơi đáp xong 9 đạo đề mục, chỉ còn lại có cuối cùng một đề mục phóng tại xế chiều trả lời. Lúc này tiếng chuông gõ vang, thời gian nghỉ chưa đến, thí sinh thật là nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau đó lại tiếp tục bài thi, lúc này thời điểm sẽ có nước trà đưa. Lý Diên Khánh cảm thấy trong bụng một hồi bụng đói bánh xe, hắn rạng sáng 4h chính là bắt đầu ăn điểm tâm, sớm đã tiêu hóa hầu như không còn rồi. Lý Diên Khánh bông, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ bài thi, quay người lấy ra bánh ngọt, chậm rãi gặm. Lý Hiền Đệ, ta chỗ này có đốt thiêu đốt đùi gà, có cần phải tới 2 cái? Bên cạnh Trịnh Mập Mạp nhiệt tình hướng hắn gọi. Lý Diên Khánh tâm thầm mắng, thi kiểm tra nghiêm cấm nói chuyện. Hắn hiện tại đã vi phạm lệnh cấm rồi, nếu như còn dám với tới nhận đùi gà, được giám khảo trông thấy, hắn còn muốn khảo thí không khảo thí khoa cử rồi hả? Mập mạp này có thể không gì kiêng kỵ, nhưng không nên làm liên lụy tới chính mình. Lý Diên Khánh liền cười nhỏ giọng nói, đa tạ Trịnh huynh hảo ý, nhưng bây giờ tốt nhất không cần nói, để tránh được giám khảo hiểu lầm. Đúng, 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 ta đều quên, vậy buổi tối ta lại mời Hiền Đệ nhậu nhẹt. Lúc này, quân sĩ bắt đầu đưa nước trà rồi. Một tên quân sĩ dẫn theo đại lam tử, trong giỏ sách là chén sứ to thô ráp, một tên khác quân sĩ là mang theo một hũ nước ấm, cấp cho trong chén trà châm trà, không cần đám sĩ tử chuyển động, quân sĩ động tác thuần thục, trực tiếp sẽ đem bát trà đặt lên bàn. Lý Diên Khánh thì biết rõ, bên cạnh Trịnh Mập Mạp đáp án nhất định đã trở về, cái lúc này như không về nữa, thời gian chính là không còn kịp rồi. Lý Diên Khánh chỉ để ý túi đầu ăn cái gì, nhưng hắn khỏe mắt liếc qua lại thấy rõ ràng, quân sĩ rõ ràng đưa cho Trịnh Mập Mạp 2 cái chén. 2 cái chén chồng lên nhau, mặt trên một cái chén là nước trà, phía dưới kia một cái chén đâu này. Mà giám khảo chính là ở bên cạnh vài bước bên ngoài, nhưng hắn vẫn có mắt không tròng, quả nhiên được chính mình đoán, cả một đám người giúp Trịnh Mập Mạp ăn gian. Bát trà tại 1 phút đồng hồ sau được quân sĩ lấy đi, cái lúc này có thể tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng nếu như cảm giác có thời gian không kịp, cũng có thể khai mở mới bài thi. Hiển nhiên hôm nay đề mục rất khó khăn, đề mục số lượng cũng tương đối lớn. Cơ hồ sở hữu thí sinh đều không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là bắt đầu nói soàn soạn. Viết. Lý Diên Khánh tại nghỉ chưa ngừng chấm dứt phía trước đáp xong toàn bộ 10 đạo đề mục, hắn một lần nữa sửa đổi 2 lần, hơi chút trau chuốt thoáng một phát, cảm thấy không có vấn đề, lúc này mới bắt đầu đem đáp án sao chép đến chính quyển ở trên, từng hàng xinh đẹp mà hoạt bát đi dai sôi nổi bởi trên giấy. Chương 116, giải thí khoa cử, 4. Khoảng cách trận đầu còn có nửa canh giờ chấm dứt lúc đó, khuyên giải học trên lầu tiếng trống gõ. Đây là nhắc nhở thí sinh tiếng trống, còn có nửa canh giờ muốn thi kiểm tra đã xong, cái lúc này cũng có thể nộp bài thi rồi. Lý Diên Khánh sớm đã chép xong toàn bộ đề thi, kiểm tra rồi 2 lần, bảo đảm một cái chữ không tệ, lúc này, hắn ở đây chính quyển phía trên viết xuống riêng mình quê quán, cái tên cùng số báo danh, lại đem cái tên xoáy lên, lại từ trong giỏ sách lấy ra bột nhão, dùng hồ danh chỉ đem biên giới hồ trụ, chờ đợi bài thi đeo đổi đấu, cuối cùng tại hồ danh chỉ trên viết cuốn số, 88 số. Trời đã tối rồi. Không có ngọn nến chiếu sáng căn bản là không cách nào viết chữ, bộ phận thí sinh ngọn nến buổi sáng chính là dùng hết rồi, lúc này bọn hắn không cách nào làm tiếp nữa, không ngừng nghe được có thí sinh phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. nhưng quan giám khảo lại không chịu bổ sung ngọn nến, mà là nghiêm khắc cảnh cáo gọi thí sinh, vài tên thí sinh được ghi lại trong danh sách, việc này nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ khoa cử, giống như bình thường có hai lần bất lương ghi chép, vòng thứ nhất sơ tuyển cũng sẽ bị quét sạch. Lúc này, bắt đầu có nộp bài thi tiếng chuông lục tục vang lên, có thí sinh nộp bài thi rồi, nhưng không ít thí sinh còn chưa có làm xong, bọn hắn dị thường bối rối, dốc sức liều mạng đuổi theo đề mục. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghe thấy phía bên phải thí sinh A. Gọi một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không cần phải nói, này quân nhất định phát hiện chính mình trong vội vàng phạm sai lầm, ngược lại là bên trái Trịnh Mập Mạp không nói tiếng nào, hiển nhiên đã tính trước. Đại bộ phận thí sinh đều không có đả thảo cảo, trực tiếp tại chính quyển bên trên bài thi, như vậy sửa chữa khó mà tránh khỏi rồi, một ngày xuất hiện sửa chữa, vận khí tốt chỉ là được khấu trừ cuốn mặt cùng thư pháp phân ra, vận khí không tốt liền trực tiếp phán là không hợp cách. Mặc dù một khoa không hợp cách cùng lúc không ảnh hưởng đằng sau 3 trận thi kiểm tra, nhưng cân nhắc đến cuối cùng chỉ trúng tuyển 15 người, một khoa không hợp cách chẳng khác nào sớm phán quyết cả chàng khoa cử thất bại. Lý Diên Khánh nhìn Hồ Tiên Điều, đã không sai biệt lắm khô được, hắn liền thổi tắt cuối cùng tiểu cây nên cháy dở, thu thập xong rổ, đem cần thay đổi tăng thêm vật phẩm đặt lên bàn, buổi tối sẽ có giám khảo tới từng cái thay đổi. Lý Diên Khánh lôi kéo cổng chính dây thừng, môn đầu bên trên lục lạc chuông vang lên, một lát giám khảo xuất hiện ở trước mặt hắn, Lý Diên Khánh đem chỉnh tề cuốn tử đẩy về phía trước đẩy, giám khảo kiểm lại một chút trang giấy, liền đem 3 tờ chính quyển lấy đi, mặt không chút thay đổi nói, có thể đi được rồi. Lý Diên Khánh rời đi đã ngồi một ngày số phòng, hắn chỉ cảm giác chính mình chân đều có điểm đã tê dần, không đa nghi bên trong lại nhẹ nhõm dị thường, bất kể thế nào nói, trận đầu thi kiểm tra cuối cùng kết thúc. Khi hắn đi ra trường thi cửa chính, không khỏi thật dài mở rộng thân thể một cái, hít một hơi thật sâu. Ban đêm không khí trong lành giá rét, khiến cho hắn có chút hôn mê ý nghĩ lập tức trở nên thanh tỉnh. Lý Hiền Đệ. Đằng sau có người gọi hắn, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy Chu Xuân nhanh bước ra ngoài, trên mặt lộ ra rất nhẹ nhàng, xem ra hắn làm ngon lắm. Thi như thế nào? Chu Xuân đi lên trước cười hỏi. Tạm được, Chu Huynh đâu này? May mắn làm xong, bất quá cuối cùng một đề mục ta không có ghi bản nháp, trực tiếp ghi tại chính quyển ở trên, có một chỗ nho nhỏ sửa chữa. Sẽ không biết không có ảnh hưởng. Một chỗ sửa chữa nên vấn đề không lớn a. Đồng nhiên, một tên mới vừa đi ra cửa thí sinh la hoảng lên, quay người hướng trường thi ở bên trong chạy tới, chỉ thấy nghe hắn hoảng sợ hô to, phải chết rồi, ta quên ghi tên. Hắn vài tên đồng bạn gắt gao kéo hắn lại, cái lúc này xông trường thi không là muốn chết à. Thí sinh co quắp ngồi dưới đất lớn tiếng khóc, tất cả mọi người hướng hắn ném chẳng hề quá đồng tình ánh mắt, rõ ràng quên ghi cái tên, cái này loại cấp thấp sai lầm không đáng đồng tình. Lúc này, Lý Diên Khánh ngược lại nghĩ tới một chuyện, liền hỏi Chu Xuân nói, ta muốn hướng Chu Huynh nghe ngóng một người. Chu Xuân là nổi danh khoa cử thông, khoa cử bên trong chuyện đã xảy ra, có rất ít hắn không biết, Lý Diên Khánh liền hỏi, có một đại mập mạp, họ Trịnh, Chu Huynh biết rõ hắn là bối cảnh gì à? Chu Xuân hơi trầm ngâm một chút nói, chẳng lẽ là Trịnh Vinh Thái, cầm cái đại bao phục, dung nhan cực kỳ mập mạp. Chính là người này, Chu Huynh biết không? Chu Xuân hạ giọng đối với Lý Diên Khánh nói, người này là thái tử điện hạ cậu em vợ, hắn á tỷ chính là thái tử Trịnh Thứ Phi. Lý Diên Khánh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là hoàng thân quốc thích, khó trách. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, người này rõ ràng ở trên trường thi đang ngủ. Ha ha! Hắn coi như một cái chữ không có trả lời, chúng cử cũng không thành vấn đề. Lúc này, Chu Xuân mấy người bằng hữu cũng đi ra, Chu Xuân cười hỏi, Hiền Đệ muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ăn cơm? Lý Diên Khánh chỉa cửa chính. Ta cũng đang đợi đồng bạn. Vậy được rồi. Chúng ta đi trước, Hiền Đệ đừng quên chuẩn bị thêm ăn chút gì thực cùng áo giày phục, trận tiếp theo đúng là 3 ngày 2 đêm, trong đêm rất lạnh đấy. Ta biết, đa tạ Chu Huynh nhắc nhở. Chu Xuân cùng mấy người bằng hữu đi trước, không bao lâu, Trương Hiển đỡ Tần Bảy ra, chỉ thấy Tần Lượng cực kỳ suy yếu, lập tức đứng muốn không vững. Lý Diên Khánh lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy lên phía trước đỡ lấy hắn, một cổ mãnh liệt mùi khai cùng với Tần Lượng trên người phát ra. Hôn đến Lý Diên Khánh trên lệch điểm phun ra, người chung quanh nhao nhao nắm lỗ mũi, vòng quanh Tần Lượng đi. Hắn làm sao vậy? Lý Diên Khánh cố nén chán ghét hỏi. Trương Hiển lắc đầu, thấp giọng nói, hắn chỉ làm 5 đề mục, cái này một khoa coi xong rồi. Tần Lượng đống nhiên lớn tiếng khóc, thúi quá, ta thật sự chịu không được a. Lúc này, đằng sau có người hô to, Lý Lao Đệ. Lý Diên Khánh một lát nữa, cũng là đại mập mạp Trịnh Vinh Thái, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy gió xuân, chính nhảy chân hướng Minh Bắc. Lý Diên Khánh cũng rất muốn thừa nhận thức thoáng một phát vị này tương lai Tống Khâm Tông cậu em vợ, hắn liền đối với Trương Hiển nói, ngươi dịu Tần ca mà trở lại khách sạn, ta tối nay rồi trở về. Trương Hiển tại hình luật thi kiểm tra bên trên vẫn còn muốn cầu cạnh Lý Diên Khánh, liền đáp ứng rồi, đỡ lấy mùi hôi bốn phía Tần Lượng về trước khách sạn. Lý lão đệ, ta hôm nay khảo thí phải rất tốt. Trịnh Vinh Thái cười híp đậu xanh mắt nhỏ. Lý Diên Khánh trong lòng thầm mắng, toàn bộ trường thi đều giúp ngươi ăn gian, ngươi đương nhiên thi không tệ, nhưng Lý Diên Khánh lại giả vờ làm không có cái gì phát hiện, vui vẻ ôm quyền nói, vậy chúc mừng Trịnh huynh rồi. Trịnh Vinh Thái cười đến mặt mũi tràn đầy nở hoa, lôi kéo Lý Diên Khánh nói, đã nói rồi đấy, buổi tối ta mời ngươi uống rượu ăn thịt, chúng ta đi Trịnh Phúc Đức quán rượu. HTTP, chọe nụ ạ toài. Cái Diên Khánh chính là từ chối thì bất kính rồi. Trịnh Phúc Đức quán rượu khoảng cách trường thi cũng không xa, đi hai dặm đường đã đến, nó là Trịnh gia khai mở quán rượu, là An Dương huyện hai nhà có thể nhưỡng tư rượu đích quán rượu một trong, một nhà khác chính là có quan phủ bối cảnh nghiệp rượu đế lầu. Mặc dù Trịnh Phúc Đức quán rượu sinh ý nóng nảy, không còn chỗ ngồi, nhưng tiểu ông chủ lại uống rượu, khó khăn lớn hơn nữa cũng muốn vượt qua, quán rượu trưởng quầy tại hai lầu gần cửa sổ chỗ cấp cho hai người tìm một chỗ ngồi tốt. Không biết tiểu quan nhân muốn ăn chút gì không? Trưởng quầy mặt mũi tràn đầy cùng cười hỏi. Vẫn là giống như trước đây, rau cải cũng giống vậy, rượu cũng giống vậy. Có ngay. Tiểu đông chủ an tọa, rượu và thức ăn lập tức tới ngay. Trịnh Vinh Thái ngồi ở một trương rộng thùng thình mềm mại trên mặt ghế. Thoải mái ánh mắt đều híp lại, vẫn là ngồi ở chỗ này thích hợp à. Khảo thí chàng cái kia số phòng quả thực so với ngồi tù còn thống khổ hơn. Lý Diên Khánh nhấp một hớp trà nóng hỏi năm nay Trịnh huynh là lần đầu tiên tham gia giải thí à? Đúng vậy à. Kỳ thật ta ở kinh thành lăn lộn không tệ, có thể cha ta vội vã muốn ta làm quan, không muốn cho ta trở lại tới tham gia lần này khoa cử, ta không có chút nào nghĩ đến khảo thí, ta biết loại này ngồi số phòng thống khổ. Có thể coi là thi đậu cử nhân cũng không có thể làm quan à. Trịnh Vinh Thái hướng hai bên nhìn xem, hạ giọng nói, ta cho ngươi nói thật, lao đệ đừng chuyển ra bên ngoài, kỳ thật ta không phải vì làm quan, chủ yếu là ta năm nay ở kinh thành khảo thí thất bại, thăng không được nội xá, phụ thân đã nghĩ cái này vòng vèo biện pháp, để cho ta trở về thi cử người, khảo thí đậu cử nhân có thể trực tiếp vào thái học nội xá. Không phải nói khảo chúng đệ nhất danh thủ khoa mới có thể trực tiếp thăng nội xá à? Khảo thí đậu cử nhân ta nghe nói vẫn là chỉ có thể đọc bên ngoài bỏ. Lý Diên Khánh không hiểu hỏi. Ngươi nói là phổ thông thí sinh, ta bản thân liền là thái học sinh, cùng các ngươi không giống với, năm nay thái học cải cách, bởi vì giải thí đổi lại do hướng đỉnh ra đề mục, cử nhân hàm kim lượng chính là cao, thái học thì có tân quy, bên ngoài bỏ sinh chỉ cần thi đậu cử nhân, thì tương đương với bên ngoài bỏ năm khảo thí thông qua, có thể thăng làm nội xá sinh, cho nên năm nay nhiều như vậy thái học sinh chạy trở lại tham gia giải thí, chính là nguyên nhân này. Lý Diên Khánh lúc này mới chợt hiểu, khó trách năm nay đột nhiên tuân ra nhiều như vậy thái học sinh. Trịnh Vinh Thái lại thở dài nói, cha ta hy vọng ta khảo trúng thủ khoa, hắn nói đây là to lớn vinh quang, hắn có thể làm dạng dỡ tổ tông, có thể là ta tuyệt không muốn thi bên trong cái gì thủ khoa, có thể khảo thí đậu cử nhân ta liền đủ hài lòng. Lý Diên Khánh cười cười, cái này Trịnh mập mạp ngược lại tự biết mình, an gian khảo thí đậu cử nhân mục tiêu không lớn, miễn cưỡng còn có thể lừa dối vừa ải, có thể nếu như an gian khảo trúng thủ khoa, cái cũng sẽ bị muôn người chú ý rồi, một ngày sự việc đã bại lộ. Thiên tử vì thái tử thí xe giữ tướng, toàn bộ Tương Châu quan trường đều phải xui xẻo. Lúc này, trưởng quầy mang theo hai gã tiểu bảo bưng hai phần nồi sắt cùng rượu và thức ăn đi tới, hai phần nồi sắt ở bên trong phân ra để lại ngay ngắn một cái chỉ nướng chín vú heo, còn có năm cái thiêu đốt chân giò heo, đây là Trịnh Phúc Đức lầu hai đường chiêu bài rau cải, cái nắp một vạch trần, lập tức thịt mùi thơm khắp nơi. Trịnh mập mạp nhìn chằm chằm thơm nước ăn thịt, hắn đói bụng một ngày, ánh mắt đều tái rồi. Hắn cơ lấy một cái chân giò heo ăn liên tục đứng dậy, miệng đầy là thịt nói hàm hồ không rõ, nhân lúc còn nóng mau ăn, không nên khách khí. Lý Diên Khánh cũng thực đói bụng lắm, hắn cũng không khách khí, dùng dao mổ khối tiếp theo heo sữa quay liền gặm lấy gặm để. Chương 117, giải thí khoa cử, Nam. Lý Diên Khánh trở lại khách sạn đã là giờ hợi rồi, trong khách sạn như trước đèn đuốc sáng trưng, trưởng quầy mang theo mấy cái tiểu nhị bận rộn cấp cho các thí sinh chuẩn bị cái ăn, trận tiếp theo muốn khảo thí 3 ngày 2 đêm. Trường thi không cung cấp đồ ăn, cần thí sinh chính mình chuẩn bị. Giống như bình thường loại này sinh ý đều là khách sạn tiếp được, thí sinh giao 500 đồng tiền, khách sạn sẽ là thí sinh chuẩn bị trận thứ 2 cùng trận thứ 3 thực vật, vẫn còn có cần thiết chuẩn bị tiền, mấy chục năm qua một mực như thế, đã trở thành một loại lệ cũ. Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, từng thí sinh còn cần mang theo giày đặc quần áo, dù sao hiện tại đã là tháng 11 thượng tuần, An Dương đã bắt đầu mùa đông, trong đêm không phải thường rét lạnh, khách sạn cung cấp chăn lông thuê phục vụ. Thí sinh mỗi đêm giao 20 đồng tiền, là được thuê đến một trương mềm mại thật dày thảm lông cừu, khoa cử động thiết yếu đồ vật. Lý Diên Khánh không có về phòng của mình, mà là đi trước hậu viện Trương Hiển hai người căn phòng của, vừa vào cửa, Trương Hiển liền hư một tiếng, chỉ trên giường, Tần Lượng đã ngủ, hai người đi đến trong sân, Trương Hiển thở dài nói, Tần Lượng đã quyết xác định buông tha cho lần này khoa cử, chuẩn bị đọc châu học rồi. Lý Diên Khánh cùng lúc không kỳ quái, trận đầu thi kiểm tra chỉ là một nửa đề mục, đằng sau cho dù lo được cũng không khả năng khảo thí đậu cử nhân rồi, như quả nói đằng sau mấy trận thi kiểm tra đối với hắn vẫn còn có ý nghĩa gì mà nói, cái kia chính là tăng thêm một chút khoa cử kinh nghiệm mà thôi, có thể phải. Cái kia hàng đơn vị đưa, sớm một chút buông tha cho là sáng suốt quyết định. Ngươi hôm nay thi như thế nào? Lý Diên Khánh rời đi chỗ khác chủ để hỏi. Ta hôm nay, nói như thế nào đây? Quả thực có chút đáng tiếc, phía trước một mực làm rất khá, cuối cùng một đề mục làm được một nửa lúc đó, ngọn nến không có đã có, ta căn bản thấy không rõ bài thi, cơ hồ là mượn nhờ một chút cổng chính đèn lồng ánh mắt xéo qua mới đem đề mục qua loa làm xong, cuối cùng mấy hàng chữ thư pháp vô cùng gây go rồi. Trương Hiển mang trên mặt đắng chát, hắn kinh nghiệm chưa đủ, tiến số phòng liền đốt lên ngọn nến, kết quả làm cho cuối cùng ngọn nến không đủ dùng. Lý Diên Khánh vô bờ vai của hắn, an ủi hắn nói, lần này không riêng ngươi một người. Rất nhiều người đều có hỏi như vậy đề mục, giám khảo sẽ phải trước tình xử lý, hiện tại không phải cân nhắc chuyện này, ngủ sớm một chút, toàn lực ứng phó chuẩn bị cuộc thi ngày mai, rõ ràng sau 2 ngày mới là tiết mục chính. Trương Hiển yên lặng gật đầu, hôm nay khảo đề hắn dù sao làm xong, điều này làm cho trong lòng của hắn vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng. Ngoài ra, ta muốn tình bạn nhắc nhở thoáng một phát, lần này khoa cử chỉ ghi 15 người, phải là các phương diện phát huy phải cực kỳ ra thí sinh mới có hy vọng vào vòng. Đương nhiên ta cùng lúc không phải là đang nói ngươi, ta chỉ muốn nói, một ngày an gian bị bắt chặt, chỉ sợ ngay cả châu học cửa chính cũng nơi giam giữ, cái này bên trong cái gì nhẹ cái gì nặng, ta cảm thấy mỗi người đều có lẽ sưng một sưng. Nói xong, Lý Diên Khánh vô Trương Hiển bả vai, quay người liền đi nhanh rồi. Trương Hiển sắc mặt đỏ đến giống như quả hồng đồng dạng, sau nửa ngày, hắn đi đến trên bàn, cùng với một quyển sách nhảy ra hơn 10 tờ về hình luật tờ giấy nhỏ, ném tại trong chậu than đốt rủi, hắn chẳng hề ngốc. Chỉ là có đôi khi sẽ phạm hồ đồ mà thôi, chỉ cần có người nhắc nhở hắn, hắn sẽ tỉnh ngộ lại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, không cần tiểu nhị dẫn dắt, các thí sinh liền chính mình xuất phát, mỗi người lưng mang hai cái bao lớn, một cái giả trang thực phẩm, một cái đựng quần áo đệm chăn, bất quá bởi vì thứ đồ vật quá nhiều, hiện trường kiểm tra thật sự quá hao tổn tốn thời gian ở giữa, chỉ sợ đến giữa trưa cũng kiểm tra không hết. Cho nên dựa theo lệ cũ, sĩ tử đem tay nải đặt ở chỉ định vị trí, tay nải bên trên khe hở có mỗi người số báo danh, kiểm tra sau khi kết thúc, binh sĩ đem sẽ đem tay nải trực tiếp đưa đến số phòng bên trong đi. Tay nải để đặt chỗ có binh sĩ nghiêm khắc trông coi, chỉ cần đem tay nải giao cho binh sĩ liền có thể trực tiếp đi, một tên giám khảo giống như dễ tỉ tờ một dạng không ngừng lớn tiếng lặp lại cảnh cáo, trong bao cấm bỏ mặc cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, một ngày truy tầm, làm tệ luận xử. Lý Diên Khánh đem bọc đồ của mình nộp đi lên, lúc này phía sau đống nhiên có người hô to, Lý Lao Đệ không chờ ta một chút. Lý Diên Khánh một lát nữa, tự chỉ gặp Trịnh Mập Mạp đầy nhiệt tình đi nhanh đến, trên người lại không có bất kỳ vật phẩm, lại nhìn sau lưng của hắn, ba cái tráng hán tùy tùng vắt trên lưng khiêng ba con bao lớn, cố hết sức đi theo hắn. Lý Diên Khánh khỏe miệng kéo động một cái, đây là tham gia khoa cử, vẫn còn đi nghỉ phép. Hết cách rồi, ta muốn ít beo một chút, nhưng ta mẹ sợ ta bị đói, mang cho ta hai bao lớn cái ăn, còn có một bao con nhộng phục đệm chăn. Đáng tiếc trường thi không được trao đổi, nếu không chúng ta có thể cùng nhau ăn chung rồi. Trịnh Mập Mạp lời nói này Lý Diên Khánh ngược lại tin tưởng, dù sao người này có giám khảo trợ giúp nội ứng ngoại hợp, căn bản không cần chính mình lật sách tìm đáp án cái á vất vả. Thực tế thông qua tối hôm qua một bữa cơm thực tế, Lý Diên Khánh đã biết rồi cơm của hắn số lượng, 3 ngày 2 đêm thời gian nếu không có đầy đủ đồ ăn, căn bản chống đỡ không nổi cái kia như hà mã đồng dạng như thế hình thể. Ha ha, ta cũng là vừa tới. Chúng ta đi vào chung. Trịnh Vinh Thái vung tay lên, ba cái tráng hán đem bao lớn giao cho binh sĩ, mỗi người đều lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, mấy người tên lính là vẻ mặt đau khổ, cố hết sức đem bọc đồ của hắn chuyển đi vào. Quá trình cũng giống như hôm qua, bởi vì không cần kiểm tra tay mải, ngược lại nhanh hơn rất nhiều, 1 phút đồng hồ về sau, bọn hắn liền ngồi ở riêng mình số phòng ở bên trong. Lúc này, đêm như trước thâm trầm, thì không có sĩ tử nào còn dám điểm cây nến, ngày hôm qua giao huấn thập phần cảm thụ sâu sắc. Cùng nguyên rủa trường thi không nhà thông thái tình, không bằng chính mình khiêm tốn một chút, hơi chút chịu được đen tối. Kỳ thật trận thứ 2 ngọn nến ngược lại không cần khẩn trương rồi, bởi vì phải qua 2 đêm, trong giỏ sách thả 5 nhánh ngọn nến. Trong trường thi một mảnh yên lặng, gió lạnh xuyên qua ngõ nhỏ, phát ra kinh khủng tiếng rít, đám sĩ tử cong đến lạnh run, vô cùng khát vọng trông mong đang nhìn mình tay nải nhanh lên đưa tới. Trời mới vừa tờ mờ sáng, khuyên giải học trên lầu chuyển tới lanh lảnh kèn thanh âm, thi kiểm tra đã đến giờ, giám khảo bắt đầu cho sĩ tử cấp cho giải bài thi cùng thử đề mục, hôm nay không có bày ra đề mục bảng, bởi vì đề mục số lượng quá lớn, chỉ có thể đóng dấu quét hết bài thi cấp cho giải bài thi có 2 đại trưng giấy, mỗi người có cái khác 10 cái chính thức bài thi giấy cùng 10 cái giấy xúc. Hôm nay khảo thí tam kinh tân nghĩa, là khoa cử tiết mục chính, Lý Diên Khánh nhìn liếc đề thi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên được sư phụ đoán đúng rồi, không phải Nam Phương cái loại này đã hiểu tính chất khảo thí phương thức, vẫn là kế tục lâu dài phía Bắc truyền thống minh kinh đề mục, cũng chính là lấy dán kinh Bắc trên lưng viết làm chủ. Đại Tống Nam Bắc giáo dục phương pháp bất đồng, phía Bắc coi trọng kinh văn đọc thuộc lòng, phía Nam coi trọng kinh văn đã hiểu, cho nên một mực có Nam tiến sĩ, Bắc rõ ràng kinh thuyết pháp, phía Nam sĩ tử thi được sĩ khoa, phía Bắc sĩ tử khảo thí minh kinh khoa. Từ khi minh kinh khoa hủy bỏ về sau, phía Bắc sĩ tử rất ít đậu tiến sĩ, bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường thái học, lại có Nam khoa cử, Bắc thái học thuyết pháp. Mặc dù hôm nay không khảo thí phía Nam cái loại này đã hiểu tính chất đề mục hình, nhưng muốn thi xuất đầu cũng không dễ dàng, chủ yếu là đề mục số lượng quá lớn, tam kinh tân nghĩa cùng sở hữu 49 cuốn, thuyết minh số lượng cũng không thua gì, huống chi minh kinh đề mục bản thân liền là phía Bắc sĩ tử cường hạng, nếu muốn rất nhiều ưu tú sĩ tử bên trong xuất đầu, phải một chữ không tệ, còn muốn thư pháp ưu tú. Không chỉ có Lý Diên Khánh, cơ hồ sở hữu đích sĩ tử đều thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua luận ngữ cùng mạnh tử thi tất cả mọi người sức đầu mẻ chán, hôm nay rốt cục xuất hiện bọn hắn quen thuộc đề mục hình, mỗi người đều cảm giác mình lại có hy vọng rồi. Cong. Tiếng thứ hai kẻn gõ vang, thi kiểm tra chính thức bắt đầu, sĩ tử nhao nhao cử bút, bắt đầu soạn soạn. Viết. Lý Diên Khánh lại không đội ở viết, hắn muốn phân phối một chút đề mục, tiến hành hợp lý chủ tính chung. Tổng cộng có 30 đạo đề mục, khảo thí 3 ngày 2 đêm, trên thực tế chính là khảo thí 3 cái 3 ngày, bình quân mỗi ngày 10 đạo đề mục, nếu như không ghi bản nháp, trực tiếp tại chính thức giải bài thi bên trên bài thi, thời gian này thật là đầy đủ, chỉ khi nào ghi bản nháp, cũng chỉ còn lại có nửa ngày bài thi, mặc dù minh kinh đề mục gian nan mức độ không lớn, nhưng nó cũng là lấy số lượng hơn mà xưng, ghi bản nháp tương đương muốn làm 2 lần. Nhưng nếu muốn phải cao phân, vậy nhất định phải ghi bản nháp, mới có thể bảo chứng cuốn trước mặt một chữ không thay đổi. Cùng với cuốn mặt ngoài mỹ quan, Lý Diên Khánh chủ trừ thật lâu, vẫn là quyết định ghi bản nháp, trên thời gian mặc dù khẩn trương một chút, nhưng hắn viết chữ rất nhanh, có thể hoặc ít hoặc nhiều dành lại một chút thời gian. Lý Diên Khánh nhìn đề thứ nhất, chỉ có một câu nói, đại tư đồ chức vụ trưởng xây bang chi thổ địa chi đồ cùng hắn nhân dân số lượng lấy tá vương an tâm nhiều bang quốc gia để mục yêu cầu dùng cái này câu là mới bắt đầu viết chính tả bản hoàn tất cuốn ta văn. Lý Diên Khánh sớm đã đọc lầu, hắn lập tức nhận ra. Đây là Chu Quan Tân Nghĩa quyển 6 bên trong quan 1, dựa theo yêu cầu viết chính tả hết ta văn, ước chừng có hơn 5.000 chữ. Lý Diên Khánh không khỏi hít một hơi lanh khí, như viết xong toàn văn ít nhất phải một cái nửa canh giờ, như mỗi đề mục đều là như vậy số lượng, vậy cho dù không ghi bản nháp cũng không kịp làm xong. Hắn vội vàng lại để bút xuống, nhìn kỹ một lần sở hữu đề mục, cũng may, giống như vậy đo bằng đấu đề mục tổng cộng chỉ có 3 đề mục, mặt khác đề mục số lượng cũng không lớn. Có hơn 10 đề mục thậm chí chỉ cần ghi hơn 100 chữ thuyết minh. Lúc này, hắn lại chợt nhớ tới một kiện chuyện khẩn yếu, cái kia chính là kiểu chữ an bài, tổng cộng chỉ có 10 cái chính quyển, mà còn chỉ cho ghi một mặt, vậy hắn cần ghi bao nhiêu kiểu chữ mới có thể bảo chứng bài thi đủ, đó là một cực kỳ trọng yếu chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, nếu như không an bài tốt, phía trước mặt kiểu chữ lớn, đằng sau phát hiện bài thi không đủ dùng rồi, đằng sau lại bị bách ghi thành hạt vừng chữ, thậm chí không có bài thi rồi. Đều nghiêm trọng ảnh tiếng vang đạn. Được. Lý Diên Khánh dứt khoát bỏ bút xuống, bắt đầu toàn bộ tính toán số lượng từ, hắn trọn vẹn dùng gần một canh giờ, có thể xem ra 30 đạo đề mục một cộng muốn viết hơn 23,000 chữ, một chương chính quyển muốn viết hơn 2.300 chữ. Lý Diên Khánh đã ghi 5 năm tiểu thuyết, đang khống chế số lượng từ phương mặt đã như lửa thuần thành, đầu óc hắn lập tức xuất hiện một bức mỹ quan xinh đẹp khuôn mặt, tiểu chữ muốn dùng số 4 tiểu chữ, khoảng thời gian là nửa ô vuông, dùng đi dài nhất thôi. Chạy. Khi hắn đem 30 đạo đề mục toàn bộ mưu quyển sách chấm dứt, thi kiểm tra thời gian đã qua một canh giờ, hắn rõ ràng còn một cái chữ không có ghi. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt phát hiện có người ở nhìn chính mình, ngẩng đầu, chỉ thấy một cái giữ lại râu dài dò xét quan giám khảo đang đứng tại cửa miệng chắp tay đang nhìn mình, trong ánh mắt có nghi hoặc tới, ý là hỏi tại sao mình vẫn còn không viết. Chia tay thí sinh cũng đã ghi rất nhiều. Lý Diên Khánh đem giấy xúc thoảng qua đẩy về phía trước một chút, mặt trên viết đầy công tác thống kê con số. Trung niên quan viên nhặt lên giấy xúc, chỉ thấy viết thứ 1 đề mục 5.700 ta chữ, dùng giấy 2 trang, đề thứ 2 1.200 ta chữ, dùng giấy 1 tờ, thứ 3 đề mục. Quan giám khảo giờ mới hiểu được, nguyên lai người thiếu niên trước mắt này thí sinh tại chủ tính trung bài thi, cái này kêu là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đây mới là thông minh thí sinh, hắn khen ngợi gật đầu, buông giấy xúc đã đi. Lý Diên Khánh lấy ra một chương giấy xúc, bắt đầu cử bút viết. Đại tư đồ chức vụ trưởng xây bang chi thổ địa chi đồ cùng hắn nhân dân số lượng, lấy tá vương an tâm nhiễu bang quốc gia. Trưởng thổ địa tới đồ là thổ phòng thổ nghi thổ đồng đều phương pháp, có thể thi vương quốc gia trong đất, có thể cầu bang quốc gia vùng đất, có thể quy định trưởng nhân dân số lượng là thủ chức cống sự tình, có thể làm cho vạn dân tới mất ngũ, có thể phòng đều bị tới thất bại, có thể quy định phu sau đó có thể tá vương an tâm nhiễu bang quốc gia. Khi Lý Diên Khánh đã ghi hơn 1.000 chữ về sau, liền dần dần đã tìm được cảm giác, dứt khoát dứt bỏ giấy xúc, trực tiếp tại chính quyển bên trên viết, toàn bộ thần chăm chú, vận dụng ngòi bút như bay, từng hàng chữ nhỏ giống như là hành vân lưu thủy xuất hiện ở bài thi bên trên. Chương 118, giải thí khoa cử, 6. Trường thi hiệu suất làm việc quả thực thấp, các thí sinh tay nải thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới đưa đến, rất nhiều thí sinh nhanh cóng đến bị dày vò, cũng có rất nhiều thí sinh đói khát không chịu nổi. Cách vách Trịnh Mập Mạp chính là điển hình, hắn đói bụng đến phải nhanh ngất đi, thậm chí không tiếc hai lần không tuân theo quy định giao động linh, thúc gấp rút thức ăn của mình, bất quá hắn không tuân theo quy định cũng không có được giám khảo ghi lại trong danh sách, chỉ có một lần không. Ngứa không đau miệng cảnh cáo. Khi tay nải đưa tới về sau, Lý Diên Khánh chỉ nghe thấy bên cạnh ra một tiếng sói đói vậy gầm nhẹ, lập tức truyền đến ăn như hổ đói ăn liên tục câm thanh. Lý Diên Khánh mặc dù cũng trong bụng đói khát, nhưng hắn vẫn không có thất thố. Mà là trước cẩn thận từng ly từng tí đem bài thi cất kỹ, lại đem tay nải đặt ở trên bàn cởi bỏ, trong này ba con hộp cơm. Lý Diên Khánh không thể không bội phục vương trưởng quỹ kinh nghiệm phong phú, vương trưởng quỹ đặc biệt dùng vải đỏ bao 50 đồng tiền đặt ở trong bao, hiện tại vải đỏ bao không thấy, nhưng hộp cơm cùng bên trong đồ ăn lại bảo tồn hoàn hảo, nếu bị binh sĩ sau khi kiểm tra xong, nhất định là một đống đống bừa bộn. Món chính là trưng bánh bao không nhân, còn có thịt muối, lạp xưởng, trứng luộc, đồ chua. Ngoài ra còn có 10 cái cây quýt, phân lượng rất đủ, đầy đủ ăn 3 ngày, mặc dù đều là món ăn lạnh, bất quá trường thi biết cung ứng chén lớn trà nóng, trong dạ dày cũng sẽ không rất khó khăn bị. Lúc này, binh sĩ bắt đầu đưa nước trà, Lý Diên Khánh ăn non nê, lại uống trà nóng, bên trên một chuyến nhà xí, lúc này mới dùng chăn lông bao lấy thân thể, ngã đầu liền ngủ say sưa đi, đã thời gian đã coi là tốt, cái đầy đủ giấc ngủ chính là cam đoan thể lực mấu chốt. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đến trưa ngày thứ 3. Rất nhiều thí sinh lưu quyển sách chưa đủ hậu quả bắt đầu hiện ra, hậu quả nghiêm trọng nhất là đề mục không có làm xong, nhưng bài thi giấy đã không có, như vậy thí sinh cũng không phải số ít, ít nhất Lý Diên Khánh tận mắt nhìn thấy chung quanh có mấy cái sĩ tử hướng giám khảo tìm kiếm bài thi mà bị cự tuyệt cùng lúc cảnh cáo. Hơi khá một chút là phía trước tiểu chữ lớn, đến đằng sau là tiểu chữ càng ngày càng nhỏ, giữa các hàng khoảng cách toàn bộ nhét chung một chỗ, điển hình đầu hổ đuôi rắn thức bài thi, nhất định sẽ ảnh hưởng cuối cùng đạt được. Lý Diên Khánh là ở chiều ngày thứ 3 làm xong toàn bộ 30 đạo đề thi, ngoại trừ 3 đạo 5.000 chữ bài thi hắn không có dùng giấy xúc bên ngoài, mặt khác đề thi hắn đều tại trên giấy nháp đáp một lần. Hắn cẩn thận nhìn một lần 10 cái bài thi cuốn, chính hắn phi thường hài lòng, không có một chỗ sửa chữa vết tích, bố trí cân xứng, tiểu chữ không đại không nhỏ, cả bản bài thi phi thường cảnh đẹp ý vui, bọn hắn bài thi nét mực cũng làm thấu, liền viết lên cái tên, cùng lúc dán tên, cuối cùng dùng một cái nhỏ một kẹp đem 10 cái đề bài kẹp vào nhau. Lúc này, cho phép nộp bài thi tiếng trống gõ, cách cuộc thi chấm dứt còn có nửa canh giờ, cái lúc này, nên làm xong thí sinh cũng đã làm xong, dù cho không có làm xong, nhưng cũng là bởi vì các loại nguyên nhân không làm tiếp được, hoặc là chính là thư xác nhận không tinh, hoặc là chính là bài thi giấy không có đã có, đám sĩ tử đều không do dự nữa, nhao nhao nộp bài thi. Lý Diên Khánh nghe ngóng cách vách động tĩnh, hắn thật sự bội phục bên cạnh vị này béo nhân huynh, thời thời khắc khắc đều đang ăn, buổi tối ngã đầu đi nằm ngủ. Khò khe đánh cho vang động trời, cũng may Lý Diên Khánh có dự kiến trước, sớm ngủ trước rồi, mà một bên kia thí sinh là thống khổ không chịu nổi, đoán chừng một đêm cũng không chìm vào giấc ngủ. Mặc dù Trịnh Vinh Thái nhìn như không thế nào viết, nhưng Lý Diên Khánh vẫn là phát hiện ra mánh khỏe, tại buổi tối ngày thứ 2, ước chừng lúc nửa đêm, một tên quân sĩ lặng lẽ đưa tới cho hắn một quần giấy. Phụ thân hắn có lẽ mời nhạn bút cao thủ, bắt trước hắn bút tích đem đáp án dò xét một lần cho hắn, nếu không lấy cái tên mập mạp này viết chữ mức độ. Coi như chép câu trả lời hắn cũng làm không hết, thậm chí còn biết sao chép sai. Lý Diên Khánh kéo vang lên lục lạc chuông, đem bài thi cùng giấy xúc giao cho giám khảo, lúc này mới thu thập tay mải, theo sau dòng người đi ra trường thi đại cửa. Trận thứ 2 thi kiểm tra trọn vẹn thi 3 ngày 2 đêm, sở hữu thí sinh đều kiệt sức, bọn hắn nhao nhao riêng phần mình trở lại khách sạn nghỉ ngơi, chính xác chuẩn bị nên đón trận thứ 3 đồng dạng nghiêm nghị thi kiểm tra, An Dương Thành các nơi tiểu quán nhìn không thấy khoa cử sĩ tử thân ảnh, chỉ có tham gia châu học vào học thi tuổi trẻ đám sĩ tử tụ chung một chỗ thoải mái chè chén. Lý Diên Khánh cùng Trương Hiển vội vàng chạy về khách sạn, Trương Hiển sắc mặt không tốt lắm, xem ra trận thứ hai thi cùng lúc không như ý, bất quá Lý Diên Khánh giải tính cách của hắn, Trương Hiển làm việc khuyết thiếu cân nhắc, nhất định là không có mưu quyển sách liền trực tiếp viết, cuối cùng làm cho bài thi không đủ dùng, khuôn mặt hết sức khó coi. Nhưng khoa cử chính là như vậy tàn khốc, không chỉ có muốn khảo thí học thức, đồng thời cũng đang khảo nghiệm một người làm việc năng lực, nhìn như không có cân nhắc đến chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, mà hoàn toàn chính là phản ánh một người làm việc năng lực chưa đủ. Hai người vừa đi vào khách sạn, Vương trưởng quỹ liền chào đón nói, Tần ca mà buổi chiều trả phòng đã đi. Lý Diên Khánh cùng Trương Hiển nhìn nhau, chăm miệng một lời hỏi hắn đi nơi nào. Đi châu học rồi, hắn lưu lại cho các ngươi cái lời nhắn, cho các ngươi hảo hảo thi kiểm tra, không nên nhớ mong hắn. Hắn cảm giác mình thích hợp hơn đi thái học lộ tuyến, hắn nói hắn chịu không được khoa cử thi tàn khốc. Vương trưởng quỹ biết hắn nói, đem Tần Lượng lời nhắn lại nói được thập phần sinh động, Lý Diên Khánh gật gật đầu, kỳ thật Tần Lượng khảo thí huyện thí thứ 97 tên, chính là trên cơ bản đã quyết định vận mệnh của hắn. Trương Hiển thở dài, rất có thể ta cũng muốn đi châu học bên trên bỏ đọc sách, kỳ thật cũng không tệ, đọc sách 3 năm có thể khảo thí thái học rồi, như thi đậu thái học, cùng khảo thí đậu cử nhân đi đọc thái học có cái gì khác nhau chớ. Trong này đương nhiên là có khác nhau, thái học sinh nào có dễ dàng như vậy thi đậu, chỉ là Lý Diên Khánh có chút mệt mỏi, không muốn nói thêm cái gì, liền đối với Vương trưởng quý nói, thỉnh cầu trưởng quầy đưa một phần thượng hạng đồ ăn lại phòng ta, lại mang một bầu rượu. Tiểu quan nhân mời đi nghỉ ngơi, để ta đi chính là an bài đưa tới. Lý Diên Khánh cùng Trương Hiển chia tay, kéo lấy mệt mỏi bộ pháp trở về phòng, thân thể của hắn ngược lại không mệt mỏi, nhưng trong ý nghĩ lại giống như sinh được đất đá trôi, từ trên núi, đồng dạng, một mảnh hỗn độn. Hắn chuyện gì cũng không muốn làm, sách gì cũng không muốn nhìn, thầm nghĩ ngã đầu hảo hảo ngủ mở giấc. Trận thứ ba thi kiểm tra cũng là đầu to, khảo thí kế sách hòa luận, vô luận minh kinh khoa vẫn là tiến sĩ khoa đều có loại này đề mục hình, có thể nói nó là thí sinh cuối cùng hạng mấu chốt, khảo thí 2 ngày 1 đêm. Sách luận không có đề mục bài thi, chỉ có bày ra đề mục bài, tổng cộng chỉ có 3 đạo đề mục, nhất sách 2 luận, trong đó đối sách đề mục cực kỳ trọng yếu, cũng là cả tràng giải thí khoa cử hạch tâm. Đối sách đề mục lại làm cho Lý Diên Khánh có chút ngây ngẩn cả người, thử tích thu phục Yến Vân chuẩn bị kế sách. Khoa cử cũng là một chiếc gương, cùng với khoa cử đề mục bên trong cũng đó có thể thấy được triều đình một ít quyết sách mạch suy nghĩ, rõ ràng đưa ra thu phục Yến Vân, vậy đã nói rõ đương kim thiên tử đã có thu phục Yến Vân 16 châu nghi cách. Lý Diên Khánh là rất rõ ràng đoạn lịch sử kia đấy, 6 năm sau tuyên cùng 4 năm, đồng quán xuất 15 vạn đại quân Bắc xuất chinh Liêu Quốc, ý đồ một lần hành động thu phục Yến Vân 16 châu. Kết quả được tạm thời chấp vá mấy vạn quân Liêu đánh cho thảm bại mà về, khiến cho quân Kim nhìn thấu Bắc Tống Vương triều mục nát cùng suy yếu. Bất quá đạo đề này cũng không phải yêu cầu thí sinh ghi như thế nào thu phục Yến Vân, mà là khảo thí chuẩn bị sách lược. Giống như bình thường chiến tranh chuẩn bị đều sẽ là cùng với dân tâm ủng hộ hay phản đối, lương thảo vật chất, nguồn mộ lính trưng dụng, tăng cường huấn luyện. Vân. Vân. Các phương diện tiến hành trình bày. Nhưng Lý Diên Khánh quyết định không chỉ có ghi những phương diện này. Hắn còn muốn ghi Liêu quốc tình huống trước mắt, ghi Kim quốc thành lập đối với toàn bộ chiến tranh thế cục ảnh hưởng. Đại Tống thu phục Yến Vân 16 châu địch nhân cùng lúc không hoàn toàn đúng Liêu quốc, còn bao gồm Kim quốc gia người nữ chân, thu phục Yến Vân cũng không phải ngắn hạn có thể thực hiện, mà là cần triều giã cao thấp đồng tâm hiệp lực, chăm lo việc nước mười mấy năm trường kỳ chuẩn bị về sau, mới có thể thực hiện sự nghiệp to lớn. Dân tộc nữ chân người, nguyên ở mặt hạn, hướng bởi hoàn nhan, hắn tù A cốt đánh lấy mãnh liệt an tâm như khắc là quy định. Ngưng tụ man hoang dã chư bộ, sáng tạo cường hãn tới quân, sẵn sàng ra trận, dã tâm di xa, ra sông điếm một trận chiến, lấy ít thắng nhiều, Liêu Bắc xu thế lần đầu xác định. Lý Diên Khánh một bên ghi vừa muốn, đủ viết đầy 3 canh giờ, hắn mới viết xong bản này lưu loát hơn 3.000 chữ thu phục Yến Vân chuẩn bị kế sách. Vào đêm, Lý Diên Khánh lại trằn trọc, khó có thể chìm vào giấc ngủ, cũng không phải bên cạnh Trịnh Mập Mạp rung trời tiếng lẩm bẩm ảnh hưởng buồn ngủ của hắn, mà là nhất thiên thu phục Yến Vân chuẩn bị kế sách làm hắn miên man bất định. Lo nghĩ khó có thể bình an. Năm trước lần đầu Kim quốc đã thành lập, bất quá 10 năm chính là Tịnh Khang sỉ nhục đã đến, thiên tử Tống Huy Tông như trước ngập trong vàng son, phân công gian định, không suy nghĩ tiến thủ, không chỉ có đối với dân tộc nữ chân quật khởi chút nào không đề phòng chi tâm, nhưng lại đối với Yến Vân ôm lấy không thiết thực nghĩ cách. Chính mình biết rõ lịch sử, lại người nhỏ, lời nhẹ, khó có thể ngăn cản tình thế nguy hiểm ngày từng ngày tới gần. Lý Diên Khánh chẳng hề thương tiếc Huy Khâm nhị đế được Kim nhân cướp đoạt Bắc đi. Hắn chỉ là đau lòng tốt non sông chịu khổ cha đạp, thiên thiên vạn vạn thiện tốt dân chúng tại dưới móng sắt số khóc bất lực, xinh đẹp gia viên biến thành đổ nát thê lương, 100 năm phồn hoa tại trong liệt hỏa đốt hủy hầu như không còn. Hắn sống ở cái này, khéo cái này, nơi này là hắn nhớ nhung quê hương cố thổ, những thiện lương kia chất phát phụ lao hương thân, hắn Lý Diên Khánh phải thế nào dạng mới có thể cải biến lịch sử, bảo hộ đại tống đích Mỹ lệ gia viên cùng thiên thiên vạn vạn phụ lao hương thân không bị dị tộc gót sắt trà đạp đâu này. Bất chi bất giác Lý Diên Khánh đã là lệ rơi đầy mặt, hắn nằm ở trên ván gỗ, xuyên thấu qua cửa nhỏ nhìn qua trong bầu trời đêm đầy trời sao, viên kia viên sáng chói những vì sao chính là phảng phất cải biến lịch sử nguyên một đám cơ hội, như vậy rõ ràng, rồi lại như vậy xa xôi, có thể nhìn qua mà không thể thành. Cơ hội, hắn cần phải bắt được cơ hội, có thể là nho nhỏ tương châu, hắn lại nên đi nơi nào bắt lấy cơ hội đâu này. Lúc này, bên cạnh truyền đến Trịnh mập mạp như sấm rền tiếng lẩm bẩm. Lý Diên Khánh khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn ngóng nhìn tinh không đi tìm cơ hội, nhưng lại không biết cơ hội chính là tại bên cạnh mình, cơ hội chính là tại chính mình dưới chân. Chương 119, giải thí khoa cử, 7. Bất chi bất giác, trận thứ tư cũng là cuối cùng một hồi thi kiểm tra rốt cục tiến đến, khoa cử nguyên bản là có 4 tràng, kế sách hòa luận là chia làm 2 trận khảo thí, năm nay giải thí khoa cử cải cách về sau, kế sách hòa luận sáp nhập là 1 tràng, mà đổi thành cộng thêm thi hình luật hòa theo. Bất quá trận thứ tư chỉ khảo thí một ngày, số lượng sẽ không quá lớn, mà còn tại toàn bộ khoa cử bên trong phân lượng cũng không trọng yếu. Bất quá coi như phân lượng nếu không trọng yếu, đối với chỉ trúng tuyển 15 người năm nay Tương Châu giải thí mà nói, cũng đủ để quyết định cuối cùng thành bại. Gia tăng hình luật họa theo do vì tại khoa cử 5 tháng trước mới công bố, đối với sở hữu Tương Châu bản thổ sĩ tử mà nói, đây cũng là bọn hắn lớn nhất yếu hạng rồi. Sự khác biệt, đối với Thái học sinh cùng 4 đại thư viện đệ tử, bọn hắn bản thân có học qua hình luật họa theo, gia tăng 2 môn thi kiểm tra đối với bọn họ cũng không khó, cho nên một phương mặt mày đăm chiêu đủ rột, một phương lại vô cùng. Trời chưa sáng, hai người mới từ khách sạn đi ra, Trương Hiển liền vẻ mặt cầu xin đối với Lý Diên Khánh nói, lần này ta thật sự đã xong, phía trước thi một tháp hồ đồ, tống hình thống căn bản không có nhìn, chỉ nhìn một chút án lệ, còn muốn khảo thí thơ, ta thật sự hồ đồ a. Tại sao phải theo chân bọn họ đi từ châu du ngoạn? Trương Hiển đã bất chi bất giác biến thành Tường Lâm Tẩu nhân vật, hôm đó không đi Từ Châu thì tốt rồi, chính hắn cũng không biết nói hoặc ít hoặc nhiều lần, nếu như thế gian thực sự đã hối hận bán, hắn Trương Hiển nhất định là khách nhân thứ nhất. Lý Diên Khánh lại ý chí chiến đấu tràn đầy, cuối cùng một hồi thi kiểm tra hắn tình thế bắt buộc, bất quá hắn cũng không muốn tại Trương Hiển trước mặt biểu hiện cường thế, liền an tâm an ủi hắn nói, lần thứ nhất tham gia phát giải thí chính là thi đậu người thật sự là lông phượng xứng lân, vật quý hiếm khó tìm. Ngươi xem bên cạnh mấy cái trước khi Trương huyện sĩ tử, cái nào không phải thi 2-3 lần, lần này coi như là tích lũy kinh nghiệm, dù sao chúng ta đường lui đã có, thật sự thi không? Đâu, thi rớt, chính là vào châu học đọc sách, tốt chuẩn bị cẩn thận 2 năm, năm sau tham gia nữa phát giải thí, tin tưởng khi đó chính là có thể thi đậu rồi. Trương Hiển kỳ thật chính là cái này nghĩ cách, chỉ là hắn cần phải có người an ủi, để cho hắn cảm giác mình lựa chọn là sáng suốt, thi không đậu, thi rớt khoa cử cũng là hợp tình lý. Trong lòng của hắn thoải mái chưa rất nhiều, trên mặt tràn ra dáng tươi cười hỏi lão Lý, ngươi thi thế nào? Ta không biết, thi có chút mơ hồ, thi nhìn quan chủ khảo rồi. Tối hôm qua ngủ một giấc về sau, Lý Diên Khánh quả thực có chút hối hận, hắn phát hiện tự mình ở đối đầu kế sách đề mục lúc cân nhắc không chu toàn, không nên ghi kim hướng chuyện tình, Bắc Tống triều đình tin tức bế tắc, quan chủ khảo cực khả năng căn bản cũng không giải kim triều tình huống, tự viết nội dung làm không tốt sẽ bị giám khảo coi là thêu dệt vô cớ, biết ảnh hưởng nghiêm trọng đạt được. Cho nên hắn đối với mình liệu có thể thi đậu cử nhân cũng có chút xiết không nắm được. Trước bất kể sự tình trước kia, tập trung tinh lực khảo thí tốt hôm nay lại nói. Lý Diên Khánh vứt bỏ lo âu trong lòng, bước nhanh hướng trường thi đi đến, Trương Hiển vội vàng đuổi theo, hắn cũng hạ quyết tâm, thi xong thử sau hắn chính là thẳng nhận đi châu học. Đi vào trường thi quảng trường, hai người tách ra, Lý Diên Khánh đang tìm bính ngõ hẻm đội ngũ, liền nghe có người gọi hắn, lao Lý, bên này, bên này. Lý Diên Khánh liếc liền trông thấy một cái to mập thân hình, trong đêm tối như con hai chân đứng yên hà mã, Trịnh mập mạp ánh mắt cũng là độc, nồng như vậy cảnh ban đêm, hắn lại có thể nhìn thấy mình. Ngày hôm qua, Trịnh Vinh Thái lại kéo Lý Diên Khánh đi ăn bữa cơm, vẫn còn mang tới Trương Hiển, đi qua 2 lần trên bàn rượu giao tình, Trịnh mập mạp đã đem hắn xem là tri kỷ, Lý Diên Khánh mặc dù nhỏ hắn 3 tuổi, nhưng tâm trí so với hắn hoàn thành gặt hái, tăng thêm dáng người cũng cao, có đôi khi Trịnh Vinh Thái còn không tự giác đem mình coi là tiểu đệ. Kỳ thật hắn có loại cảm giác này cũng bình thường, Thang Hoài cùng Vương Quý đều so với Lý Diên Khánh tuổi tác lớn, lại đem Lý Diên Khánh coi là đứng đầu. Trịnh Vinh Thái tối hôm qua nghe Trương Hiển gọi Lý Diên Khánh là lao Lý, hắn cảm thấy thuận miệng, cũng cùng lấy kêu lên. Trong này kỳ thật còn có một không thể nói thuật bí mật, ngày hôm qua khảo thí sách luận lúc đó, quân sĩ nửa đêm cấp cho Trịnh Vinh Thái đưa đề mục lúc được bên cạnh khác một bên, cũng chính là số 77 thí sinh nhìn thấy. Tên kia thí sinh vốn là đối với mập mạp chết bẩm tiếng lẩm bẩm căm thù đến tận xương thủy, cho nên thi xong thử về sau, tên kia thí sinh muốn hướng giám khảo vạch trần, lại được Lý Diên Khánh vô vô bả vai, tại hắn đầu vai vướt một chút, thí sinh cũng không dám nữa lên tiếng. Trịnh Vinh Thái đối với Lý Diên Khánh vô cùng cảm kích, hắn cũng bởi vậy cảm thấy Lý Diên Khánh là một cái có thể thâm giao bạn bè thân thiết. Thế nào, thi xong thử chúng ta đi hảo hảo ăn mừng một trận. Trịnh mập mạp đầy nhiệt tình đề nghị. Không có vấn đề. Chúng ta không say không nghỉ. Chờ mong a. Trịnh mập mạp ánh mắt cười híp lại, gặp hắn thần tình kia, chính là hận không thể hiện tại trước hết đi uống hai chén, gặm căn bản heo khuỷu tay thi lại thử. Lúc này, chỗ cửa lớn bắt đầu nghiệm thân vào bàn rồi. Cuối cùng một hồi thi kiểm tra nghiệm thân thực tế nghiêm khắc, từng sĩ tử toàn thân đều phải tìm khắp, ngay cả đầu phát cũng không buông tha. Có cái thanh âm ở phía sau thầm nói, nghe nói phía trước mấy trận bắt được 7-8 cái ăn gian thí sinh, giám thị chủ quan nảy sinh ác độc. Lý Diên Khánh một lát nữa, người nói chuyện chính là ngày hôm qua được chính mình tình bạn nêu lên Lâm Lo huyện sĩ tử, không biết tên này nghị thông suốt không có. Cái giám khảo vốn chính là giúp Trịnh Vinh Thái ăn gian người, hắn lại muốn bảo hổ lộ ra, không là muốn chết à. Cái tên sĩ tử khinh thường nhìn thoáng qua Trịnh Vinh Thái, thấy Lý Diên Khánh lúc đó, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi, mặc dù hắn ngày hôm qua trở lại về phía sau mới biết được đại mập mạp thân phận, trong lòng đối với Lý Diên Khánh đúng dịp ngăn cản tự nhiên nhiều hơn một điểm cảm kích, nhưng Lý Diên Khánh tại hắn đầu vai hai cái nắm bóp lại khiến cho hắn đau đớn dị thường, hắn đối với Lý Diên Khánh sợ hãi liền vượt trên cảm kích. Kế tiếp, đến phiên Trịnh mập mạp, Trịnh Vinh Thái nết miệng cười một tiếng, lao Lý, ta đi trước. Đi thôi. Đi thôi. Tranh thủ thời gian sớm làm híp mắt trong chốc lát. Trịnh Vinh Thái cười to, người hiểu ta, lao Lý ấy mà. Hắn kéo lấy mập thân thể đi đến giám khảo trước mặt, giám khảo cũng không hỏi hắn, khoát khoát tay, để cho hắn trực tiếp đi vào soát người, không ít thí sinh cười ra tiếng, giống như cái tên mập mạp này muốn tìm thế thân đoán chừng cũng tìm không thấy. Kế tiếp, Lý Diên Khánh đi lên trước, giám khảo quan sát tỉ mỉ hắn liếc, mặt hình vuông mày rậm, hai tay gần đầu gối, mặc năm thước, giám khảo lại để cho binh sĩ đo thân cao. Hoàn toàn nhất trí, hắn liền hướng Lý Diên Khánh phất phất tay, kế tiếp. Hôm nay thi kiểm tra không được mang theo bất kỳ vật phẩm gì, ngay cả đồ ăn cũng không chính xác mang theo, từng thí sinh đều phải bị nghiêm khắc soát người, sở hữu quan giám khảo đều rất rõ ràng, cuối cùng một hồi khảo thí hình luật, tất nhiên sẽ có không ít người cân nhắc ăn gian. Ngươi đây là cái gì? Bên cạnh truyền đến một tên quân sĩ giống to, ngươi dám đem tờ giấy khe hở vào đế giày. Bên cạnh một tên sĩ tử cúi đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Quân sĩ cùng với hắn đế giày phát hiện hai mảng giấy, mặt trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy hình luật, giám khảo mặt tâm trầm, vung tay lên, hai tên lính đem ý đồ ăn gian sĩ tử dẫn theo xuống dưới. Lý Diên Khánh được lục soát hết thân, tóc hai bù xù đi vào trường thi, hắn rất không thích được soát người cảm giác, nghe nói tỉnh thử lúc là tắm rửa vào sân, loại phương thức này ngược lại không tệ, vì cái gì giải thí không dùng. Hắn đem đầu tóc qua loa đóng tốt, rất nhanh liền tới đến chính mình số phòng, lúc này bên cạnh truyền đến như sấm tiếng ấy. Đã có người lặng yên tiểu ngủ. Thời gian từng giờ trôi qua, sở hữu sĩ tử đều đang kiên nhẫn chờ đợi thi kiểm tra thời khắc đã đến. Lúc này, khuyên giải học trên lầu kẻn âm thanh gõ vang, thi kiểm tra thời gian rốt cục tiến đến. Bính ngõ hẻm quan giám khảo đi tới, mặt không thay đổi dùng đầu nhọn cây gậy đem đang ngủ say Trịnh mập mạp đâm tỉnh ngủ. Bài thi phát ra, Lý Diên Khánh trước không nhìn hình luật, mà là lật đến tấm thứ hai bài thi, hắn trước muốn xem làm thơ đề mục, hình luật hắn đã ngực thành công trúc, nhưng làm thơ đề mục hắn cũng tại khí. Đề mục là đường triều Đỗ Tuần Hạc nhàn cư thư sự tình bên trong phía trước hai câu, cửa sổ trúc ảnh dao động trên thư án, hoang dã tuyển âm thanh vào nghiên mực bên trong. Đây là một đạo đọc sách đề mục, yêu cầu thí sinh ghi một bài nghiên cứu học vấn đọc sách tới thơ. Lý Diên Khánh trong đầu ít nhất nhảy ra 7-8 thủ khoa triều đại Nam Tống sau này nghiên cứu học vấn đọc sách thơ, hắn ít nhẹ nhàng thở ra, lại đem bài thi ngã lật phía trước, chuẩn bị trước làm hình luật đề mục. Hình luật đề mục phân ra hai bộ phân ra, nửa bộ phận trước là giáng kinh, cũng chính là viết chính tả chỉ định tống hình thống, tổng cộng có 5 đạo đề mục, mỗi đề mục đến chuyên cần viết chính tả ngàn chữ, mặc dù gián kinh luôn luôn là đưa phân ra đề mục, nhưng đó là chỉ tứ thư ngũ kinh, hôm nay tống hình thống chưa hẳn rồi, chí ít có 3 thành thí sinh muốn té tại đây 5 đạo đề mục bên trên. Lý Diên Khánh có đã gặp qua là không quên được thiên phú, nhưng hắn cũng là mỗi đêm ngày khổ gánh vác 2 tháng, mới ghi nhớ xếp như 2 khối gạch một vậy dày đích 12 quyển sách tống hình thống, cái này 5 đạo đề mục thi thập phần lạ. Nếu như không phải học thuộc lòng, căn bản là không thể tưởng được bọn họ xuất xứ, đây cũng là ra đề mục người trung tật xấu, tận lực dùng hẻo lánh khảo đề lại nổi bật riêng mình tài học. Hình luật bộ phận thứ 2 lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến, cũng không phải tất cả mọi người cho là án lệ đề mục, mà là đối lập đường luật sơ thương nghị, yêu cầu thí sinh viết ra tống cực hình đường luật tam điểm chỗ bất đồng. Lúc này, trường thi thượng truyền lại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, hẳn là đạo đề này để cho đại bộ phận sĩ tử đều ngây dại, đạo đề này rõ ràng vượt ra khỏi triều đình cấp cho thi kiểm tra phạm vi. Tống hình thống bản thân liền là dập khuôn đường luật sơ thương nghị, muốn viết ra hai người chỗ bất đồng, cũng không dễ dàng, chớ nói thí sinh, coi như giống như bình thường thẩm án chi huyện cũng chưa chắc biết rõ. Bất quá Lý Diên Khánh cùng lúc không biết là đạo đề này rời khỏi thi kiểm tra phạm vi, chỉ là đạo đề này trở ra rất sâu, những thứ này điểm khác biệt trên thực tế là tại án lệ bên trong xuất hiện qua, ít nhất 5 án lệ phán quyết trung đô dính đến đường tống hình pháp dị đồng. Đương nhiên, triều đình cấp cho án lệ bên trong cùng lúc không có đáp án, thí sinh phải tự mình đi xâm nhập nghiên cứu mới sẽ phát hiện, nhưng giống như bình thường thí sinh nào có lúc ở giữa đi nghiên cứu. Lại nói tiếp Lý Diên Khánh còn muốn cảm kích Chu Xuân cho hắn mượn án lệ sửa sang lại bút ký. Chu Xuân tổ phụ chính là phê bình chú giải rời khỏi đường tống hình luật mười mấy cái điểm khác biệt. Lý Diên Khánh cảm thấy sâu xa bên trong luôn có một loại thiên ý, nếu không phải hôm đó hắn và Chu Xuân đám người đi quán rượu, cũng sẽ không gặp phải Triệu Ngọc Thư. Vân. Vân. Thái học sinh khiêu khích, mà hắn nếu không phải bị đánh một trận Triệu Ngọc Thư một quyền, Chu Xuân cũng sẽ không bởi vì cảm kích chính mình thay thế hắn mở miệng ác khí mà đem hắn tổ phụ sửa sang lại bút ký mượn cho mình. Nếu hắn không là hôm nay cũng sẽ biết đưa tại đề thi này bên trên. Lý Diên Khánh liền không chút do dự tại trên giấy nháp viết xuống ba cái điểm khác biệt. Thứ nhất, tống phương thức bởi vì cấm kỵ, đem đường luật bên trong không lớn kính, đổi thành đại vô lễ. Thứ hai, tống cực hình tại hình phạt kèm theo bên trong gia tăng lên trượng hình. Thứ ba, tống cực hình từ bỏ đường luật bên trong nô tài điều khoản. Làm xong gián kinh đề mục về sau, hắn thâm nhập hơn nữa trình bày ba điểm này bất đồng. Làm xong hình luật đề mục đã là giữa trưa, quân sĩ đưa tới nước trà. Lý Diên Khánh đương nhiên biết đưa nước trà đối với cách vách Trịnh Mập Mạp ý nghĩa các loại a, hắn đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, mắt cũng chả thèm liếc. Uống xong trà, lau khô trên bàn một chút nước đọng, Lý Diên Khánh bắt đầu cân nhắc viết như thế nào cuối cùng thơ đề. Chương 120, giải thí khoa cử, 8. Khoa cử khảo thí thơ bình thường là theo văn chọn hoặc là tiền nhân trong thơ tìm ra trong đó một câu, để cho thí sinh đã hiểu câu thơ này hàng nghĩa, lại làm thơ một thủ khoa. Trong lịch sử lưu truyền xuống ẩn danh thơ phần lớn đều là khoa cử bên trong thơ làm, chủ ý này là khoa cử thực hành hồ tên quy định, rất nhiều thơ làm lưu truyền ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vô danh không họ rồi. Hôm nay giải thí đề mục là cửa sổ chụp ảnh dao động trên thư án, hoang dã tuyển âm thanh vào nghiên mực bên trong. Thí sinh đã hiểu nó ý thơ sau lại làm tân một câu thơ, Lý Diên Khánh ít nhất nghĩ tới 7-8 thủ khoa nghiên cứu học vấn đọc sách thơ, hắn trầm tư hồi lâu. Quyết định sau cùng với tam đầu trong thơ chọn một bài với tư cách hôm nay đáp án. Một bài là Lục Du Đông đọc sách đêm bày ra tử duật, bên trong danh ngôn là, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Một cái khác thủ khoa là Chu Hy đọc sách có cảm giác, bất quá một bài là Triều Đại Nhà Thanh Triệu Dực Luận Thơ, bên trong danh ngôn là, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đương nhiên, Lý Diên Khánh còn nhớ rõ mấy người thủ khoa so sánh phổ thông một chút thơ. Nhưng bởi vì hắn ngày hôm qua đối sách đề mục có chút cân nhắc không chu toàn, nếu như hắn không tại thơ càng thêm để bù đắp, rất có thể hắn lần này khoa cử sẽ thi rớt, Lý Diên Khánh hôm nay chỉ có thể xuất kỳ binh rồi. Hắn nhiều lần châm trước cái này tam đầu, hắn thủ khoa đào thải trước Triệu Dực Luận Thơ, một là không quá sát đề, luận thơ không phải nghiên cứu học vấn, tiếp theo tống hướng cực kỳ tôn sùng đỗ thơ, mà bài thơ này phía trước hai câu, Lý đỗ thơ muôn đời truyền, đến nay đã cảm giác không tươi. Sẽ để cho giám khảo phản cảm. Còn dư lại là Lục Du Đông đọc sách đêm bày ra tử duật cùng Chu Hy đọc sách có cảm giác, cái này hai bài thơ đều phi thường tốt, căn cứ theo đám sĩ tử điều tra, quan chủ khảo Âu Dương Tuần so sánh chú trọng thực tế, như vậy trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Biết càng thêm phù hợp hắn tính cách. Nhưng cùng với ý thơ nhìn lên, Chu Hy đọc sách có cảm giác lại càng thêm gián hợp đề mục ý cảnh, Lý Diên Khánh nhất thời khó có thể quyết sách. Cân nhắc thật lâu, Lý Diên Khánh quyết định lấy khảo đề làm tiêu chuẩn. Không nên đi đón ý nói hùa quan chủ khảo yêu thích, hắn cuối cùng lựa chọn đọc sách có cảm giác, Lý Diên Khánh liền cử bút tại bài thi bên trên viết xuống bài thơ này. Đọc sách có cảm giác. Nửa mẫu phương đường một dáng mở. Ánh mặt trời vân ảnh cộng bồi hồi. Hỏi kênh mương cái đó trở nên rõ ràng như thế. Là có ngọn nguồn nước chảy. Tựa như lần thứ nhất thống khổ dị thường tẩy lễ, cuối cùng 7 ngày 5 đêm khoa cử cuối cùng kết thúc, ngoại trừ sớm ảm đạm rời đi sĩ tử bên ngoài, mặt khác vô luận thi tốt vẫn là thi không khá đích sĩ tử. Đều phải thống khoái khoái phóng túng chính mình, An Dương huyện tất cả đại tiểu quán toàn bộ chất đích, đám sĩ tử ăn uống linh đình, thoải mái nâng ly. Hôm nay là Lý Diên Khánh mời khách, ngoại trừ mời mập mạp Trịnh Vinh Thái bên ngoài, mời được Trương Hiển cùng với Chu Xuân.
Vân.
Vân. Vài tên trước khi Trương Sĩ Tử, một đoàn người tại Trịnh Phúc Đức lầu bao hết một cái gian lớn, mọi người thoải mái chè chén. Hôm nay Trương Hiển tâm tình không tệ, hắn đã quyết định đi châu học đọc sách, giải khai tâm kết này, dù cho hôm nay hắn hình luật đề mục không có làm được, hắn cũng không để trong lòng rồi. Chu Xuân uống một chén rượu, cười nói, tất cả mọi người tại đoán hình luật ra đề mục người nhất định là thái học giáo thụ, đạo kia đường tống hình luật đối lập đề mục thái học sinh đều học qua, đối với bọn họ mà nói rất đơn giản, tất cả mọi người rất hoài nghi, ra đề mục người chính là muốn đem lần này ân khoa trúng tuyển cơ hội giữ lại cấp cho thái học sinh.
Thật sao?
Lý Diên Khánh cười hỏi Trịnh Vinh Thái, thái học đã dạy đạo kia đề mục à? Trịnh Vinh Thái nháy nháy mắt nhỏ nói, nhưng ta có thể lên hình luật lớp học hôm đó vừa đúng cảm giác bệnh nhẹ xin phép nghỉ, không có nghe được cái này tiết khóa, vậy mà không biết rõ thái học đã dạy. Bất quá đạo kia đề mục ta cũng đúng lúc ôn tập đến, trả lời phải rất thông thuận. Chu Xuân Hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh phải hay là không đem tổ phụ bút ký cấp cho tên mập mạp chết bầm này nhìn. Hắn cấp cho Lý Diên Khánh liên tục dặn dò qua, bút ký tuyệt không thể ngoại truyền. Lý Diên Khánh lòng dạ biết rõ, liền cười nói, vì lần này khoa cử, chính huynh trong nhà mời không ít danh sư, có những danh sư này chuyên nghiệp áp đề mục, chính huynh lần này nhất định có thể khảo chúng. Lời nói này nói được rất trung tính, người khác nhau không có cùng đã hiểu, đối với Trịnh Vinh Thái, nếu như hắn có thể khảo chúng, thì có mì nước đường hoàng lấy cớ, nhà ta mời danh sư áp đề mục, vì cái gì không thể khảo chúng. Nhưng đối với Chu Xuân loại người này tinh thần, hắn liền sẽ lập tức minh bạch, Lý Diên Khánh là có ám chỉ gì khác. Còn Trương Hiển tương đối là đơn thuần, hắn là biết hâm mộ Trịnh gia đại thủ bút, rõ ràng mời danh sư phụ đạo áp đề mục. Trịnh Vinh Thái tại phương diện khác so sánh ngu dốt, nhưng đối với chuyện này lại hết sức láo cá, hắn lập tức như ý cán leo lên, cười ha hả cười nói, không sợ các ngươi hâm mộ, lần này nhà ta mời danh sư xác thực chúng tủ vài đạo quan khóa đề mục, may mắn à. Chúng người ta chê cười vài câu, lúc này, nhã thất cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào mấy người. Đồng nhiên chính là thái học sinh Triệu Ngọc Thư cùng đồng bạn của hắn. Thật là tinh xảo a. Chúng ta lại gặp. Triệu Ngọc Thư trên mũi dán thuốc dán, cho đã mắt cửu hận nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh. Hắn được Lý Diên Khánh một quyền đã đứt đoạn mũi, làm cho hắn cái này lần khoa cử phát huy không được tốt, chỉ sợ cướp lấy thủ khoa vô vọng. Triệu Ngọc Thư là tương châu ba cái thái học bên trên bỏ sinh chi một, thi đậu giống như bình thường cử nhân đối với hắn đã không có ý nghĩa, nhưng khảo chúng thủ khoa lại đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Nếu như hắn có thể khảo trúng thủ khoa, là hắn có thể trực tiếp thăng làm trung đẳng bên trên bỏ sinh, cho phép miễn lễ bộ thử, tương đương với đồng tiến sĩ, ra làm quan là quan ở trong tầm tay. Cái này đợt khoa cử hắn vốn là lớn nhất thủ khoa đứng đầu, phong vân bảng xếp số 1, nhưng Lý Diên Khánh một quyền kia, đem hy vọng của hắn cùng tiền đồ triệt ngọn nguồn đánh đã xong. Triệu Ngọc Thư đầy ngập oán hận đều rơi vào Lý Diên Khánh trên người, tích hận khó nhịn, thi xong một cái thử, hắn liền đã tìm được Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thấy hắn đằng đằng sát khí tiến đến, cũng không để ý không hỏi, chỉ để ý chậm rãi uống rượu. Trịnh Vinh Thái lại nổi giận, đứng bật lên thân, Triệu Ngọc Thư, ngươi muốn tại địa bàn của ta dương oai à? Trịnh Vinh Thái cùng Triệu Ngọc Thư cùng tồn tại thái học đọc sách, mà còn lại là An Dương huyện Đồng Hương, theo lý lẽ quan hệ có lẽ rất thân mật, chỉ là Triệu Ngọc Thư xem thường cái này bất học vô thuật mập mạp, hai người luôn luôn không có giao tình. Triệu Ngọc Thư liếc qua Trịnh Vinh Thái, lạnh lùng nói, ta hôm nay muốn tìm cái này Lý Diên Khánh. Không liên quan gì đến ngươi, mời ngươi không nên nhúng tay. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Nếu lại đánh một trầu, hay là muốn ta đền ngươi tiền thuốc men? Triệu Ngọc Thư hận đến trong ánh mắt muốn phun ra ngoài hỏa đến, ngươi đem lỗ mũi của ta đã đứt đoạn, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo. Trịnh Vinh Thái nhìn xem Lý Diên Khánh, lại nhìn xem Triệu Ngọc Thư, hắn không biết chuyện gì xảy ra, lại nhất thời không biết nên tại sao nhúng tay. Lý Diên Khánh cười cười, cái ngươi muốn cái gì nhắn nhủ? Triệu Ngọc Thư một câu cũng nói không nên lời, hắn chỉ hận Lý Diên Khánh ẩu đả chính mình, nhưng cũng không suy nghĩ vì cái gì bị đánh. Nhưng lúc này, phẫn nộ đã làm cho hắn đã mất đi lý trí, cừu hận trong lòng hắn xoay quanh, hắn lại có thể thế nào, đánh nhau đánh không lại, đền y dược phí hắn cũng không thèm khác, để cho Lý Diên Khánh chịu nhận lỗi, có thể vãn hồi tiền trình của mình à. Triệu Ngọc Thư nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh, gàn từng chữ, ta chỉ là để cho ngươi nhớ kỹ, thù này ta Triệu Ngọc Thư sớm muộn biết hồi báo. Ta sẽ cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại nợ nần. Nói xong, Triệu Ngọc Thư quay người nổi giận đùng đùng rời đi, vài tên đồng bạn nhìn Lý Diên Khánh liếc, cũng mau bộ rời đi. Cầm ba mẹ ngươi. Trịnh Vinh Thái hướng về phía Triệu Ngọc Thư bóng lưng hung hăng mắng một câu lời thô tục, lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lớn trí tiện đem thiên phát sinh chi sự tình cấp cho Trịnh Vinh Thái nói một lần, Trịnh Vinh Thái lập tức vừa mừng vừa sợ, lao lý còn có thể võ nghệ. bên cạnh Trương Hiển tiếp cận thú nói, lao Lý Văn Tài xuất chúng, võ nghệ cao cường, hắn không có đi thi võ cử, nếu không trạng nguyên không phải hắn không thể. Không đợi hắn nói xong, Lý Diên Khánh vừa bực mình vừa buồn cười, dùng chiếc đũa tại trên đầu của hắn gõ một cái, cứ việc khoác lác đi à. Đem ngày thổi phong phá, nhìn làm sao ngươi xử lý. Trương Hiển bụm lấy đầu nói lầm bầm, vốn chính là à. Trịnh Linh Thái hiển nhiên đối với võ nghệ so với văn học muốn cảm thấy hứng thú hơn, hắn chết sống không thuận theo, nhất định phải Lý Diên Khánh bộc lộ tài năng cho hắn nhìn. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, chỉ phải cười nói, ta đây thì trở nên cái ảo thuật à. Hắn gặp vách tường so sánh yếu, liền lấy một cái ly uống rượu, áng trưng ước lượng, bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy một cái con bươm bướm tại góc phòng nghịch lang bay. Lý Diên Khánh chỉ vào con bươm bướm cười nói, xem ta đem cái con kia con bươm bướm bắt lấy. Trịnh Linh Thái trừng lớn đậu xanh đôi mắt nhỏ, muốn nhìn Lý Diên Khánh làm sao bắt con bươm bướm. Lý Diên Khánh tay hất lên, chén rượu ác liệt bay ra, đùng, đính tại trên tường thì không có vỡ vụn. Trịnh Linh Thái há to miệng, đi lên trước nâng cốc chén cùng với bên trong tường rút, chỉ thấy con bươm bướm cùng với trong chén rượu phi đi ra. Trịnh Linh Thái ngây dại, đây là cái gì võ nghệ, hắn quả thực mới nghe lần đầu. Mọi người vỗ tay ủng hộ, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Lý Diên Khánh cười nói, chút tài mọn, cho mọi người bác vui lên, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lúc này, Chu Xuân nói khẽ với Lý Diên Khánh nói, cái này Triệu Ngọc Thư phụ thân ở kinh thành làm quan, nghe nói chức quan còn không nhỏ, ngươi phải cẩn thận điểm, Triệu Ngọc Thư thật là nổi danh mang thù người. Lý Diên Khánh cười cười, chỉ cần có giang hồ thì có đấu tranh, đắc tội mấy người vẫn còn không bình thường à. Quả nhiên đồng ý câu nói kia, không say không về, đêm dài về sau, Trịnh Mập Mạp uống đến say như chết. Chu Xuân vải tên trước khi Trương Sĩ Tử không thắng tự lực, sớm đi từng bước, Trương Hiển cũng uống đến say mềm, tê liệt ngã xuống dưới bàn, duy chỉ có Lý Diên Khánh uống đến rượu không ít, không có chút nào men say, cái này để cho hắn cũng có chút kỳ quái, tự mình ở đầu năm xuân xã thời cũng vậy uống nhiều quá mấy chén, tại sao hiện tại rõ ràng uống rượu không say. Hắn ẩn ẩn cảm giác là bởi vì chính mình trường kỳ chạy bộ nguyên nhân, không chỉ có nóng lạnh bất xâm, mà còn chịu rượu năng lực cũng hơn xa lúc trước. Lý Diên Khánh vén màn, để cho trưởng quầy chú ý đặc biệt Trịnh Mập Mạp, chính hắn kêu một cỗ xe bò, đỡ Trương Hiển trở lại khách sạn. Xe bò tại cửa khách sạn dừng lại, Vương trưởng quỹ chạy ra đón chào, đỡ lấy Trương Hiển cười nói, Trương ca mà là ta hôm nay rượu người thứ 14, xem ra tất cả mọi người buông lỏng. Chu Lang Quân bọn hắn trở về rồi sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Bọn hắn sau khi trở về lại đi ra ngoài chơi, Trương ca mà, có người chờ ngươi đã lâu. Lý Diên Khánh kỳ quái, ai sẽ đang chờ mình? Hắn đi vào khách sạn, lập tức nghẹn ngào hô, phụ thân. Đại đường trước bàn cười tủm tỉm đứng lên một người, chính là Lý Diên Khánh phụ thân Lý Đại Khí. Chương 121, Viên Minh Châu suýt tí nữa bị vứt bỏ. Hai cha con về đến phòng, Lý Diên Khánh mời phụ thân ngồi xuống, tiểu nhị đưa tới một bình trà nóng. Lý Diên Khánh hỏi phụ thân từ lúc nào đến, ta cũng không biết. Ta hôm trước đã đến, trụ ở ngoài thành lao trong kho hàng, thời hạn muốn cuối tháng mới đến kỳ hạn, ta còn có thể hơn ở vài ngày. Cái phụ thân tại sao hiện tại mới đến? Ta lo lắng ảnh hưởng ngươi khoa cử, cho nên... Vân. Vân. Khoa cử chấm dứt tới nữa, Khánh Nhi, thi như thế nào? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng nói, cái khác còn có thể, chính là sách luận có chút thiếu suy nghĩ, khảo thí thu phục Yến Vân chuẩn bị, ta đem người nữ chân tình huống cũng biết vào rồi, ta liền sợ quan chủ khảo không biết rõ tình hình hồi báo, nói ta suy đoán lung tung. Ngươi là hồ suy nghĩ viết linh tinh à? Lý Đại Khí hỏi. Không phải. Hải Nhi viết những câu là thực. Vậy ngươi chính là không cần lo lắng, triều đình quan viên cũng sẽ không giống như ngươi nghĩ vô tri, ngay cả ta loại này tiểu dân cũng biết người nữ chân phía trước niên đại đánh bại quân Liêu, huống chi triều đình quan viên. Lý Diên Khánh ngây ngẩn cả người, phụ thân làm sao biết? Đầu năm gặp phải mấy cái Liêu quốc tới thương nhân, bọn hắn nói đến nơi này sự kiện, chuyện này đã qua 2 năm, triều đình phải có chấu nghe thấy rồi. Phụ thân mấy câu giống hệt mưa đúng lúc, Lý Diên Khánh lập tức cảm thấy dễ dàng không ít. Hắn nhấp một ngụm trà, lại nghĩ tới một chuyện hỏi phụ thân đi kinh thành à. Đi, cùng Lý Đông Đông cùng nhau rằng co 2 tháng, cuối cùng đem ngươi nói cái gì nhang mỗi cấp cho tạo ra rồi. Lý Đại Khí có chút bất mãn chừng con trai liếc, cùng với Đoan Ngọ sau một mực dày vò đến lúc tháng 10, ngươi không thể cấp cho Lý Đông Đông ra điểm có dùng điểm quan trọng à. Lý Diên Khánh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, có khó khăn như thế sao? Nhang mỗi cũng không phải gian nan, nhưng muốn liên tục điểm 3 canh giờ, đây mới là mấu chốt. Còn có các loại tài liệu muốn thả hoặc ít hoặc nhiều số lượng, ngươi cũng không nói, chúng ta chỉ phải lần lượt thí nghiệm, tỏa sáng hùng hoàng số lượng chính là thí nghiệm vô số lần, hiện tại cũng không có con muỗi, có thành công hay không còn phải đợi sang năm mới biết được. Cái phòng muỗi nước đâu này? Cái kia ngược lại là đi ra, hương vị mùi thơm ngát, phòng mũi hiệu quả cũng phi thường tốt. Lý Đông Đông muốn đợi nhang mũi làm được sau sẽ cùng nhau đẩy hướng thành phố Tràng, muốn.
Vân.
Vân. Mùa hè sang năm rồi. Nói đến đây, Lý Đại Khí lấy ra một phần khế ước, đưa cho Lý Diên Khánh nói, đây là ta cùng Lý Đông Đông ký thương xã hợp tác thư, một người lao vào 1.000 quan tiền, một lần nữa thành lập Lý Thị Thương xã, chúng ta ý định ở kinh thành thuê một gian cửa hàng, sang năm bắt đầu bán các loại phòng mua đồ dùng. Cái những mùa khác làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh cười hỏi. Còn chưa nghĩ ra đấy. Lý Đông Đông kiên trì nghe chủ ý của ngươi, cho nên ta liền chạy đến An Dương huyện rồi. Phụ thân, ta quả thật có chút nghĩ cách. Lý Diên Khánh liền đem hắn muốn làm các loại dưỡng da đồ dùng nghĩ cách nói cho phụ thân. Lý Đại Khí gật gật đầu, nghĩ cách ngược lại không tệ, nhưng còn phải thực tế sau mới biết được, ngươi chừng nào thì cùng ta đi tranh kinh thành. Ta muốn sang năm tháng 2 đi kinh thành. Tại sao phải muộn như vậy? Lý Đại Khí không hiểu hỏi. Phụ thân, ta còn chưa có xuất sư đâu này. Khoa cử sau khi kết thúc, ta còn muốn trở về cùng sư phó luyện thương pháp, sư phó sang năm tháng 2 trở lại kinh thành. Khi đó ta có thể cùng hắn cùng nhau tiến về kinh thành, nếu như ta có thể khảo thí đậu cử nhân, tháng 4 lúc thái học liền bắt đầu báo cáo. Nếu như ngươi lần thi này không hơn được cử nhân đâu này. Lý Đại Khí ánh mắt sáng ngời mà chăm chú nhìn con trai hỏi. Lý Diên Khánh sớm có quyết định, hắn chậm rãi nói, vô luận là có hay không thi đậu, sang năm tháng 2, ta cũng phải đi kinh thành. Hắn còn có thời gian 10 năm, sẽ không biết 10 năm này, hắn lấy cá nhân đích nhỏ bé chi lực có thể đem đại tống lịch sử cải biến hoặc ít hoặc nhiều. Lý Đại Khí không nói gì, nếu như con trai lần thi này không hơn được, hắn hy vọng con trai đi đọc châu học, con trai là khoa cử huyện thí thứ nhất, có thể vào châu học bên trên bỏ, đây cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Chỉ là hắn biết rõ những lời này vừa ra, hai người phụ tử bọn hắn tất nhiên là một phen cãi lộn, không bằng.
Vân.
Vân. Yết bảng sau rồi nói sau. Giải thí yết bảng tại sau 5 ngày công bố. Cùng với thi kiểm tra kết thúc vào lúc ban đêm bắt đầu. Chấm bài thi thẩm tra bình luận liền bắt đầu khẩn la mật cổ đã bắt đầu, tổng cộng có 575 tên thí sinh, mất đi 28 danh tác tệ bị tóm người cùng với 12 tên trên đường rút khỏi khảo thí người, tổng cộng còn có 535 tên thí sinh. Mà chấm bài thi giám khảo tổng cộng có 10 người, quan chủ khảo 1 người, phù hợp giám khảo 2 người, trợ lý giám khảo 7 người, dựa theo chấm bài thi quá trình, trước do trợ lý lẽ giám khảo tiến hành sơ tuyển, lưu lại 60 phần bài thi trình cho phù hợp giám khảo. Lúc sau hai gã phù hợp giám khảo si đi một nửa, cuối cùng lưu cho 30 phần bài thi cấp cho quan chủ khảo tuyển định trong đó 15 phần bài thi là sơ bộ bên trong bảng bài thi, sau đó 10 tên giám khảo tiến hành. Cùng ban bạc, nếu như không có dị nghị, trong lúc này bảng 15 tên cử nhân quyết định. Trên thực tế, đối với tuyệt đại bộ phận thí sinh mà nói, trợ lý giám khảo mới là quyết định vận mệnh bọn họ mấu chốt, 535 người, tại trợ lý giám khảo nơi này muốn đào thải 475 người. Đầu tiên bị loại bỏ chính là bài thi không có làm xong người, mặt khác cuốn mặt sửa chữa quá nhiều, hoặc là kiểu chữ sai biệt quá lớn cùng với thư pháp quá tệ bánh ngọt cũng sẽ bị đào thải. Như vậy sàng chọn đi xuống, chính là gần một nửa bài thi bị loại bỏ, còn dư lại bài thi gọi là vào vòng, có thể chính thức tiến vào quan chấm thi phương thức mắt. Trợ lý giám khảo biết trọng điểm nhìn đối sách đề mục phân ra tứ đẳng, tốt nhất, trung thượng, trung hạ cùng hạ hạ. Nếu như đạt được làm đầu ở trên, cái khác khoa mục chỉ cần đại khái thượng hạ. Có thể mướn người tiến vào phục tuyển. Nếu như đạt được là trung thượng, giám khảo sẽ nhìn kỹ cái khác khoa mục muốn phi thường ưu tú, mới có thể tiến vào phục tuyển. Nếu như đối sách đề mục đạt được là trung hạ hoặc là hạ hạ, vậy xin lỗi rồi, giám khảo trên cơ bản chính là không nhìn mặt khác khoa mục, trực tiếp đào thải, coi như ngươi thơ viết lại sắc màu rực rỡ, tam kinh tân nghĩa viết nữa phải một chữ không tệ, cũng không có cơ hội. Vì không bị giám khảo người hoan hỉ ảnh hưởng tốt, từng thí sinh có ít nhất 2 lần bị chấm bài thi cơ hội. Do hai gã giám khảo tiến hành giao nhau chấm bài thi, nếu như hai gã giám khảo đều cho rằng không được, lúc này mới bị triệt để buông tha cho, nếu như hai gã giám khảo có phần kỳ, như vậy thì muốn giao cho tên thứ 3 khảo thí quan để phán đoán, do tên thứ 3 giám khảo lại quyết định phần này bài thi vận mệnh. Trợ lý giám khảo đều là do châu học tiến sĩ đảm nhiệm, 7 tên châu học tiến sĩ trước mặt chất đầy giải bài thi, các quan chấm thi áp lực rất lớn, bọn hắn phải tại trong 2 ngày xem hoàn toàn bộ bài thi cuốn. Đang khuyên học lầu 2 bên trong hành lang, 7 tên trợ lý giám khảo cũng đang khẩn trương chấm bài thi, tại mặt đông nhất ngồi 2 gã giám khảo, một thứ tên là Vạn Sĩ Tiết, một người khác tên là Vương Kê, 2 người đều là châu học tiến sĩ. Vạn Sĩ Tiết là khai phong phủ người, giải thí trúng cử về sau, vào thái học đọc sách, về sau được bổ nhiệm làm tường châu học tiến sĩ, đã có 4 năm, Vạn Sĩ Tiết làm người lung lay, cực giỏi về gặp gió khiến cho đà, nịnh nọt ton hót thủ trưởng, Tại nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn châu học, hắn loại tính cách này tuyệt không được hoan nghênh. Vạn sĩ tiết một nhìn liền hơn 10 phần bài thi, thấy có chút đầu góc quay cuồng, lúc này đêm đã khuya, hắn nhịn không được ngáp một cái, lại len lén liếc qua mặt khác giám khảo. Mặt khác giám khảo đều đang một cách hết sức chăm chú mà chấm bài thi, trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, chỉ phải nhịn xuống khốn đốn ý nghĩ tiếp tục xem tiếp. Hắn thuận tay cầm lên một phần bài thi nhìn lại, trước mắt lập tức sáng ngời, phần này bài thi thư pháp viết rất có công lực, đi dai như hành vân nước chảy, làm cho người cảnh đẹp ý vui, vốn bạn sĩ tiết tại khốn đốn dưới, muốn theo tay đem phần này bài thi nhóm là trung hạng, nhưng khoản này xinh đẹp thư phương thức lại làm cho hắn bối rối hơi đi, hắn liền chuyên tâm nhìn lại. Bất quá thư pháp mặc dù không tệ, nhưng nội dung lại làm cho hắn càng xem càng giận, cái này thí sinh vậy mà dùng một nửa độ dài giảng thuật hắn nhân, người khiết đan cùng người nữ chân tam giác đấu tranh, thực tế dùng mấy trăm chữ lại ghi người nữ chân nguồn gốc quan hệ, không chỉ có nghiêm trọng lạc đề, mà còn hoàn toàn ở nói bậy tám nói, cái gì sinh dân tộc nữ chân, thục nữ thật, cái gì mãnh liệt an tâm như khác, cái gì hoàn nhan a cốt đả, cái gì ra sông điếm một trận chiến, vạn sĩ tiết cảm. Thấy chính mình tại xem thiên thư đồng dạng, hắn càng xem càng khí. Vỗ bàn một cái cả giận nói, quả thực một bên nói bậy nói bạn. Hắn thất thố kinh động ngồi tại đối diện Vương Kê. Vương Kê cùng vạn sĩ tiết là giao nhau chấm bài thi hợp tác. Vương Kê mặc dù cực kỳ chán ghét họ Mạc sĩ tiết là người phẩm, bất quá hắn làm người ổn trọng, trên mặt đối với vạn sĩ tiết chán ghét cùng lúc không biểu hiện ra đến. Họ Mạc sĩ tiến sĩ vì sao tức giận? Vương Kê nhàn nhạt hỏi. Vạn sĩ tiết giơ lên trong tay giải bài thi nói, ta xem một phần hiếm thấy giải bài thi, không chỉ có lạc đề, mà còn tại quân chúng một bên nói bậy nói bạn, rõ ràng đi nói năm Liêu quốc phía Bắc lại xuất hiện một cái kim quốc, quả thực không có nhận thức. Vương Kê nhúng mày, họ Mạc sĩ tiến sĩ có thể không đem bài thi cho ta xem một chút. Phần này bài thi không cần thẩm, ta đã phán là hạ hạ. Như vậy sao được, mỗi một phần bài thi đều phải giao nhau duyệt lại, đã họ Mạc sĩ tiến sĩ không thông qua, xin đem bài thi cho ta đi. Nếu như ta cũng hiểu được không được, lại phán là không hợp cách cũng không mượn. Vạn sĩ tiết bất đắc dĩ. Chỉ phải đem bài thi đưa cho Vương Kê, Vương Kê tiếp nhận bài thi liền khen, thư pháp công lực rất cao a. Chữ mặc dù không tệ, nhưng nội dung cũng không có thể. Vương Kê đem chọn quyển sách đối sách nhìn kỹ một lần, mặc dù hắn cũng không biết người nữ chân sự tình, nhưng thiên văn chương này kết cấu nghiêm cẩn, tác giả cho đứng góc độ rất cao, là vây quanh chiến lược toàn cục lại nói thu phục Yến Vân các loại chuẩn bị, cái này so với cái kia đồn hoặc ít hoặc nhiều lương thực, luyện hoặc ít hoặc nhiều quân đội biện pháp không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Thực tế đang nói đến chiến lược chuẩn bị cần thiết thời gian, biện pháp cường điệu thu phục Yến Vân cũng không phải ngắn hạn có thể thực hiện, mà là cần triều giã bên trên phía dưới đồng tâm hiệp lực, chăm lo việc nước mười mấy năm trường kỳ chuẩn bị về sau, mới có thể thực hiện cái này trăm năm sự nghiệp to lớn. Cái quan điểm này làm cho Vương Kê thập phần tán thành, bất luận cái gì có đầu não người Tống cũng biết triều đình mục nát, đấu tranh quyền lực kịch liệt, dân chúng khởi nghĩa liên tiếp, nếu như không thể làm đến chính trị thanh minh, chăm lo việc nước, cao thấp tề tâm hợp lực. Nói gì thu phục Yến Vân nghiệp lớn. Vương Kê bất mãn hết sức nhìn vạn sĩ tiết liếc, một viên minh châu chính là suýt nữa bị tên hôn đản này vứt bỏ. Chương 122, ý kiến không đồng nhất. Tại sao? Vương huynh cảm thấy thiên văn chương này cũng không tệ lắm. Vạn sĩ tiết phát giác được Vương Kê trong mắt bất mãn, trong lòng của hắn cũng có chút mất hứng đứng lên. Vương Kê lại không nể mặt hắn, gật đầu nói, đúng vậy, ta cảm thấy thiên văn chương này cao vô cùng rõ ràng, có thể định giá tốt nhất. Vạn sĩ tiết mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, chỉ sợ ghi hoặc không ghi lại, không phải Vương huynh định đoạt ta. Ta đương nhiên biết rõ, ta có thể mời người thứ ba làm chứng. Lúc này, hai cái phó chủ khảo thí đều đang trên đại sảnh dò xét thẩm tra cuốn, một cái là châu học giáo dụ Hàn Hồng Tuấn, tên còn lại là châu học thủ tịch giáo thụ Quách Bách Tụng. Vạn sĩ tiết vừa muốn hô Quách Bách Tụng, Vương Kê lại đoạt trước một bước hướng Hàn Hồng Tuấn ngấp rồi. Vương Kê biết rõ Quách Bách Tụng nhân phẩm cũng không tốt, quan tràng tật rất nặng, đối với định đoạt vạn sĩ tiết rất coi trọng. Như thiên văn chương này hạ xuống ở trong tay của hắn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dựa theo chế độ, coi như Quách Bách Tụng bác bỏ bài thi, Vương Kê cũng có thể tiếp tục hướng bên trên biện hộ, nhưng là một phần bài thi cùng mình thủ trưởng đối kháng, cái này liền có chút không khôn ngoan rồi, Vương Kê cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Lúc này, Quách Bách Tụng cũng nhìn thấy vạn sĩ tiết tựa hồ muốn tìm chính mình, hắn đang muốn tiến lên, đã thấy Hàn Hồng Tuấn đã đi lên rồi, hắn cả cười cười, dừng bước tiếp tục làm việc chuyện của hắn. Quách Bách Tụng có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ trong người, hắn phải nhanh một chút tìm được Trịnh Vinh Thái bài thi. Quách Bách Tụng biết do Trịnh Vinh Thái thư pháp hỏng bét bánh ngọt, nhất định đã bị si hết, cho nên hắn ở đây một đống bị loại bỏ bài thi bên trong vội vàng tìm kiếm. Hắn quả thực có chút lo lắng Trịnh Vinh Thái bài thi đã bị đưa đi, vậy hắn sẽ không có cách nào khác khai báo, lúc này hắn bây giờ không có tinh lực lại đi bảo đảm cái khác nhàn sự. Hàn Hồng Tuấn đi lên trước hỏi sự tình gì. Vương Kê đem bài thi đưa cho hắn, giáo dụ mời xem nhìn phần này bài thi. Hàn Hồng Tuấn tiếp nhận bài thi, trong lòng của hắn lập tức khẽ động, hắn tựa hồ đã gặp cái này thư pháp, tại Thang Âm huyện coi như huyện thí chủ khảo lúc đó, cái này không chính là đứng đầu bảng Lý Diên Khánh hành thư à? Lý Diên Khánh thư pháp công lực rất sâu, mọi việc đã gặp hắn thư pháp người đều trí nhớ cảm thụ sâu sắc, khoản này xinh đẹp đi dai đã thành hắn danh thiếp. Đây cũng là giải thí, nếu như là tỉnh thử, Lý Diên Khánh thư pháp khá hơn nữa cũng không có ý nghĩa, tỉnh thử thi xong bước nhỏ đưa cho sao chép viện, do chuyên gia đằng cuốn, chuyên gia so với, theo đằng cuốn bình chọn, chọn chúng sau lại xét ra nguyên cuốn. Hàn Hồng Tuấn đối với Lý Diên Khánh khắc sâu ấn tượng không chỉ là hắn thư pháp rất tốt, hắn ở đây huyện thí cái kia quyển sách quán đào án lương thực chống phân hủy phương thức viết phi thường có nước bình, thậm chí là cao cấp, Hàn Hồng Tuấn đặc biệt phái người đem cái bài báo đưa đi lễ bộ lập hồ sơ. Mặt khác, 5 năm trước Hàn Hồng Tuấn chịu được Chi Châu Lý Quỳ cắt cử, đi Thang Âm huyện Hiếu Hòa Hương Lý Văn Thôn xem bị phế cử nhân Lý Đại Khí cùng với tốt tình huống, hắn bởi vậy biết rõ Lý Quỳ đối với Lý Diên Khánh phi thường coi trọng. Chính là những thứ này duyên cớ, Hàn Hồng Tuấn vào trước là chủ, đối với Lý Diên Khánh ấn tượng phi thường tốt. Hàn Hồng Tuấn nhìn kỹ một lần biện pháp, cùng Vương Kê đồng dạng, hắn mặc dù cũng không rõ lắm người nữ chân sự tình, nhưng chính là biện pháp bản thân mà nói, lại cùng huyện thí đồng dạng như thế cao cấp, cái nhìn đại cục, chiến lược tính chất rất mạnh, thậm chí ngay cả hắn Hàn Hồng Tuấn cũng không biết ra được như vậy đối sách. Bất quá, Hàn Hồng Tuấn không có lập tức bình phán, mà là hỏi hai người nói, là ai cảm thấy thiên văn chương này có thể thực hiện. Vương Kê không người nói, ta cảm thấy thiên văn chương này có thể dùng. Hàn Hồng Tuấn gật gật đầu, lại hỏi Vạn Sĩ Tiết, họ Mạc sĩ tiến sĩ vì sao cho rằng thiên văn chương này không hợp cách. Vạn Sĩ Tiết nhìn không ra giáo dụ thái độ, chỉ phải nhắm mắt nói, một cái thí sinh làm sao có thể biết rõ Liêu Bắc Đại sự tình, ta cảm thấy cái này bên trong thêu dệt vô cớ thành phần rất nhiều, mặc dù thư pháp không tệ, nhưng nội dung cực kém, mà còn đề thi hiếm thấy quá xa, Yến Vân chuẩn bị chiến đấu cùng người nữ chân có quan hệ gì đâu. Hàn Hồng Tuấn cười nhẹ một tiếng, ta ngược lại không cho rằng như vậy, nếu như Văn Trung nói là thực, ta cảm thấy thiên văn chương này là tể tướng tới văn, có thể định vì thủ khoa. Hắn lại đem bài thi đưa cho Vương Kê, có thể mướn người, sơ tuyển sau khi kết thúc trực tiếp đem bài thi giao cho ta. Hàn Hồng Tuấn quay người liền đi, Vạn Sĩ Tiết giống hệt bị hung hăng rút một cái tát, đứng ở chỗ đó. Sau nửa ngày một câu cũng nói không nên lời. Lúc này, Quách Bách Tụng cũng rốt cuộc tìm được Trịnh Vinh Thái bài thi, cuốn xưng là 177, hắn liếc liền nhận ra Trịnh Vinh Thái chân gà chữ, hắn một lòng rơi xuống. Hắn đem Trịnh Vinh Thái bài thi đưa cho một tên giám khảo, này thí sinh thật là mướn người, sơ tuyển sau khi kết thúc, đem bài thi của hắn giao cho ta. An Dương thị trấn Đông Trịnh bên trong nhà, Trịnh Thăng chưa kịp con trai không hiểu chuyện giận dữ, Trịnh Thăng có ba người con trai trưởng Trịnh Vinh Bình là tiểu thiếp sinh ra, tại Trịnh gia địa vị chẳng hề cao, thứ tử cùng ba đứa con đều là chính thê sinh ra, bất quá thứ tử Trịnh Vinh Hoa tại 10 năm trước bất hạnh chết bệnh, ba đứa con Trịnh Vinh Thái là được cả nhà bà bối, ký thác Trịnh Thăng lớn nhất hy vọng. Trịnh Thăng còn có một người nữa con gái, 13 tuổi tuyển tú vào cung, phục thị xác định vương, sau bị xác định vương sủng hạnh phong làm Trịnh phu nhân, năm trước xác định vương bị chính thức sắc phong làm thái tử, Trịnh phu nhân cũng lên cấp là Trịnh thứ phi, cái này cực đại khơi dậy Trịnh Thăng dạ tâm, hắn một lòng muốn cho con trai gia sĩ làm quan, dù cho không từ thủ đoạn hắn đạt thành chính mình tâm nguyện. Coi như thủ khoa có cái gì không được, đừng đích sĩ tử nằm mơ đều vẫn còn không chiếm được đấy. Đây là ngươi cơ hội ngàn năm một thở, chính là lúc này đây. Ngươi vì cái gì không làm? Chuyện của tôi nét Trịnh Thăng kích động đến giống to hét lớn, không ngừng hướng con trai vung vẩy nắm đấm, chính là phảng phất con trai lại nói một cái chữ bất, hắn muốn một quyền đem con trai đánh té xuống đất. Trịnh Vinh Thái lớn lên tựa như cha hắn phiên bản, to mập thân hình, đậu xanh đôi mắt nhỏ, cá vàng vậy môi dày, chỉ là hắn dung mạo rất cao, trọn vẹn so với phụ thân hắn cao hơn nửa cái đầu, hình thể cũng đặc biệt khổng lồ, để cho người làm sao cũng không tin cái này đại mập mạp mới 16 tuổi. Lúc này Trịnh Vinh Thái ngồi ở một trương ghế bành ở bên trong, đậu xanh tiểu trong mắt lộ ra ít có quật cường, ta là cái gì học thức, chẳng lẽ tự chính mình không biết sao? Thi đậu cử nhân đều bị người hoài nghi, nếu là thi đậu thủ khoa, toàn bộ Tương Châu sĩ tử đều bị ta hổ thẹn, thái học giáo thủ cũng sẽ biết đâm cột sống mắng ta, ngươi có mặt mũi, ta làm sao bây giờ? Loại này mất mặt xấu hổ sự tình ta không được. Trịnh Thăng rốt cục khắc chế tâm tình của mình, kiên nhẫn một cặp tử nói. Để cho ngươi thi đậu thủ khoa không phải vì phụ thân vấn đề mặt mũi, vẫn còn là vì tốt cho ngươi, ngươi bây giờ chỉ là thái học bên ngoài bỏ sinh, thi đậu cử nhân có thể thăng nội xá sinh không giả, nhưng ngươi nên mục tiêu rất cao một điểm. Thăng nội xá sinh mục tiêu còn không cao hả? Thương Châu tổng cộng mới 5 nội xá sinh. Trịnh Vinh Thái nhỏ giọng nói lầm bầm. Phụ thân nói rất cao mục tiêu là bên trên bỏ sinh, nếu như ngươi có thể khảo trúng thủ khoa, có thể trực tiếp vượt qua nội xá, mà thăng lên bỏ sinh, ở trên bỏ đọc tới mấy năm, ngươi có thể ra làm quan rồi, có của ngươi tỷ phu chỗ dựa, ngươi còn sợ không có quan tốt. Quan hệ này đến tiền đồ của ngươi, còn đừng người làm sao nói, ngươi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì.
Vân.
Vân. 10 năm sau ngươi trở lại từ đầu nhìn, căn bản cũng không phải là chuyện này, phụ thân là người từng trải, chỉ sẽ vì ngươi tốt, lại nói tỷ tỷ ngươi cũng hy vọng ngươi sớm ngày làm quan, ngươi không nên cô phụ kỳ vọng của nàng A. Phụ thân tận tình khuyên bảo, Trịnh Vinh Thái lại không vì như thế mà thay đổi, hắn bĩu môi nói, thăng nội xá sinh ta liền rất thỏa mãn hắn rồi, ai giống như ngươi cái này dạng lòng tham không đáy. Trịnh Thăng tựa như ăn hết hỏa dược đồng dạng, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào con trai gào thét, danh con, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cái này sự tình không phải do ngươi. Nói xong, Trịnh Thăng quay người rời đi con trai thư phòng, nổi giận đùng đùng hướng về phía trước viện đi, Trịnh Vinh Thái nháy nháy mắt nhỏ, bình tĩnh mặt không nói một lời. Trịnh Thăng trở lại tiền đường, tăng trưởng tử đã ngồi ở đường chờ hầu, hắn liền vội vàng tiến lên nói, ngươi trở về lúc nào?
Hài nhi vừa trở về.
Giả thông phán bên kia nói như thế nào?
Phụ thân, hắn vẫn là câu nói kia, hứa hẹn tam đệ khảo thí đậu cử nhân, nhưng thủ khoa hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực.
Trịnh Thăng quả thực mất hứng, Giả Thuyên nói muốn mua chi châu yên lặng, chính mình cho hắn 2.000 lượng bạc, còn nói muốn mua thông giám khảo, chính mình lại cho hắn 2.000 lượng bạc, trước sau đã tiêu hết 4.000 lượng bạc, rõ ràng còn chỉ là một hết sức, khảo thí một người trong cử nhân dùng phải lấy tốn tiền nhiều như vậy à?
Ngươi có hay không cho hắn nói, nếu như lão tam khảo trúng thủ khoa, ta cho hắn thêm 300 lượng hoàng kim.
Hài nhi nói cho hắn.
Vậy hắn tại sao tỏ thái độ?
Hắn cũng không nói gì, chỉ là cười cười, phụ thân, hài nhi minh bạch hắn khó khăn, hắn cũng là không có nắm chắc.
Trịnh Thăng trầm mặt ngồi xuống, Trịnh Vinh Bình lại nói, nếu là lúc trước, lấy thủ khoa một chút vấn đề cũng không có chủ yếu từ hôm nay năm bắt đầu, triều đình lấy đi giải thí quyền, phái quan chủ khảo lại Tương Châu, hết lần này tới lần khác cái này quan chủ khảo lại là một cực kỳ người ngay thẳng, cho nên Giả Thông Phán cũng không dễ làm.
Trịnh Thăng ở nơi nào cam tâm, hắn trầm tư một lát hỏi Giả Thuyên là thông qua ai tới thao túng Thái Nhi bên trong bảng.
Hẳn là phó chủ khảo thí Quách Bách Tụng.
Trịnh Thăng thấy Nhi tử do dự một chút, vội vàng truy vấn, ngươi còn muốn nói điều gì?
Hài Nhi nghe nói nhờ Quách Bách Tụng không ít người, nghe nói Triệu Linh nhà cũng tiêu hết cả tiền vốn, một lòng muốn đoạt thủ khoa.
Trịnh Thăng lập tức nghe hiểu con trai ý tứ, ngươi nói là, nhờ quá nhiều người, Quách Bách Tụng đối với Thái Nhi cũng sẽ không tận tâm, là cái này ý tứ chứ?
Trịnh Vinh Bình gật gật đầu, Hài Nhi chính là ý này, phụ thân vuốt ve hy vọng quá lớn, chỉ sợ thất vọng cũng lớn.
Ta đây cũng trực tiếp đi nhờ Quách Bách Tụng.
Trịnh Thăng nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin không tranh hơn Triệu gia.
Trịnh Vinh Bình âm thầm thở dài, phụ thân làm sao lại như vậy cưỡng đâu này.
Gen sắt vẫn còn dựa vào bản thân cứng rắn, Triệu Linh Nhi tử Triệu Ngọc Thư vốn chính là thứ một đoạt giải nhất đứng đầu, cho nên tốt thao tác, mà riêng mình tam đệ, cùng với huyện học đến châu học đến thái học, lần đó không phải dùng tiền đi lên, lần này có thể thi đậu cử nhân cũng đã rất tốt, hết lần này tới lần khác còn muốn nhìn chằm chằm thủ khoa, nào có dễ dàng như vậy.
Mặc dù trong lòng không cho là đúng, nhưng Trịnh Vinh Bình lại không dám chống lại ý nguyện của phụ thân. Hắn cung kính nói, đã phụ thân quyết tâm không thay đổi, cái Hài Nhi đi Quách gia thăm dò thoáng một phát, nhìn xem có đường hay không tử.
Bây giờ không phải là khóa viện à?
Nhà hắn người có thể cùng Quách Bách Tụng liên hệ.
Phải có biện pháp A.
Bằng không thì Giả Thông Phán tại sao đem tin tức truyền đi vào, Hài Nhi nghe nói Quách Bách Tụng lớn tuổi, cho nên cho phép hắn người nhà cho hắn đưa.
Như vậy thì có hy vọng rồi, Trịnh Thăng lúc này quyết đoán một cặp tử nói, ngươi muốn dành thời gian, tiếp qua 3 ngày muốn niết bảng rồi. Ngươi để cho Quách nhà nghĩ biện pháp đem lời mang vào, chỉ cần để cho Thái Nhi bên trong thủ khoa, ta cho hắn 500 lượng hoàng kim thấm tạ.
Trịnh Vinh Bình trên mặt thịt kịch liệt run một cái, 500 lượng hoàng kim A.
Phụ thân lần này thật là phía dưới đại huyết bổn liễu.
Chương 123, lo lắng chờ đợi.
Giải thí bình luận cuốn đã tiến vào ngày thứ 3, ngoại trừ bộ phận đối với bên trong bảng không ôm bất cứ hy vọng nào thí sinh cả ngày du sơn ngoạn thủy, sống phóng túng bên ngoài, còn lại đại bộ phận thí sinh đều đang trong đau khổ chờ đợi.
Mặc dù thẩm tra cuốn vẫn còn tiếp tục, rời ít bảng còn có 3 ngày, nhưng các loại hoặc thật hoặc giả tin tức nho nhỏ chính là giống hệt gió đồng dạng tại An Dương thành bên trong cấp tốc truyền bá. Tương Châu giải thí phong vân bảng không thể nghi ngờ chính là chỗ này chút ít tin đồn phân biệt rõ khí, trên bảng danh sách không ngừng biến hóa, ít bảng còn có 2 ngày, bảng đơn trên cơ bản không có biến hóa rồi, phong vân bảng cao cư đứng đầu bảng là Triệu Ngọc Thư, nghe nói Quách Bách Tụng cực lực để cử hắn là thủ khoa.
Dương Độ Liệt thứ 2, Võ Bang Xương thứ 3, ba người này đều là An Dương người, thái học tinh anh, công nhận trước top 3, vốn là bài danh đệ cửu An Dương huyện thí đứng đầu bảng Viên Minh chính mình thừa nhận không có trả lời ra hình luật đề thứ 2, đã rơi ra bảng danh sách, mà bài danh đệ thập thang âm huyện thử đứng đầu bảng Lý Diên Khánh là được bản thổ tú tài bên trong duy nhất vào 10 vị trí đầu thí sinh. Phong vân bảng Trung Nguyên có 5 tên bản thổ tú tài thượng bảng, nhưng đi qua mấy vòng điều chỉnh, trên bảng danh sách bản thổ tú tài chỉ còn lại có 2 người, thang âm huyện thí đứng đầu bảng Lý Diên Khánh cùng trước khi Trương huyện thí đứng đầu bảng Chu Xuân, trong đó Chu Xuân bài tên thứ 19, mặt khác 3 gã vốn là thượng bảng bản thổ tú tài đều bởi vì hình luật không có làm xong mà bị loại bỏ hết bảng đơn. Phong vân bảng 20 người, trong đó 18 người đều là thái học sinh cùng 4 đại thư viện đệ tử, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là trước kia phát giải thí chưa bao giờ có rầm rộ, cũng là bởi vì thái học cải cách, thúc đẩy rất nhiều thái học sinh cùng 4 đại thư viện đệ tử nhau nhau chạy về quê nhà tham gia khoa cử. Còn một người khác ngoài ý muốn, chưa từng có chơi qua bảng thái học sinh Trịnh Vinh Thái rõ ràng xếp hàng người thứ 15, đối với Trịnh Vinh Thái thượng bảng, sở hữu thái học sinh đều giữ yên lặng, mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ có điều ai cũng không muốn nói phá. Theo còn có 2 ngày hết bảng, đánh bạc điếm cũng đã đến cuối cùng đặt cược thời gian. Áp giáp bảng 3 gã thí sinh, có thể toàn bộ áp, cũng có thể một mình áp một người, dù dỗ lấy An Dương người nhau nhau đi đánh bạc điếm đặt cược bài bạc. Ngay cả Lý Đại Khí cũng kìm nén không được, chạy tới đánh bạc điếm đặt cược 100 lạng bạc ròng, áp con mình thi được 3 vị trí đầu, nếu như hắn trúng tủ, hắn có thể thắng 800 lạng bạc ròng, dù sao Lý Diên Khánh chỉ sắp xếp phong vân bảng thứ 10, tại sao cũng không tới phiên hắn vào giáp bảng. Buổi sáng, Lý Diên Khánh thu hẹp khách sạn trong phòng lại chuyển rời tới một người làm hắn đầu lớn khách trọ. Đại mập mạp Trịnh Vinh Thái, Trịnh Vinh Thái một hồi nước mũi một hồi nước mắt đối với Lý Diên Khánh kể ra cái bất hạnh của hắn, ta cùng phụ thân nhau nhau lật ra, phụ thân để cho ta biến, ta dưới sự giận dữ liền thu thập đi Lý đi ra, nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện trên người của ta một đồng tiền đều không có, đành phải lại tìm nơi nương tựa ngươi rồi, sẽ không đem ta đuổi đi ra. A, Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, cũng may hắn còn có một ở giữa phòng trống, là Trương Hiển cùng Tần Lượng trụ căn phòng của, hắn vốn là cho cha trụ. Vừa đúng phụ thân hôm nay đi trước khi Trương huyện viếng thăm bằng hữu, muốn biết bảng nọ vậy thiên tài có thể gấp trở về. Lý Diên Khánh liền đem Trịnh mập mạp an bài ở lại để cho tiểu nhị mua được 10 lùng bánh bao nhỏ cùng 3 chén hồ súp cay. Trịnh mập mạp điểm tâm không có ăn, hắn quả thực đói bụng lắm, 10 lùng bánh bao nhỏ quét sạch, 3 chén hồ súp cay cũng uống cái bầu trời lật tút này, lúc này mới vô bụng, cảm thấy mị mãn ở một cái. Vẫn có bằng hữu tốt, bằng không đều không có chỗ tìm nơi nương tựa rồi. Cuối cùng nghe lời trở về nhận lỗi, ta mới không được. Ta xem ngươi thì cũng không tệ mà. Phong vân bảng lên tên thứ 18, cha ngươi làm thế nào lại không hài lòng? Lý Diên Khánh không hiểu hỏi nói. Trịnh Vinh Thái bĩu môi nói, lòng tham không đáy thôi. Nếu như có thể thi đậu cử nhân ta đã đủ hài lòng, có thể phụ thân hết lần này tới lần khác còn muốn áp bức ta thi đậu thủ khoa, ta là cái gì tài nghệ của ta chính mình không biết sao. Ta tự biết mình, cũng không muốn làm cho người ta đâm cổ sống. Lý Diên Khánh có chút bó tay rồi, Trịnh Mập Mạp ngay tại hắn bên cạnh số phòng, hắn toàn bộ hành trình chứng kiến Trịnh Mập Mạp van gian quá trình, nguyên lai cha hắn không chỉ có muốn cho con trai bên trong bảng, còn muốn cao cư đứng đầu bảng, chuyện này. Cái này cũng thật quá mức, xem ở Trịnh Mập Mạp phân thượng, Lý Diên Khánh không nghĩ đối với phụ thân hắn nói ra khó nghe hơn đánh giá. Ngươi cảm thấy ta bên trong thủ khoa sẽ có cái gì nguy hiểm? Trịnh Vinh Thái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nguy hiểm đương nhiên rất lớn, thủ khoa bài thi muốn đưa đi lễ bộ. Lễ bộ duyệt lại bài thi lúc nếu như phát hiện kỳ hoặc gì, sẽ một mình thi lại lần thứ nhất. Ngoài ra, ta khảo thí bên trong huyện thi đứng đầu bảng lúc đó, do xét Hà Bắc khoa cử giám sát ngự sử đặc biệt quất ta điều tra. Tóm lại, khảo chúng thủ khoa thoạt nhìn phong quang, nhưng là biết bị người chú ý, biết có rất nhiều chuyện không nghĩ tới phát sinh. Lao Trịnh, ta khuyên ngươi trở về lại cho cha nói, nhiều khi khiêm tốn mới là vương đạo A. Trịnh Vinh Thái biến sắc tái biến, Lý Diên Khánh mỗi một câu đều đâm trong lòng của hắn. Hắn vốn không học vấn không nghề nghiệp, ngay cả tối thiểu nhất thơ đường cũng vác trên lưng không có bao nhiêu thủ khoa, thái học tất cả mọi người biết rõ hắn điểm mấu chốt, một ngày hắn khảo trúng thủ khoa, ai lại không biết hắn là làm bừa. Tất cả mọi người sẽ không bỏ qua hắn, khi đó phụ thân gánh được trách nhiệm à. Trịnh Vinh Thái vừa vội vừa khí, lại hiểu rõ chính mình khuyên giải không được phụ thân, hắn cuối cùng gục xuống bàn ô ô khóc lên. Lý Diên Khánh không khỏi lắc đầu, cái này Trịnh mập mạp thiên chân vô tả, ngây thơ như cún. Chính mình một phen liền đem hắn sợ đến như vậy, hắn liền cười an ủi nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, mặc dù phụ thân ngươi muốn cho ngươi coi thủ khoa, nhưng hắn chưa hẳn có thể như nguyện. Vì cái gì? Trịnh Vinh Thái lau nước mắt hỏi. Thủ khoa không phải tốt như vậy bên trong đấy, năm nay quan chủ khảo là kinh thành phái người Âu Dương Tuần, người này tiểu lấy thiết diện vô tư lấy sưng, cha ngươi cha nhiều nhất mua được phó chủ khảo thí, nhưng quan chủ khảo một cửa ải kia chính là gây khó dễ. Lao Trịnh, ta nói thật ngươi không nên tức giận, coi như ngươi bài thi trả lời phải khá hơn nữa, có thể ngươi cái bút chữ, muốn lấy thủ khoa thật sự rất không có khả năng. Trịnh Vinh Thái béo mặt đỏ lên, cái kia bút chữ viết phải xác thực không xong, ngay cả tiểu học đường học sinh cũng không sánh nổi, mặc dù Lý Diên Khánh nói được có điểm khó nghe, nhưng Trịnh Vinh Thái nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu, Lý Diên Khánh lời nói này rốt cục để cho hắn yên tâm tâm. Hắn sờ bụng một cái, ta vừa mới tâm tình không tốt, ăn không vô thứ đồ vật, ngươi có thể hay không giúp ta mua nữa ăn chút gì thực. Lý Diên Khánh liếc mắt, một hơi ăn hết 10 lùng bánh bao cùng 3 chén lớn hồ súp cay, rõ ràng còn là tâm tình không tốt ăn không ngon. Khoa cử chấm bài thi tiến vào ngày thứ tư, liền cùng trợ lý giám khảo không quan hệ, cuối cùng chỉ còn lại có 60 phần bài thi, do hai gã phù hợp giám khảo sàng chọn một nửa về sau, lại giao cho quan chủ khảo. Khoa cử liên lụy lấy quá nhiều người bản thân lợi ích, nhất là giải thí, mặc dù biểu hiện ra là cạnh tranh công bình, nhưng trên thực tế rất khó làm được điểm này, tất cả châu truyền thống vọng tộc cùng với mới phát tài phú giai tầng, làm sao có thể nguyện ý cùng nhà nghèo đệ tử cạnh tranh công bình, địa phương giải thí núi cao hoàng đế ở xa, vốn chính là địa phương quan thổ hào địa bàn. Cứ việc năm nay giải thí áp dụng cải cách, triều đình cầm đi mệnh đề quyền cùng chủ khảo quyền, so với lúc trước hơi tốt một chút, nhưng như trước ngăn cản không cho ở phương quan thổ hào cường đại thế công, cái này nhất định loại này do con người làm ra phán cuốn thi kiểm tra, cùng với khoa cử còn chưa có bắt đầu, sau lưng các loại giao dịch cùng ván cờ liền đang bí mật đã tiến hành. Mặc dù Tương Châu nghiêm khắc thực hành triều đình quy định khóa viện chế độ cùng hồ tên chế độ, nhưng chế độ bên trong không thể tránh khỏi lỗ thủng hay là cho quan đám thổ hào phần đông cơ hội, nhà bọn họ bên trong tham khảo con em cuốn số liền thông qua các loại phương pháp chảy vào thẩm tra cuốn trong nội viện. Bất quá, bất kỳ giao dịch nào cũng phải có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là thí sinh bản thân không thể thi quá tệ, đây là khoa cử nhân tình điểm mấu chốt, bên trong bảng sĩ tử bài thi đều phải đưa đi lễ bộ lập hồ sơ, một khi bị phát hiện bình luận quân chung có nghiêm trọng làm rối kỷ cương hành vi, phía sau quả bất luận cái gì giám khảo đều chịu không nổi. Cho nên mặc kệ thí sinh trong khi thi dùng biện pháp gì ăn gian, nhưng cuối cùng giao cho phó chủ khảo thí bài thi trước mặt, chất lượng đều phải hài lòng, không có rõ ràng khuyết điểm nhỏ nhặt, nếu không phó chủ khảo thí cũng không giúp được ngươi. Cùng sơ tuyển đồng dạng, phục tuyển cũng phải cần cầu hai gã phó chủ khảo thí giao nhau xét duyệt, viết lên lời bình cùng lúc con dấu xác nhận, nhất định phải hai người đều thông qua, mới có thể giao cho quan chủ khảo. Đương nhiên, thi rất bài thi nếu như hai người có phần kỳ, liền đưa ra quan chủ khảo quyết định. Hàn Hồng Tuấn là học chánh kiêm châu học giáo dụ, Quách Bách Tụng là châu học thủ tịch giáo thụ, hai người cộng sự nhiều năm, lẫn nhau sớm, có ăn ý, Hàn Hồng Thanh Tú biết rõ Quách Bách Tụng có tình, cho nên Quách Bách Tụng đưa cho hắn vài phần đặc biệt bài thi, chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, hắn cũng sẽ không làm khó đối với phương, giống như bình thường đều con dấu thông qua. Hai người không phải là không có mâu thuẫn, chỉ là hai người mâu thuẫn cũng không tại hiện tại, mà ở cuối cùng bài định danh thứ hai lúc. Quách Công nhìn xem phần này bài thi. Hàn Hồng Tuấn cười đem Lý Diên Khánh bài thi đưa cho Quách Bách Tụng. Quách Bách Tụng mở ra cười nói, thư pháp không tệ, cuốn mặt cũng xinh đẹp, làm cho người cảnh đẹp ý vui, đã hiền đệ đã thông qua, ta cũng không cần coi lại a. Quách Bách Tụng gặp Trịnh Vinh Thái bài thi đã rất thuận lợi bị Hàn Tuấn Hoàng phê chuẩn thông qua được, hắn cũng không muốn khó xử Hàn Hồng Tuấn đưa qua bài thi. Quách Công vẫn là xem một chút đi. Cuốn này hơi có tranh luận. Quách Bách Tụng trong lòng khẽ giật mình, hắn lại lật đến đối sách đề mục, nếu có tranh luận, khẳng định xuất hiện ở đối sách đề mục ở trên, hắn gặp Vạn Sĩ Tiết cho điểm là phía dưới xuống. Mà Vương Kê Lợi Bình cũng là thư pháp đại khí, kết cấu nghiêm cẩn, tầm mắt khoáng đạt, là hiếm có tác phẩm xuất sắc, cấp cho chia lên ở trên, chênh lệch cách rất lớn. Như thế hắn thứ vừa thấy được hai gã giám khảo ý kiến một trời một vực bài thi, Quách Bách Tụng lại vội vàng nhìn một lần nội dung, lông mày thoáng nhíu một cái nói, ta tán thành Vương Kê Lợi Bình, nhưng về người nữ chân một đoạn này, ta không hiểu rõ lắm, nếu như là sự thật, cái đúng là một mảnh đại tác, nhưng nếu như là thí sinh tùy ý lập, cái chính là vì ghi tam giác ván cờ mà liều mạng cùng nhau, không bằng như vậy, ta làm một chút giữ lại ý nghĩ gặp, sau đó chúng ta giao cho Âu Dương chủ. Khảo quyết định, hiền đệ cảm thấy thế nào? Hàn Hồng Tuấn cười gật gật đầu, ta chính là ý này. Hai người liền đứng người lên, Quách Bách Tụng thuận tiện cầm Triệu Ngọc Thư cùng Trịnh Vinh Thái bài thi, hai người cùng nhau hướng quan chủ khảo căn phòng của đi đến. Chương 124, bài danh quốc chiến, thượng. Âu Dương Tuấn tiếp nhận Lý Diên Khánh bài thi. Hắn liền lập tức nhận ra bài thi bên trên bút tích, không phải là cái kia để cho phòng thiếu niên à. Nho nhỏ năm kỷ liền ôn tốt khiêm lượng, rất khiêm tốn, nhân phẩm cực kỳ đáng khen. Hắn lại nhìn kỹ một lần bài thi, càng xem càng ưa thích, không chỉ có thư pháp hoạt bát, bố trí ưu mỹ, mà còn cuốn chúng văn lý cảm thụ sâu sắc, chữ chữ châu ngọc, thực tế cuối cùng cái bài thơ, càng làm cho Âu Dương Tuần yêu thích không buông tay, chớ nói chỉ là thi cử người, coi như thi được sĩ cũng hoàn toàn không hỏi đề mục. Nhân phẩm văn tài lên một lượt tốt, cái này là năm nay thủ khoa A. Hàn Hồng Tuấn nhắc nhở, Âu Dương chủ khảo, chúng ta đối với hắn đối sách đề mục có chút một chút nghi hoặc, sẽ không biết hắn trình bày người nữ chân tình huống là thật hay không. Âu Dương Tuần lại lần nữa nhìn một lần đối sách đề mục, nhẹ gật đầu, đối với hai gã phó chủ khảo thì nói, bản này đối sách viết rất có kiến giải, cao xem xa chút, đúng là hiếm, có tác phẩm xuất sắc, người nữ chân lịch sử hắn ghi đến mức hoàn toàn phù hợp sự thật. Hắn gặp hai người không giải được, cười cười lại nói, trên thực tế, triều đình đã nắm giữ người nữ chân là không chuyên cần tình huống, ta trước khi lên đường, liên quan đến khoa cử bình luận đề một ít bí mật hồ sơ ta cũng vậy xem qua. Chỉ là người này thí sinh nắm giữ người nữ chân tình huống rõ ràng so với triều đình ghi chép còn muốn kỹ càng, xác thực làm cho người kinh ngạc, bất quá luận sự, bản này đối sách ta cảm thấy thật là bình luận thứ nhất. Quách Bách Tụng trong lòng lập tức có chút mất hứng, bản này đối sách ở trong mắt hắn xem ra nhiều lắm là định giá tốt nhất, rời đệ nhất còn kém xa lắm, lòng hắn con mắt ở bên trong, Lý Ngọc Thư là chiến lược mới hẳn là thứ nhất, hiện tại quan chủ khảo há miệng chính là thứ nhất, hắn tại sao tiếp thu được. Quách Bách Tụng là triều đình thoái lui quan lộ quan viên, hướng quan tư cách nếu so với Âu Dương Tuần lão nhiều lắm, hắn gậy già lên mặt, trong giọng nói liền thiếu chống lại tư ứng hưu tôn trọng, Quách Bách Tụng liền có chút ít xem thường nói, thật là Âu Dương học sĩ còn chưa có xem qua cái khác thí sinh đối sách, sao có thể hiện tại chính là có kết luận. Âu Dương Tuần cười ha ha, ta đương nhiên biết tỉ mỉ thẩm duyệt, đây chỉ là trực giác của ta, coi như tiến sĩ cũng không biết ra được như vậy biện pháp, chính như Hàn phó chủ khảo thí đánh giá, đây đúng là tể tướng chi tác. Vừa nói, hắn liền đem bài thi giao cho Hàn Hồng Tuấn, trước thông qua A. Một lát nữa ta lại cẩn thận xét duyệt người này thí sinh mặt khác bài thi. Hàn Hồng Tuấn gặp quan chủ khảo cùng mình giám khảo nhất trí, trong lòng không khỏi rất là khoe khoả, tiếp nhận bài thi đi về trước, Quách Bách Tụng thì không có đi. Hắn đem Trịnh Vinh Thái cùng Triệu Ngọc Thư bài thi đưa cho Âu Dương Tuần, thỉnh cầu Âu Dương học sĩ nhìn lại cái này hai phần bài thi. Quách Bách Tụng đúng là có nhiệm vụ, hai người này đều yêu cầu chỉ định là thủ khoa, một cái là thông phán liên tục yêu cầu. Một cái số tiền lớn hối lộ, hắn phải cam đoan một cái trong đó bắt lại thủ khoa. Âu Dương Tuần gặp hai phần bài thi cũng đã nhóm là thông qua, liền không hiểu cười hỏi, đã hai vị phó chủ khảo thí đều tán thành, vậy theo lưu chặng đường đưa tới là được, vì sao phải ta lại nhìn? Cái này hai phần bài thi ta cảm thấy đến độ có thể cân nhắc là thủ khoa. Quách Bách Tụng đem ngữ khí kéo dài, bày làm ra một bộ lao tư cách thái độ đối với Âu Dương Tuần nói. Âu Dương Tuần khẽ giật mình. Hắn trong lòng lập tức dâng lên một loại mãnh liệt phản cảm, loại này phản cảm không phải hiện tại mới có, cùng với hắn ngày đầu tiên đi vào Tương Châu bắt đầu thì có, Quách Bách Tụng thời thời khắc khắc dùng một loại tiền bối tư thái nói chuyện cùng hắn, trên cao nhìn xuống, đối với hắn không có nửa điểm ứng với có người tôn trọng. Quả thật, Âu Dương Tuần thừa nhận Quách Bách Tụng là tiền bối, Quách Bách Tụng 30 năm trước đảm nhiệm Hàn Lâm học sĩ thời điểm, hắn vẫn còn ở tiểu học đường đọc sách. Trong quan trường phân biệt đối xử để cho hắn không thể không đối với Quách Bách Tụng biểu hiện ra cung kính, nhưng đây chỉ là một loại kết giao thái độ mà thôi, lén giao cho hương có thể xưng tiền bối, thậm chí xưng thế thúc đều không có vấn đề. Tại công việc bên trên thì là một chuyện khác, lần này khoa cử hắn là chủ khảo, Quách Bách Tụng là phó chủ khảo thí, cái Quách Bách Tụng phải có thuộc hạ thái mức độ, có thể hết lần này tới lần khác Quách Bách Tụng đem công và tư hỗn hảo, lén bày tiền bối cái giá đỡ, công việc bên trên cũng quên ai chính ai phù hợp. Hiện tại rõ ràng đem thủ khoa quy định sẵn ra rồi, vẫn còn thoáng cái đề cử hai vị, có phần có một loại không phải giáp chính là ất cường ngạnh. Bất quá Âu Dương Tuần hàm dưỡng rất sâu, hắn tức giận trong lòng, trên mặt thì không có biểu hiện ra ngoài, hắn tiếp nhận hai phần bài thi thản nhiên nói, phó chủ khảo thí mời ngồi. Hắn đặc biệt đem phó chủ khảo thí ba chữ cắn nặng một chút, nhắc nhở Quách Bách Tụng chú ý mình thân phận. Quách Bách Tụng lại không thèm để ý Âu Dương Tuần nhắc nhở, hắn ngồi xuống hạ giọng nói, một tên trong đó thí sinh là Trịnh Vinh Thái. Một phong bì còn chưa có xe đấy. Quách Bách Tụng chính là đã biết là của ai bài thi rồi, Âu Dương Tuần ánh mắt nhảy lên, nghiêm nghị theo dõi hắn, Quách phó chủ khảo thí, ngươi phạm quy. Quách Bách Tụng xem thường nói, thân phận của hắn so sánh đặc biệt, là thái tử điện hạ cậu em vợ, đương nhiên muốn đặc biệt đối đãi. Âu Dương Tuần lại Tương Châu trước khi, cái này Trịnh Vinh Thái liền mang đến cho hắn áp lực cực lớn, một vị quyền khuynh triều dã người đã hướng hắn tối bày ra bỏ qua. Mặt khác, mấy vị quan hệ cực tốt đồng liêu cũng nhắc nhở hắn. Đi Tương Châu muốn lưu ý hai người, một cái chính là Châu học thủ tịch giáo thụ Quách Bách Tụng, người này ở kinh thành nhân mạch rất rộng, người già nhưng tâm không già, danh tiếng cũng không tốt, hắn Quách Bách Tụng đi Tương Châu coi như chủ khảo, người này tất nhiên là phù hợp chủ khảo, coi chừng người này tại khoa cử bên trong cả tay. Khác một người muốn giữ lại ý nghĩ là người chính là An Dương Trịnh gia, đây là Tương Châu duy nhất hoàng thân quốc thích, Trịnh Thứ Phi thân đệ đệ năm nay có thể phải tham gia giải thí, hắn tất nhiên sẽ gặp phải một cái lựa chọn. Không ngoài dự liệu, Đồng Liêu nhắc nhở hắn hai chuyện đều đã xảy ra, mà còn đồng thời bày ở trước mặt của hắn, Quách Bách Tụng cường hoành cùng Trịnh gia cao áp. Âu Dương Tuần vừa lật nhìn bài thi, một bên cười nhạt nói, thủ khoa chỉ có một, phó chủ khảo thí lại kín đáo đưa cho ta hai phần bài thi, để cho ta rất khó xử a. Âu Dương Tuần lại đem bóng đá đi trở về, Quách Bách Tụng sớm đã chuẩn bị, cười cười nói, Trịnh Vinh Thái là thái tử Trịnh Thứ Phi thân đệ, nếu như hắn là thủ khoa, ta muốn quan gia cũng sẽ không nói cái gì. Quách Bách Tụng đều có hắn suy tính, lấy Triệu Ngọc Thư danh khí cùng bài thi, tiến vào ba vị trí đầu không có vấn đề, dù cho lấy không được thủ khoa, chính mình cũng có lấy cơ qua loa tắc trách, Triệu gia cấp cho số tiền lớn hối lộ cũng có thể hơi chút rút khỏi một chút trở về, nhưng ba vị trí đầu coi như là một cái công đạo. Nhưng nếu là Trịnh Vinh Thái trúng thủ khoa, không những được hướng giả thông phán nhắn nhủ, lại còn có thể đạt được Trịnh gia 500 lượng hoàng kim, khác bên ngoài con mình cũng có thể đậu vào thái tử đường dây này, có thể gọi là một mũi tên trúng ba con chim. Bất quá Quách Bách Tụng trong lòng cũng có chút chột dạ, Trịnh Vinh Thái phần này bài thi rời thủ khoa còn kém phải cách xa vạn dặm, Trịnh gia tìm người làm văn hộ nghe nói chỉ là một đồng tộc cử nhân, Quách Bách Tụng thiếu chút nữa không có tức hộc máu, Trịnh gia bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng tại chỗ mấu chốt nhất ra chỗ sơ suất, làm sao lại không thể tưởng được tìm tiến sĩ. Dầu gì cũng có thể tìm một thái học bên trên bỏ sinh, hết lần này tới lần khác tìm cử nhân. Kỳ thật cái này cũng có chút oan uổng Trịnh Thăng, Trịnh Thăng lúc ban đầu tìm chính là một cái thái học bên trên bỏ sinh, nhưng ở tối hậu con đầu, người này thái học sinh cũng tại đến đây An Dương huyện nửa đường ngã bệnh, không có cách nào, Trịnh Thăng chỉ có thể tạm thời tìm đồng tộc cử nhân lại ứng đối. Âu Dương Tuần rất nghiêm túc xem hết Trịnh Vinh Thái bài thi, bình tĩnh Quách Bách Tụng nói, phần này bài thi ưu thế lớn nhất chính là làm xong, bất quá sách luận thường thường, thơ cũng thường thường, tam kinh tân nghĩa chỉ có thể nói miễn cưỡng, lỗi chính tả ta ít nhất đã tìm ra năm, vẫn là cơ bản nhất chữ thường dùng, coi như những thứ này đều không trọng yếu, khoản này chữ ngươi cho rằng là thủ khoa chữ à. Còn có, trước top 3 giác bảng bài thi theo quy định nhưng là phải công nhiên bày tỏ đấy, phó chủ khảo thí cảm thấy có thể yên tâm thoải mái mà đem hắn dán ra đi không. Âu Dương Tuần giơ lên trong tay bài thi, cực độ khinh miệt mà chăm chú nhìn Quách Bách Tụng. Quách Bách Tụng đương nhiên biết rõ những thứ này, chỉ là hắn đã bị lợi ích làm mở mắt, sớm đã không biết liêm sỉ hai chữ viết như thế nào, hắn liền vô liêm sỉ đạo, trước điểm hắn là thủ khoa, một lát nữa ta cho hắn thêm trọng tố một lần bài thi, như vậy sẽ không có người nói xấu rồi. Âu Dương Tuần trong lòng giận dữ, rõ ràng ở ngay trước mặt chính mình công nhiên làm rối kỷ cương, hắn khắc chế nội tâm mãnh liệt phẫn nộ, lạnh lùng nói, ta muốn nhắc nhở phó chủ khảo thí, lần này phát giải thí, Tương Châu là giám sát ngự sử tất nhiên tuần một châu tam phủ một trong, Lý ngự sử cũng đã đến Tương Châu rồi, Quách phó chủ khảo thí chuẩn bị ứng đối như thế nào hắn? Hắn như cha ra là thủ khoa bài thi là Quách phó chủ khảo thí viết hay, ngươi cảm thấy là thái tử lại gánh trách nhiệm, vẫn còn là ngươi Quách phó chủ khảo thí lại gánh chứ? Trước nói rõ, phần này bài thi ta không ký chính thức chữ, cũng sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cái này, Quách Bách Tụng có chút cứng lại rồi, hắn đương nhiên biết rõ Lý Đầu Đồng lợi hại, đừng nói là thái tử thứ phi, coi như là hoàng hậu nương nương, này người đồng dạng không chịu thua, hắn hay là tại triều đình trước mặt mọi người chống đối tướng quốc thái tướng công, mới một cái Lý Đầu Đồng tức hiệu. Quách Bách Tụng nhìn tính và tính, lại đem giám sát ngự sử cấp cho đã bỏ sót, lần này Lý Cương Phụng chỉ dò xét Hà Bắc hai đường khoa cử. Tất nhiên tuần một châu tam phủ liền có Tương Châu, một ngày hắn tra được Tương Châu, dựa theo lệ cũ, nhất định sẽ một mình đính ước nói thủ khoa. Quách Bách Tụng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn biết hậu quả nghiêm trọng, thái tử không có thể nhận gánh trách nhiệm, cuối cùng thí xe giữ tướng, khẳng định là mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, nói không chừng mạng nhỏ đều vứt bỏ, tiền mặc dù trọng yếu, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, do dự thật lâu, Quách Bách Tụng chỉ phải buông tha cho là Trịnh gia tranh thủ khoa ý niệm trong đầu, bất đắc dĩ nói, cái ghi hắn là cử nhân a. Cũng coi là cho thái tử một chút mặt mũi. Nên ghi cái gì ta trong lòng biết rõ, không cần phó chủ khảo thí nhắc nhở. Âu Dương Tuần đem hai phần bài thi đều kín đáo đưa cho Quách Bách Tụng, sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, trước dựa theo quy định trình tự lại đi, bây giờ còn không phải nói trúng tuyển thời điểm. Thẩm tra cuốn thời gian đã đến ngày thứ tư, bất quá ngày mai một ngày, khoa cử liền chính thức viết bảng rồi, sở hữu thí sinh đều đã lòng nóng như lửa đốt, mặc kệ mình có thể hay không thi đậu, phát bảng cũng liền chấm dứt một nỗi lòng. Mà phong vân bảng bên trên thí sinh càng là khẩn trương, mặc kệ bọn hắn làm trò gì là có hy vọng nhất bên trong bảng, nhưng dù sao phong vân bảng chỉ là do bọn họ bình thường trình độ biên soạn mà thành, mà thi kiểm tra lại nhìn phát huy thật tốt, bảng bên ngoài cũng có thể trúng cử, phát huy không được, coi như phong vân bảng đệ nhất danh cũng bên trong không được cử động. Triệu Ngọc Thư chính là loại tình huống này, hắn hiện tại lại một lần nữa thăng làm phong vân bảng thứ nhất, đó là bởi vì vốn là xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị Dương Độ cùng Vũ Xương Bang đều cứ nói lần này khoa cử chính mình không có phát huy ra tốt nhất trình độ. Mà Triệu Ngọc Thư lại giữ vững yên lặng, bất kể có phải hay không là Dương Vũ hai người khiêm tốn, nhưng tên của bọn hắn lần vẫn là giảm xuống, đem bài danh thứ 3 Triệu Ngọc Thư lấy, nhờ đi lên. Thật là Triệu Ngọc Thư trong nội tâm minh bạch, lần này hắn phát huy phải rất không xong, hắn xương mũi bị cắt đứt ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn tự hỏi, có thể bên trong cử động chính là vận hạnh. Triệu Ngọc Thư là An Dương trong tứ đại gia tộc Triệu gia đệ tử, nhà ti bạc Triệu, phụ thân lại trong Triệu làm quan, vì để cho hắn cướp lấy lần này khoa cử thủ khoa, trong nhà vì hắn bỏ ra cái giá cực lớn, không tiếc dùng số tiền lớn hối lộ Quách Bách Tụng. Nhưng hắn đại hảo tiền đồ lại bị Lý Diên Khánh một quyền cắt đứt, Triệu Ngọc Thư đối với Lý Diên Khánh hận thấu xương, hắn mặc dù hắn bởi vì sợ hãi Lý Diên Khánh tử vong nguy hiểm mà không dám truyền bá cha hắn sự tình, nhưng Triệu Ngọc Thư trong lòng khắc cốt cừu hận lại vô luận như thế nào cũng tiêu trừ không được. Lần này khoa cử nếu như không hung hăng trả thù lần thứ nhất Lý Diên Khánh, trong lòng của hắn tuyệt không cam lòng. Trong thư phòng, Triệu Ngọc Thư rốt cuộc quyết định, hắn đã ghi một tờ giấy, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tờ giấy này đưa đến Quách Bách Tụng trong tay. Chương 125, bài danh cuộc chiến, bên trong. Thẩm tra cuốn đã đến ngày cuối cùng, sáng sớm, thẩm tra cuốn viện liền tới một tên đặc biệt xem xét quan, người này chính là giám sát ngự sử Lý Cương. Lý Cương lần này dò xét Hà Bắc hai đường khoa cử, trong đó một châu Tam Phủ là triều đình quy định tất nhiên tra chi địa, một châu là Tương Châu, Tam Phủ là Đại Danh Phủ, Hà Gian Phủ cùng Chân Định Phủ. Lý Cương đang thi khâu giám sát Hà Gian Phủ, đang thẩm vấn cuốn sơ kỳ giám sát Đại Danh Phủ, bây giờ là thẩm tra cuốn hậu kỳ, hắn liền đi tới Tương Châu. Hắn đem tại An Dương huyện giám sát 2 ngày, sau đó Bắc Thượng Chân Định Phủ tiến hành hậu kỳ giám sát. Từ hôm qua bắt đầu, tại trường thi cửa lớn trưng bày một cái ngự sử giám sát dương, chào đón các thí sinh đối với trong cuộc thi xuất hiện các loại vũ tệ manh mối tiến hành tố giác vạch trần. Thẩm tra cuốn viện lầu 2, Lý Cương đang cùng hai gã tùy tùng mở ra nhìn nhận được tố giác vạch trần lá thơ, ngắn ngủn một ngày một đêm, trường thi ngoài cửa lớn kiểm cử động trong dương liền nhận được mấy chục phong tố giác lá thơ. Lý Cương gặp bên cạnh hiệp trợ bọn hắn điều tra giám khảo Vương Kê có chút khẩn trương, liền cười nói, cái này thuộc về bình thường phạm chủ, so sánh dưới, Tướng Châu tố giác lá thơ cũng không tính nhiều. Ta ở đây Hà Gian Phủ trong một ngày liền nhận được hơn 300 phong vạch trần lá thơ, Đại Danh Phủ cũng có hơn 100 phong, Tương Châu mới hơn 40 phong thư, đã là rất ít. Vương Kê trong lòng hơi thoáng an tâm, lại hỏi, nếu như điều tra ra lại nên xử trí như thế nào? Cái này cũng phải nhìn tình huống, năm nay là giải thí cải cách năm thứ nhất, cân nhắc đến thí sinh không quá thích ứng, lễ bộ chừng mực thả tương đối rộng, nếu như tình huống không nghiêm trọng, đã bị đào thải chính là không truy cứu, nếu như đã khảo trúng, chứng cơ vô cùng xác thực. Mà còn tính chất rất nghiêm trọng, cái muốn nghiêm trị, phạt 3 đợt không được thi kiểm tra thậm chí trung thân cấm khảo thí, nếu như là cử nhân thay mặt khảo thí, là cướp đoạt cử nhân tư cách cùng lúc ghi lại. Trong danh sách, Vương Kê nghĩ nghĩ lại nói, nơi này còn sẽ có một loại tình huống, ví dụ như thí sinh ghen ghét, cố ý đối với khảo chúng người tiến hành vạch trần hãm hại, cái này loại tình huống nên làm cái gì bây giờ? Vương Kê nói rất đúng, rất phổ biến hiện tượng, người đọc sách phần lớn lòng dạ không thư thả, đối với cao trong người thường thường hiểu ý hoài ghen ghét. Mỗi lần khoa cử đều sẽ phát sinh loại tình huống này, bộ phận thi rớt người sẽ đối với cao trong người tự dưng đất sụt hại bịa đặt. Lý Cương cười cười nói, tình huống như vậy đương nhiên sẽ có, lễ bộ cũng có quy định, bị người vạch trần 5 lần trở lên, nhưng không có chứng cứ, là muốn tiến hành lần thứ nhất đơn giản tăng thêm khảo thí, lấy phân biệt thật giả, chứng cứ vô cùng xác thực lại là một chuyện khác rồi. Lúc này, một tên giám khảo cầm hơn 10 phần bài thi đi tới, trên tay hắn còn có mười mấy phong thơ, đối với Lý Cương nói, Lý Ngự Sử, cái này mười mấy người phong vạch trần lá thơ đã tìm được đối ứng bài thi, toàn bộ đều đã mất bảng. Lý Cương tiếp nhận bài thi thẩm tra đối chiếu thoáng một phát, liền gật gật đầu, như là đã đào thải, tính chất cũng không nghiêm trọng, vậy cũng không cần truy cứu. Giám khảo cầm bài thi đã đi, lúc này, một tên tùy tùng lại đưa qua mấy phong thơ, Lý Ngự Sử đẹp mắt nhất nhìn cái này, đều là vạch trần đồng nhất người. Lý Cương tiếp nhận lá thơ nhìn nhìn, nhướng mày, liền đứng lên nói, ta đi tìm quan chủ khảo nói một chút. Lúc này, tại quan chủ khảo căn phòng của bên trong, quan chủ khảo Âu Dương Tuần đang cùng hai gã phó chủ khảo thí xác định cuối cùng bảng danh sách, quan chủ khảo là do Hướng Đình phái tới, mặc dù có cuối cùng cũng quyền quyết định, nhưng lễ bộ cũng muốn cầu quan chủ khảo tôn trọng địa phương phó chủ khảo thí, để tránh trở nên gây gắt quan địa phương phủ cùng Hướng Đình mâu thuẫn, đây cũng là một loại thỏa hiệp. 15 tên bên trong bảng người đã đi ra, hồ tên điều đã bị xé đi, đây cũng là phải cân nhắc bên trong bảng người răng dấp, tại khoa cử lúc đầu thì có vấn đề này. Có chút thí sinh dáng dấp không được tốt lại kim bảng cao ở bên trong, đưa tới rất lớn chỉ trích, cho nên triều đình quyết định tại chúng tuyển sau đến Yết Bảng phía trước trong khoảng thời gian này, cần muốn tiến hành lần thứ nhất dáng dấp giám khảo, dáng dấp không tốt, khó coi người sẽ bị đá rơi xuống, khắc bổ sung nhân vật mới. Đương nhiên, dáng dấp thẩm tra bình luận cái này khâu tại rất nhiều châu đã thay đổi vị, đã biến thành cuối cùng cân đối khắp nơi lợi ích một cái trọng yếu khâu. 15 tên bên trong bảng người, hai gã phó chủ khảo thí đều không có dị nghị, Quách Bách Tụng có thể làm nhân tình cũng đã làm, hắn hiện tại quan tâm hơn là thứ tự bài xác định. Không đợi hắn mở miệng, một tên giám khảo tại cổng chính nói, Âu Dương chủ khảo, Lý Ngự Sử có chuyện cùng với chủ khảo nói một chút. Hiện tại à? Người khác đã ở đây cổng chính. Vậy mời hắn bảo a. Cơ mở, Lý Cương bước nhanh đến, ấy này nói, hy vọng ta không có quấy rầy ba vị quan trọng nghị sự. Âu Dương Tuần cười một cái nói, không sao, chúng ta đang tiến hành bên trong bảng người dáng dấp thẩm tra bình luận, theo đạo lý, vậy cũng mời Lý Ngự Sử tham dự mới đúng, Lý Ngự Sử không ngại ngồi xuống.